Chương 1, trấn biên 20 năm, nữ chân xâm phạm chương 1, trấn biên 20 năm, nữ chân xâm phạm Thiên Vương lấp mặt đất hổ, xoái ca, mỹ nữ tới gọi thẻ a. Bảo tháp trấn Hạ Yêu, nhìn thấy đều bình an vui sướng, chúc mừng phát tài. Thiên Võ đại lục, Đại Càn vương triều. Gió thu lạnh rung sóng lớn lên, đêm dài đằng đắng gió nhẹ tử. Một vị thân mang phi ngư phục, eo treo tú xuân đao cầm y liễu vệ cường giả, đem khinh công của mình thi triển tới cực hạn, thân hình tại bóng đêm ở trong lưu lại một đạo tàn ảnh. Trên mặt của hắn đều trải rộng một cỗ lo lắng vẻ mặt. Người kia dừng bước, Lục hoàng tử phủ đệ, không được bất luận kẻ nào tự mình xâm nhập. Ta chính là Bắc trấn phủ ti cầm y liễu vệ tiểu kỳ cận nhất xuyên, phụ mệnh mang đến hoàng thành tin tức khẩn cấp, nhất định phải gặp mặt Lục hoàng tử điện hạ. Nghe đến đó, thủ vệ Lục hoàng tử phủ đệ hai tên tướng sĩ liếc nhau, lập tức xem xét đối phương lệnh bài. Không bao lâu, cận nhất xuyên đã được đưa tới một chỗ thư phòng trước mặt. Thân hình của hắn đứng nghiêm tại chỗ cũ, toàn bộ thân ảnh như mũi tên đồng dạng, nhanh chóng hướng phía trước công kích. Thân thể nghiêng về phía trước, thế quỵ dưới đất, cái mông cao cao mân mê. Một bộ tiêu chuẩn bản đầu giảm xuống đất, như vậy hoàn thành. Toàn bộ động tác dường như hành vân nước chảy, không có mang theo bất kỳ phong thanh. Tiến đến đáp lời a. Trong thư phòng, một vị khí độ phi phàm công tử ca cứ như vậy đứng chắp tay. Khuôn mặt như vẽ, dung mạo tuấn mỹ. Gương mặt kia gò má như là tinh điêu ngọc chắc dường như đạt được thượng thiên yêu quý. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Cho dù ai nhìn thấy, đều sẽ âm thầm cảm khái, tốt một vị thế gia công tử ca. Vị này tuổi còn trẻ công tử ca, thân phận càng là cực kỳ hiển hách, chính là Đại Càn vương triều Lục hoàng tử. Tuổi còn trẻ, cũng đã là trấn thủ Sơn Hải quan cùng Đại Ninh Viên vương. Khởi bẩm điện hạ, Trương An truyền về tin tức, bệ hạ bệnh tình tăng thêm, đã sinh hoạt không thể tự gánh vác. Căn cứ cẩm y liễu vệ dò xét đến nội bộ tin tức, bệ hạ thọ nguyên chỉ sợ không đủ 3 tháng. Vừa dứt tiếng đồng thời, toàn bộ thư phòng yên tĩnh như chết. Cận nhất xuyên đợi đã lâu, như cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhường trong lòng của hắn càng thêm vội vàng sao động, nhưng lại nhịn không được run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên. Đập vào mi mắt chính là Lý Trường Sinh cặp kiếp như là sao trời giống như đôi mắt, cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Thật sự là hoàng đế không đội thái giám gấp, hoàng tử không đội nô tài gấp. Lời nói này Cận Nhất Xuyên cũng không dám nói ra, chỉ có thể lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử bọn người đã bí mật điều động trong tay lực lượng, một khi có biến, chỉ sợ bọn hắn sẽ lập tức động thủ. Cái này Lý Trường Sinh rốt cục có động tác, chỉ là rất nhỏ khoát tay áo. Cận Nhất Xuyên ngầm hiểu, một cái là mình trực tiếp theo biến mất tại chỗ, hoàn toàn biến mất tại Lý Trường Sinh tầm mắt ở trong. Ta vị kia tiện nghi phụ hoàng rốt cục không chịu nổi, bất quá nhất nóng nảy, chỉ sợ là mấy vị kia tiện nghi huynh đệ a. Xem ra cũng là thời điểm tiệm lộ phong mang. Bây giờ triều cương hỗn loạn, lòng người mất hết, tiểu tử đoạt đích, càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ triều đình loạn thành một nồi bột nhau, đối ngoại không cách nào bảo cảnh an dân, khiến cho dị tộc càng thêm hưng thịnh, đối nội lại trị mục nát, tham ô thành tính, dân chúng chịu đục, dân chúng lầm than. Đã trời xanh nhường bản vương tới chỗ này, bản vương nhất định tự tay kết thúc cái loạn thế này, hoàn toàn khôi phục ta Đại Càn vương triều thiên thu bá nghiệp. Lý Trường Sinh vốn là một vị xuyên biệt người, 20 năm trước bởi vì cung đình đấu tranh, liền bị đẩy đi tới Đại Ninh cùng Sơn Hải quan, chuyên môn dùng để phòng bị Liêu Đông nữ chân bộ lạc. Ngay lúc đó Lý Trường Sinh bất quá 8 tuổi niên kỷ, cho dù thân làm xuyên biệt người cũng là hữu tâm vô lực. Thiên võ đại lục người người thượng võ, dù cho là dân chúng bình thường cũng biết một chút công phu quyền cước. Ở cái thế giới này hoàn toàn là lấy võ đạo là tông. Đại Càn vương triều cảnh nội càng là có được hàng ngàn hàng vạn nhà tông môn, cùng vô số thế gia đại tộc, chính là tông môn thế lực cùng thế gia đại tộc thế lực xen lẫn. Mà tại Đại Càn vương triều ngoại bộ cũng có được rất nhiều địch nhân. Không nói cái khác, Lý Trường Sinh trấn thủ Đại Ninh cùng Sơn Hải quan phòng tuyến, chính là vì để phòng phương Bắc nữ chân bộ lạc. Xem như một gã xuyên việt người, Lý Trường Sinh cũng không biết chính mình phải chăng có hệ thống. Khổ đợi 20 năm, từ đầu đến cuối không có hệ thống tung tích. Bất quá những năm này đến nay, Lý Trường Sinh cũng trong bóng tối vô cùng. Mượn nhờ quán rượu, thanh lâu, khách sạn chờ thương nghiệp con đường, khai sáng một đầu trải rộng Đại Càn vương triều trong ngoài. Mạng lưới tình báo hệ thống tổ chức, Cẩm Y Liễu Vệ. 20 năm phát triển, Cẩm Y Liễu Vệ thật là tồn tại cực kỳ khủng bố. Đại Càn vương triều trong triều đình bên ngoài, văn võ bá quan, thế gia đại tộc cùng giang hồ võ lâm ở trong, toàn bộ đều có Cẩm Y Liễu Vệ cái bóng. Ngay cả hoàng cung ở trong, cũng không ít Cẩm Y Liễu Vệ mật thám. Đây cũng là vì cái gì, Lý Trường Sinh có thể ở trước tiên biết lão làm đế bệnh tình. Ngoại trừ Cẩm Y Liễu Vệ bộ này mạng lưới tình báo hệ thống bên ngoài, chính là quân đội kiến thiết. Đại Ninh mặt ngoài chỉ có 3 vạn đại quân, Lý Trường Sinh kỳ thực cũng sớm đã trong bóng tối, nuôi dưỡng 5 vạn tinh nhuệ. Cũng may có được khổng lồ thương nghiệp đế quốc, dù cho là nuôi cái này 5 vạn tinh nhuệ đối Lý Trường Sinh mà nói, cũng không phải đặc biệt khó khăn. Đây cũng là Lý Trường Sinh sống yên phận căn bản. Dù là không có hệ thống tồn tại, Lý Trường Sinh như cũng có được nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Vị trí này, hắn Lý Trường Sinh cũng không phải không có năng lực đi tranh thủ. Báo. Đúng vào lúc này, Vương phủ thị vệ vội vã đến đây bẩm báo, khởi bẩm điện hạ, đại sự không ổn. Phía trước tiếp vào thám mã đến báo nữ chân thủ lĩnh nô cấp đại hán tự mình xuất lĩnh nữ chân bắt kỳ ước chừng lấy 10 vạn đại quân, đã hướng phía Đại Ninh một tuyến tới gần, tiền tuyến báo nguy. Cái gì? Nữ chân lại một lần xâm phạm. Nghe được tin tức này, Lý Trường Sinh sắc mặt càng thêm âm trầm. Từ khi Lý Trường Sinh trấn thủ Đại Ninh đến nay, thời gian 20 năm, nữ chân đã tuần tự phát động 7-8 lần to to nhỏ nhỏ xâm lược. Lý Trường Sinh mỗi lần dâng tấu trương triều đình, thỉnh cầu triều đình trích cấp lương thảo quân giới, lấy trợ giúp đỡ chính mình chống cự nữ chân, đều bị triều đình lấy các loại lý do từ chối. Thêm nữa Lý Trường Sinh lại không muốn bại lộ quá nhiều bại lộ thực lực của mình. Đối mặt nữ chân nhiều lần xâm phạm, cũng là dùng phòng thủ làm chủ. Không nghĩ tới những này lòng lang dạ thú xuất sinh, càng thêm hám lợi lên lòng. Lần này thế mà triệu tập chủ lực đại quân xâm phạm. Lần này, Lý Trường Sinh tuyệt không cho phép bọn hắn. Không chỉ có muốn thống kích địch tới đánh, thậm chí càng thừa thắng xông lên, trực đảo Hoàng Long. Chỉ có đem những này lòng lang dạ thú xuất sinh hoàn toàn chém tận giết tuyệt, mới có thể cam đoan đại cản vương triều Đông Bắc chi địa không ngại, bảo đảm bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Ngay tại Lý Trường Sinh đắm chìm trong đối tương lai tràn đầy huyễn tưởng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo đột nhiên xuất hiện máy móc thanh âm nhắc nhở tại Lý Trường Sinh trong đầu nổ bể ra đến. Âm thanh kia như là sấm sét giữa trời quang dường như chấn Lý Trường Sinh bên ngoài hoàng trong mềm. Loại kia đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê, chấn động đến Lý Trường Sinh mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đã thành công chấn thủ biên cương 20 năm, vạn giới chinh chiến hệ thống kích hoạt bên trong hệ thống. Lại là hệ thống. Lý Trường Sinh con ngươi thích chặt, thân thể cũng vì đó rung động. 20 năm. Lý Trường Sinh trông mong tình tình, trông mong mặt trăng, phán 20 năm. Kém chút đều quên, chính mình là vị xuyên biệt người, quên xuyên biệt người thiết yếu kim thủ chỉ chuyện. Chương 2, tân thủ gói quà lớn gói quà, 60 năm thiên cương đồng tử công chương 2, tân thủ gói quà lớn gói quà, 60 năm thiên cương đồng tử công hệ thống ngươi có phải hay không rượu giả uống nhiều quá à, lạc đường 20 năm, rốt cuộc tìm được ngươi tốt chủ. 20 năm a, ngươi cũng đã biết, không có ngươi 20 năm, ta là thế nào tới. Ta trang 20 năm cháu trai. Rốt cục xoay người nông nô đem ca hát. Hệ thống. Ngắn ngủi hùng hùng hổ hổ, phát tiết ra nội tâm khó chịu về sau, Lý Trường Sinh hít thở sâu một hơi, tận lực bình phục thật kích động tâm tình. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tha hương nộ cố chi. Đêm động phòng hoa trúc, kim bảng để danh lúc. 20 năm tích lũy, cộng thêm hệ thống tương trợ. Lý Trường Sinh hiện tại cũng rốt cục có thể mở mày mở mặt hô to một câu, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Hệ thống, nói một chút công năng của ngươi a. Còn có ta tân thủ gói quà lớn gói quà, thiếu ta 20 năm tân thủ gói quà lớn gói quà, muốn đem lợi tức cho ta tính cả. Không phải bản túc chủ không phải bằng lòng. Đốt. Buồn hệ thống chính là phụ trợ túc chủ chinh phạt vạn giới, chấp trưởng càn khôn, nhường túc chủ trở thành một vị chân chính đế vương. Buồn hệ thống nắm giữ như sau công năng: công năng 1, mỗi ngày đánh dấu. Chấm dãi. Ngươi cái này mỗi ngày đánh dấu, là mỗi ngày đánh dấu một lần, vẫn là mỗi ngày một lần đánh dấu một lần? Đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, Lý Trường Sinh nhịn không được hỏi ra. Hệ thống đây là để mình làm chinh phạt thiên hạ bạo quân, vẫn là chinh phạt thiên hạ mỹ nữ quân? Nếu như là mỗi ngày một lần đánh dấu, cái loại cảm giác này, xem chừng chỉ có thể dùng thoải mái lâm ly, thấm vào ruột gan bát tự để hình dung. Hệ thống, mời túc chủ không nên nghĩ những cái kia mang nhan sắc đồ vật. Công năng 2, ngẫu nhiên nhiệm vụ, buồn hệ thống tướng sẽ căn cứ túc chủ đối mặt tình huống tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thì thu hoạch được phần thưởng nhất định. Công năng 3, hệ thống thương thành, chưa mở ra, cần chờ hệ thống thăng cấp. Công năng 4, chưa mở ra, cần chờ hệ thống thăng cấp. Đốt. Buồn hệ thống ban bố ngẫu nhiên nhiệm vụ, hủy diệt nữ chân. Nhiệm vụ mục tiêu, túc chủ biết được nữ chân bộ lạc đại quy mô xâm phạm đại càn vương triều cương thổ, giết hại đại càn vương triều cư dân bách tính. Túc chủ thân làm đại càn vương triều hoàng tử, cần xuất lĩnh đại càn vương triều cư dân bách tính phấn khởi phản kháng, đem Liêu Đông nữ chân hoàn toàn chém tận giết tuyệt, đồng thời đem Liêu Đông nữ chân bản đồ đặt vào đại càn vương triều bản đồ. Nhiệm vụ ban thưởng: Tiên Thiên thần đồng, đại tông sư cảnh giới tu vi, ngẫu nhiên triệu hoán thẻ như trường, túc chủ nhiệm vụ hoàn thành càng tốt, thu hoạch được triệu hoán thẻ càng nhiều. Đốt. Buồn hệ thống công năng giới thiệu xong xuôi, túc chủ thu hoạch được tân thủ gói quà lớn gói quà một phần, túc chủ phải chăng mở ra? Mở cho ta. Nói ra ba chữ này đồng thời, Lý Trường Sinh hô hấp đều có chút dồn dập lên. Hệ thống công năng có thể nói là đơn giản thô bạo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút xíu con quấn. Bất quá đối với Lý Trường Sinh mà nói, liền ưa thích loại này đơn giản thô bạo phương thức. Không giống Lý Trường Sinh, tiếp trước chỗ nhìn những cái kia tiểu thuyết, tuyên bố một cái nhiệm vụ không chỉ có thời gian hạn chế, thậm chí còn có thất bại trừng phạt. Tỷ như nào đó nhiệm vụ thất bại, liền thiếu đi hai lượng thịt thừa, từ đây bất lực chờ một chút một hệ liệt phản nhân loại thiết kế. Cũng may Lý Trường Sinh cái hệ thống này, căn bản liền không có những cái kia loạn thất bát tào tao thao tác. Hoàn toàn chính là cực kỳ đơn giản, cực kỳ vô não. Đốt. Chúc mừng túc chủ mở ra tân thủ gói quà lớn gói quà thành công. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 60 năm thiên cương đồng tử công lực, đông sưởng lịch đại đốc chủ chuyển thừa chi tuyệt học, người tu luyện cần giữ lại một ngụm thuần dương chi thân, thuần dương chi khí, bảo trì thuần dương chi thân. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thái a kiếm một thanh, nhân hoàng chuyên dụng linh kiện. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngẫu nhiên cao cấp nhân tài triệu hoán thẻ một trương. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngẫu nhiên quân đội triệu hoán thẻ một trương. T. Nhìn xem hệ thống giới thiệu, nhường Lý Trường Sinh cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Bất hắc. Đây chính là trong truyền thuyết bật học cảm giác sao? Lý Trường Sinh giờ phút này cũng rốt cục cảm nhận được, gian lận là bực nào cảm giác. Đều nói hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, hệ thống ban thưởng đồ vật quả thật là nghịch tiên tồn tại. Hệ thống, ngươi thiên cương đồng tử công là chính tông sao? Nếu là ta không cẩn thận phá thân, lại nên như thế nào? Ngắn ngủi kích động qua đi, Lý Trường Sinh lại nghĩ tới một cái vấn đề chí mạng, chính mình dù sao cũng là đại càn vương triều hoàng tử, thân làm xuyên biệt người, bây giờ lại có vạn giới chinh chiến hệ thống. Tổng không đến mức nhường Lý Trường Sinh đi học tập đông sưởng lịch đại đốc chủ, trở thành một cái hoạt thái giám a, nếu như thật như thế, vậy thì không chơi được. Đốt. Túc chủ thu hoạch được 60 năm thiên cương đồng tử công, chính là thông qua bỗng nhiên hiểu rõ phương pháp xử lý, tới điều cho túc chủ, không cần tự túc chủ tự mình tu luyện, cũng không cần túc chủ bảo trì thuần dương chi thân, túc chủ phải chăng bắt đầu quán đỉnh. Hóa ra là dạng này. Nghe được hệ thống giải thích, cũng làm cho Lý Trường Sinh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không cần bảo trì thuần dương chi thân như vậy cũng tốt. Bắt đầu quán đỉnh a. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc thuần dương nội lực nhanh chóng bao phủ Lý Trường Sinh toàn thân. Tại cỗ này thuần dương nội lực bao phủ phía dưới, Lý Trường Sinh toàn thân cao thấp, toàn thân kỳ kinh bát mạch, tựa hồ cũng có một cỗ hâm nóng máu sôi trào cảm giác. Cỗ này bàng bạc lực lượng đang không ngừng cải thiện lấy Lý Trường Sinh thân thể. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh tu vi cũng đang không ngừng kéo lên. Lục phẩm trung kỳ, ngũ phẩm trung kỳ, ngũ phẩm hậu kỳ, tứ phẩm trung kỳ, tứ phẩm đỉnh phong, tam phẩm trung kỳ, tam phẩm đỉnh phong, nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới. Sau một khắc, kia cỗ bàng bạc hỏa diễm lực lượng mới hoàn toàn tan thành mây khói. Lý Trường Sinh đột nhiên đứng dậy, cặp kia như là sao trời đồng dạng đôi mắt tản mát ra một cỗ cường đại nóng bỏng lực lượng, dường như trong lúc phất tay liền có thể đem không khí chung quanh hoàn toàn bóp nát. Lý Trường Sinh cảm giác toàn thân mình trên dưới tràn đầy một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng. Trước kia khổ tu hơn 20 năm công lực đặt ở mình bây giờ trước mặt, có thể bị mình bây giờ dễ dàng một cước đá bể. Bản thế giới cảnh giới thiết lập chủ yếu dựa theo cựu phẩm chế từ thấp hướng cao sắp xếp, cựu phẩm kém nhất, nhất phẩm mạnh nhất. Mỗi một cái đại cảnh giới lại phân làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Phàm là có thể đạt tới nhị phẩm cảnh giới người, lại được người xưng là nhị phẩm tiểu tông sư. Có được có thể trên giang hồ khai tông lập phái năng lực, đồng dạng trung tiểu tông môn tông chủ, cũng chỉ có dạng này cảnh giới. Nhất phẩm phía trên còn có càng siêu phàm cấp độ, phân biệt là tông sư, đại tông sư, cùng lục địa thần tiên cảnh giới. Mà đồng dạng những cái kia cỡ lớn tông môn tông chủ, cũng chỉ có tông sư cảnh giới. Về phần đại tông sư cảnh giới cường giả, chính là các đại tông môn lão tổ tông cấp bậc nhân vật. Trừ phi tới tông môn sinh tử tồn vong trước mắt, nếu không, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng xuất thủ. Lý Trường Sinh đã đạt đến nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới, có thể xưng tiểu tông sư tồn tại. Đồng thời Lý Trường Sinh vị này tiểu tông sư cũng không phải một vị phổ thông thông tiểu tông sư. Nắm giữ 60 năm thiên cương đồng tử công, cho dù là gặp phải chân chính tông sư cường giả, Lý Trường Sinh cũng có nắm chắc cùng đối phương một trận chiến. Nếu là không thể vượt cảnh giới khiêu chiến, thậm chí càng nhất đại cảnh giới giết người, không khỏi cũng quá bôi nhỏ thiên cương đồng tử công danh tiếng. Chương 3, Triệu Hoán Bạch Bảo Thần Tướng Tiết Nhân Quý chương 3, Triệu Hoán Bạch Bảo Thần Tướng Tiết Nhân Quý. Lý Trường Sinh thông qua bỗng nhiên hiểu rõ phương pháp xử lý, dẫn đến cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cũng không có bất kỳ cái gì một chút xíu căn cơ bất ổn phủ phiếm cảm giác. Ngược lại nền móng chắc cố, kiên cố, vững như Thái Sơn, khó mà dung chuyển. Bởi vì hệ thống đông nhiên hiểu rõ, cũng không phải là trực tiếp đem nội lực cưỡng ép nhét vào Lý Trường Sinh trong thân thể, mà là lợi dụng Lý Trường Sinh toàn thân, kỳ kinh bát mạch, lợi dụng Lý Trường Sinh huyết nục, đem cố lực lượng này toàn bộ hấp thu tiêu hóa, từ đó chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Đây là bởi vì Lý Trường Sinh tư chất thật sự là quá kém. Nếu không, liền không chỉ là nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới đơn giản như vậy, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đột phá nhất phẩm cánh cửa, nhường Lý Trường Sinh trở thành chân chính tông sư cường giả. Bất quá đây hết thảy đối Lý Trường Sinh mà nói, cũng đã đầy đủ. Lý Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Đốt. Túc chủ còn nắm giữ một chương ngẫu nhiên cao cấp nhân tài triệu hoán thẻ cùng một chương ngẫu nhiên quân đội triệu hoán thẻ, phải chăng muốn sử dụng? Hữu Nghị nhắc nhở Túc chủ, bổn hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật cùng quân đội, đối Túc chủ tuyệt đối trung tâm, vĩnh viễn không phản bội. Đều cho ta dùng a. Lý Trường Sinh cứ như vậy đứng chắp tay, cười ha hả mở miệng nói ra. Lúc trước tuân ra tới 60 năm tiên cương đồng tử công lực, cộng thêm thai a kiếm đã để Lý Trường Sinh tin tưởng, hệ thống mở ra tuyệt đối là bảo bối tốt. Dù là Lý Trường Sinh tại cái này 20 năm ở trong, cũng không phải sự tình gì đều không có làm, cũng sớm đã âm thầm xúc tích lực lượng. Có thể nghĩ muốn hoàn toàn hủy diệt nữ chân, mong muốn đánh về kinh thành cướp đoạt hoàng vị, Lý Trường Sinh trong tay lực lượng là xa xa không đủ. Lý Trường Sinh hiện tại thiếu thốn nhất chính là trung thành quân đội cùng thủ hạ. Thì càng không cần phải nói, xem như một gã thượng bị người, có thật nhiều chuyện, Lý Trường Sinh căn bản liền không khả năng việc phải tự làm. Cũng tỉ như cựu tử đoạt đích, cướp đoạt hoàng vị thời điểm, có thật nhiều chuyện, Lý Trường Sinh là không thể đủ đi làm. Tỉ như thế nào an trí, Lý Trường Sinh những cái kia tiện nghi huynh đệ chuyện. Chuyện như vậy, tự nhiên cần tìm chút tâm phúc cùng người phát ngôn, giúp Lý Trường Sinh đi hoàn thành. Đốt. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được Bạch Bảo Thần Tướng Tiết Nhân Quý, đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Đốt. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được một vạn Mông Gia Quân tướng sĩ, thống lĩnh là Mông Gia Quân đại tướng Mông Điểm. Đs, Mông Gia Quân chỉnh thể sức chiến đấu là 4 năm thành phẩm tả hữu thực lực, trong đó gia úy, thiên tướng, thiên phu trưởng bọn người, cảnh giới là 3 tứ phẩm tả hữu, chủ tướng Mông Điểm là tông sư hậu kỳ cảnh giới. Bạch Bảo Thần Tướng Tiết Nhân Quý. Một vạn Mông Gia Quân. Mông Gia Quân đại tướng Mông Điểm. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại để cho Lý Trường Sinh hổ khu rung động. Bạch Bảo Thần Tướng Tiết Nhân Quý chính là vị kia lịch sử so diễn nghĩa mạnh hơn mấy nhân. Trong đó ba mũi tên định thiên sơn, ngả mũ lui vạn địch chờ cố sự, càng là ai cũng thích, lưu truyền rộng rãi. Nếu không phải lúc tuổi già chinh phạt thổ phồn, phát sinh đại phi xuyên chi chiến thất bại, trở thành Tiết Nhân Quý cả đời này lớn nhất nét bút hỏng, chỉ sợ Tiết Nhân Quý tên tuổi sẽ còn càng thêm vang dội. Nhất là khi nhìn đến Tiết Nhân Quý cảnh giới, đại tông sư ngũ trọng cảnh giới, càng làm cho Lý Trường Sinh vì đó vui mừng. Lục địa thần tiên cảnh giới cường giả không ra tình huống hạ, đại tông sư cảnh giới cường giả chính là thiên võ đại lục chiến lực trần nhà. Mà lục địa thần tiên cảnh giới cường giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản liền không có bất luận kẻ nào nhìn thấy qua lục địa thần tiên. Dù cho là đại tông sư cường giả, cũng là ít càng thêm ít tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, căn bản liền không có nhiều ít đại tông sư cường giả. Ta tình huống hiện tại, hệ thống trực tiếp cho mình một vị đại tông sư cảnh giới Bạch Bảo Thần Tướng Tiết Nhân Quý, lại có một vị tông sư cường giả, Mông Gia Quân thống soái Mông Điểm. cái này nếu là chuyện đi, căn bản liền không có người tin tưởng. Hệ thống, ta Bạch Bảo thần tướng Tiết Nhân Quý ở nơi nào? Lý Trường Sinh hiện tại đã không kịp chờ đợi, muốn gặp được Tiết Nhân Quý. Đốt. Túc chủ chỉ cần la lên Tiết Nhân Quý tính danh, Tiết Nhân Quý liền sẽ xuất hiện tại Túc chủ bên cạnh. Bạch Bảo thần tướng Tiết Nhân Quý ở đâu? Nương theo lấy Lý Trường Sinh vừa dứt tiếng đồng thời, toàn bộ hư không lại đột nhiên hiện ra một đạo lực lượng. Chỉ thấy một vị thân mang áo giáp màu trắng, người mặc màu trắng áo choàng, cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, dáng người khôi ngô, mắt sáng như lúc, uy phong lẫm lẫm tướng quân, cứ như vậy xảy ra bất ngờ xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Người tới bịch một tiếng, quỳ một gối xuống tại Lý Trường Sinh trước đó, thanh âm khàn khàn nói, "Mặt tướng Tiết Nhân Quý, tham kiến điện hạ." Không sai, người này không phải người khác, chính là Bạch Bảo thần tướng Tiết Nhân Quý. Không cần phải khách khí. Lý Trường Sinh cười ha hả đem Tiết Nhân Quý nâng đỡ. Có Tiết Nhân Quý tướng quân tương trợ, lo gì nữ chân bất diệt, lo gì đại nghiệp không thành. Lý Trường Sinh đang lo không có cách nào đối phó những cái kia nữ chân người, bây giờ có Tiết Nhân Quý gia nhập, lại nhiều mông điểm cùng một vạn mông gia quân trợ giúp. Công thủ chi thế dịch hình, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Nếu như tình huống như vậy, đều không diệt được nho nhỏ nữ chân, cái kia còn chơi cái gì xuyên việt. Dứt khoát trực tiếp tìm khối đậu hũ, chính mình cho mình đụng chết. Binh quý thần tốc, Lý Trường Sinh cũng không có ở lâu, lập tức nhường Tiết Nhân Quý cùng mông điểm triệu tập đại quân. Lần xuất chinh này, hết thảy một vạn mông gia quân quân đoàn, chỉ dẫn theo mấy ngày lương khô, buổi tối hôm nay liền lặng yên không tiếng động rời đi đại đình. Mà hết thảy này, bất luận là triều đình giám thị Lý Trường Sinh các phương mà thám, vẫn là nữ chân người, đối với cái này đều không có chút nào phát giác. Tại Lý Trường Sinh dẫn dắt phía dưới, một vạn mông gia quân tướng sĩ buôn tập hơn trăm dặm lộ trình, rốt cục đi tới phụ cận một chỗ thôn sóng nhỏ. Nơi này trước kia là đại càn vương triều biên cảnh thôn sóng nhỏ, bây giờ đã sớm biến thành nhân gian luyện ngục. Thôn sóng ở trong không có một ai, bất luận nam nữ lao hấu cũng sớm đã bị tàn sát không còn. Luồn ngang lộn xộn thi thể tàn mát tại thôn trang các ngõ ngách, toàn bộ hiện trường có thể nói là vô cùng thê thảm, nhất là những cái kia nữ quyến nguyên một đám quần áo không chỉnh tề, tóc hai bù xù, máu thịt be bét bộ dáng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được những nữ nhân này sinh tiền đến tột cùng bị như thế nào nhục nhã. Thôn trang bên trên vết máu đã dần dần khô cạn, không ít thi thể đầu nhưng không thấy tung tích. Điện hạ, thôn đầu đông có biến. Đạt được binh sĩ báo cáo, Lý Trường Sinh mang theo người đi tới thôn đông. Đập vào mi mắt một màn, nhường Lý Trường Sinh trong ánh mắt trải rộng một cô phẫn nộ cùng sắc cơ. Chỉ thấy thôn đầu đông chỗ, trên trăm quả đầu lâu, toàn bộ đều được bày tại nơi đó, tạo thành một đạo kinh quan. Những đầu lâu này, toàn bộ đều là từ phụ cận thôn dân đầu người tạo thành. Tại kinh quan phía trên, còn trưng bày một quả ấu tiểu đầu người. Kia là một quả hài nhi đầu lâu. Tấm kia trên gò má non nớt, dường như còn mang theo vài phần thiên chân vô tả, cùng tỉnh tỉnh mê mê. Nhìn đến đây, bất luận là Lý Trường Sinh, vẫn là Mông Điểm cùng Tiết Nhân Quý, cả đám đều lòng đầy căm phẫn, đầy ngập phẫn hận. Tòa này kinh quan đối với Đại Càn Vương Triều mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Đối với bọn hắn mà nói, càng là trắng trợn khiêu khích. Chương 4, đem những này diệt tuyệt nhân tính xúc sinh chém tận giết tuyệt. Chương 4, đem những này diệt tuyệt nhân tính xúc sinh chém tận giết tuyệt. Trước mắt tòa này kinh quan, thật sâu đau nhói trái tim tất cả mọi người, linh càng đem bọn hắn đối Đại Càn Vương Triều nhiệt huyết, đè xuống đất ma sát, vô tình trả đạp. Kéo kẹt. Một hồi xương cốt bạo liệt thanh âm nổ bể ra đến. Lý Trường Sinh nắm chặt nắm đấm. Bởi vì dùng sức quá độ nguyên nhân, khớp nối đều có chút trắng bệnh. Điện hạ, mặt tướng chờ lệnh, nguyện xuất lĩnh Mông gia quân đoàn, chém giết quân địch, bất diệt nữ chân, thế không trả về. Mông gia quân chủ tướng Mông Điểm quỳ rạp xuống đất, hướng phía Lý Trường Sinh chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy một cỗ tinh hồng chi sắc. Bất diệt nữ chân, thế không trả về. Bất diệt nữ chân, thế không trả về. Bất diệt nữ chân, thế không trả về. Cuối cùng rồi sẽ sĩ đồng loạt quỳ rạp trên đất, phát ra từng đạo sơn băng địa liệt hô hò hét thanh âm. Nữ chân nên bị diệt. Lý Trường Sinh không nói, chỉ là âm thầm thề, nhất định phải đem Liêu Đông nữ chân hoàn toàn nổ tận gốc, để bọn hắn nam đời đời làm nô, nữ đời đời làm kỹ nữ. Đúng vào lúc này, có một trinh sát chạy như bay đến, xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt, khởi bẩm điện hạ, phía trước phát hiện hơn vạn nữ chân đại quân, ngay tại tấn công mạnh ta làm lớn biên cảnh thành trì. Truyền lệnh xuống, tốc độ cao nhất tiền quân, theo bản điện hạ cùng một chỗ thống kích địch tới đánh. Tam quân tướng sĩ ầm vang mà động, hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép, trùng trùng điệp điệp hướng phía địch nhân vị trí đánh tới. Ầm ầm. Một tòa thành trì trước mặt, hơn vạn tên nữ chân binh sĩ, đang khiêng thang mây không ngừng hướng phía trước thúc đẩy. Tại phía sau bọn hắn, còn có đại lượng nữ chân kỵ binh, nguyên một đám đáp cùng bắn tên. Bằng vào người bắn nỏ viễn trình hỏa lực ưu thế, ngăn chặn địch nhân. Các binh đệ, đột phá trước mắt thành trì, bản tướng quân mang các ngươi nhậu nhẹt, đại càn vương triều có rất nhiều vàng bạc châu báu, rất nhiều nữ nhân ở chờ các ngươi, cho bản tướng quân giết, đem địch nhân trước mắt chém tận giết tuyệt. Nương theo lấy một vị nữ chân tướng lĩnh lên tiếng hét to, dưới đây tướng lĩnh cũng càn rỡ cuồng thiếu lên, gọi là một cái xuân phong đắc ý. Giờ này phút này, bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, dường như đã thấy nữ chân tướng sĩ gót sắt đạp chúng nguyên, tùy ý trà đạp đại càn vương triều quốc thổ, quét ngang bắt phương lục hợp phấn khích tên chẳng diện. Thành trì phía trên, một gã thân mang khôi giáp, cao lớn vạm vỡ trung niên tướng lĩnh, như cũng mặt không đổi sắc, không ngừng chỉ huy thành nội quân coi giữ, thua chiêng gõ trống tiến hành một loạt phòng ngự. Lăn một lôi thạch, cho ta mạnh mẽ nện. Dấu hỏa, dội dấu hỏa, nhất định phải ngăn cản địch nhân leo lên thành trì. Người bắn nỏ bắn tên, cho ta ngăn chặn địch nhân, cho ta mạnh mẽ bắn, đem những này nữ chân chó chạm cho ta tận giết tuyệt. Trước mắt tên này nam tử trung niên vẻ mặt hung ác, đều đâu vào đấy hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Cho dù đối mặt giống như thủy triều quân địch, đối phương như cũng mặt không đổi sắc, không ngừng chỉ huy thủ hạ tướng sĩ tiến hành liều chết chống cự. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn hạ đạt, lập tức có tướng sĩ đem chuẩn bị xong dầu hỏa đổ ra. theo một quả hỏa tinh đốt lên phía dưới dầu hỏa, lửa cháy ngập trời đằng không mà lên, hắc vụ tràn ngập trong không khí, nhưng mà tạo thành một cỗ khổng lồ biển lửa. Mà ở biển lửa bên ngoài, vẫn như cũng là khắp nơi đen nghìn nghịt. Liếc nhìn lại, trông không đến cuối nữ chân bộ lạc đại quân. Bọn hắn dùng giản dị tâm chắn cương ép xua đuổi lấy hỏa diễm, không ngừng đi về phía trước. Gặp tình hình này, trung niên tướng lĩnh sắc mặt cũng đã âm trầm tới cực điểm, vội vàng nghiêng đầu đi, hỏi thăm bên cạnh quân sĩ, tình huống như thế nào? Phu cận thành trì phải chăng có viện quân phải tới? Hồi bẩm tướng quân, phu cận thành trì cũng bị nữ chân bộ lạc vây công, bọn hắn nhất thời rút không ra nhân thủ. Một tên binh lính rất cung kính mở miệng nói ra. Nghe đến đó, trung niên tướng lĩnh sắc mặt đã dần dần xanh xám lên. Tướng quân, việc đã đến nước này, chúng ta phải làm thế nào là tốt? Một gã sĩ tốt run run rẩy rẩy hỏi thăm một tiếng. Nghe nói lời ấy, trung niên tướng lĩnh rơi vào trầm tư ở trong. Trầm ngâm sau một lát, không khỏi ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt lít nha lít nhít, như là sâu kiến đồng dạng, mênh mông vô bờ, trông không đến cuối nữ chân đại quân, cắn răng nói, thủ. Tại chúng ta sau lưng chính là đại cản vương triều ước vạn quân dân bách tính, quân nhân lúc này lấy bảo vệ quốc gia, chiến tử xa trường làm đinh, chúng ta có thể chết, tuyệt đối sẽ không nhường dân chúng lọt vào nữ chân độc thủ. Đúng vào lúc này, cả vùng đống nhiên lung la lung lay. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo thanh thế thật lớn tiếng hò reo, đột nhiên theo thành trì phía sau truyền đến. Trong nháy mắt, vang vọng toàn trường. Nghe nói nữ chân không biết lạnh, 10 vạn thiết kỵ tiến liêu đông. Sau một khắc, một đạo lại một đạo tiếng gầm, túc sát thanh âm không ngừng truyền đến. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn kỵ binh giáp đen, như là dòng lũ sắt thép dường như phi nhanh mà ra, nhanh chóng hướng phía nữ chân đại quân đụng tới. Nghiễm nhiên là mông gia quân đoàn giết tới. Trên người của bọn hắn bộc phát ra một cỗ bàng bạc túc sát cơ chi khí, binh khí trong tay vung vẩy mà ra, dường như có thể xé rách thương khung. Đạp đạp đạp. Cầm đầu chính là Bạch Bảo thần tướng Tiết Nhân Quý, uy phong lẫm lẫm, như là chiến thần giáng lâm nhân gian đồng dạng. Đã thấy Tiết Nhân Quý một ngựa đi đầu, những nơi đi qua, nữ chân cường đạo nhao nhao ứng thanh ngã xuống đất, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ổn định, không nên hoảng loạn, không nên hoảng loạn. Nữ chân tướng sĩ gặp tình hình này, phát ra từng đợt nghỉ tư kiệt lực hò hét thanh âm, còn ý đồ ổn định thế cục. Mà ở Tiết Nhân Quý xuất lĩnh phía dưới, Mông gia quân tướng sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, hung hăng công kích, trực tiếp đem nữ chân bộ lạc người giết người ngã ngựa đổ, những nơi đi qua không thể địch nổi. Cũng là vị này nữ chân tướng quân nói chuyện, đưa tới Tiết Nhân Quý chú ý không nói hai lời, trực tiếp đáp cùng bắn tên. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió vang lên, một cái đoạt mệnh mũi tên hóa thành một đạo hào quang sáng chói màu trắng đuổi theo. Những nơi đi qua, vô số nữ chân quân địch đều bị trúng đích, nguyên một đám bị xuyên thủng ngực, chết oan chết uổng. Cách xa nhau vài dặm xa, đạo này đoạt mệnh mũi tên hóa thành một đạo tử vong liêm đao, trong khoảnh khắc liền đã trúng đích nữ chân tướng quân cổ họng. Giải quyết xong nữ chân tướng quân về sau, Tiết Nhân Quý cũng không để ý tới, tiếp tục phóng ngựa tiến lên. Trong tay phương thiên họa kích quấn lên một hồi cùng xa, lập tức liền nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cùng lúc đó, Mông Điểm cũng xuất lĩnh đại quân từ phía sau giết ra, hai quân nội ứng ngoại hợp, tiền hậu giáp kích phía dưới, nữ chân tướng sĩ hoàn toàn tan tác, bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, hốt hoảng chạy trốn. Bất quá trong chốc lát công phu, 1000 nữ chân người liền bị triệt để giết tán. Ngoại trừ một số nhỏ vứt bỏ binh khí may mắn đầu hàng bên ngoài, còn lại mấy ngàn người cũng sớm đã vươn cổ liền giết, trở thành Mông gia quân đoàn tướng sĩ vong hồn dưới đao. Điện hạ, những này nữ chân tù binh phải làm thế nào xử trí? Đợi cho chiến đấu kết thúc về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới phóng ngựa mà đến, đi tới trên chiến trường. Giết, một tên cũng không để lại. Lý Trường Sinh quét mắt trước mắt mảnh này trải rộng túc sát khí tức chiến trường, không chút do dự ra lệnh. Nhìn xem những này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh, Lý Trường Sinh liền nghĩ đến bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn tôn trang. Những cái kia vô tội làm lớn mách tính, toàn bộ đều là chết bởi những xuất sinh này chi thủ. Về phần nói cái gì không giết tù binh, kia là đối với người nói, cũng không phải là đối xuất sinh nói. Tuân mệnh. Mông Điểm nhẹ gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Điện hạ có lệnh, một tên cũng không để lại, toàn diện giết cho ta không xá. Nhận được mệnh lệnh, Mông gia quân tướng sĩ cũng nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi, giơ đồ đao, giơ tay chém xuống, đầu hàng nữ chân tù binh, hoàn toàn diệt sát. Chương 5, 12 vạn đối 1 vạn, ưu thế tại chương 5, 12 vạn đối 1 vạn, ưu thế tại nữ chân đại quân đóng quân chỗ. Doanh trướng bên trong, nữ chân thủ lĩnh Nô Xích Đại Hãn ở vào chủ tọa phía trên. Tại nó phía dưới, còn bao gồm Nô Xích Đại Hãn mấy cái nhi tử, cùng mấy tên mặc quái dị người bị mặt. Nhất là cầm đầu người bị mặt, thực lực của đối phương cực kỳ khủng bố, đã là tông sư cảnh giới tồn tại. Hắn toàn thân trên dưới bị một thân áo tím bao phủ, căn bản liền thấy không rõ khuôn mặt. Có thể thấu qua mạng che mặt, loáng thoáng dường như còn có thể nhìn thấy tấm kia tinh xảo gương mặt. Nữ tử dáng người biệt chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có được câu hồn đoạn phách mị hoặc, có thể nói là hồng nhan họa thủy. Bây giờ làm đế đã bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa. Cựu tử đoạt đích, đều tại tranh đoạt vị trí này, toàn bộ triều đình đã sớm loạn thành hỗn loạn, đến lúc đó toàn bộ đại cản vương triều sẽ lâm vào náo động ở trong, úp còn không mang nổi mình úp. Chỉ cần ta nữ chân bộ lạc thừa cơ đả thông quan linh phòng tuyến, liền có thể đại quy mô xôi nam xâm lấn đại cản vương triều. Nhân cơ hội này, tại đại cản vương triều dưới thân mạnh mẽ kéo xuống một vùng thịt. Lúc này, Nỗ Xích Đại Hãn cầm lấy bên cạnh tình báo, xem xét cẩn thận lên, nhìn thấy nội dung bên trong, cũng làm cho Nỗ Xích Đại Hãn càng thêm đắc chí vừa lòng. Nữ chân bộ lạc từ khi xôi nam đến nay, liền chiến liền thắng, đã lần lượt đánh hạ đại cản vương triều 13 tòa thành trì, cướp đoạt đại lượng tài bảo, có thể nói là thành thế to lớn. Quan linh phòng tuyến chính là phòng thủ nữ chân bộ lạc, trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Nhưng mà trấn thủ quan linh phòng tuyến lại là làm lớn lục hoàng tử, vị kia vừa bãi vô danh, không có bất kỳ cái gì tên tuổi tồn tại, trong tay đối phương cũng chỉ có 3 vạn giả yếu tàn tật mà thôi. Cứ như vậy tình huống, không được bao lâu thời gian, liền có thể hoàn toàn đánh hạ Quan Ninh phòng tuyến. Hơn nữa bọn hắn nữ chân bộ lạc lần này xuất binh, cũng không phải không có ngoại viện. Trước mắt nữ tử áo tím cùng đối phương phía sau chỗ thế lực, chính là bọn hắn lớn nhất ngoại viện một trong. Mặc dù Nỗ Xích đại hãn cũng không rõ ràng, những người này thân làm đại càn vương triều người, vì sao muốn dẫn nữ chân bộ lạc xuôi nam, thôn tính đại càn vương triều thổ địa. Bất quá đối với Nỗ Xích đại hãn mà nói, chỉ cần có thể công chiếm đại càn vương triều thổ địa, bất luận đối phương có như thế nào mục đích, đều là đối bọn hắn nữ chân bộ lạc có lợi chuyện. Mọi người ở đây trao đổi thời điểm, một tên binh lính vội vã bảo, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói rằng, khởi bẩm mồ hôi, đại sự không ổn, phía trước 20 dặm chỗ, đột nhiên phát hiện số lớn đại càn vương triều quân đội đang hướng phía chúng ta vị trí hành quân gấp mà đến. Nghe nói lời ấy, đại tướng ở trong hết thảy mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Đại càn vương triều quân đội là phụ cận quân coi giữ vẫn là triều đình đại quân, bọn hắn làm sao dám hướng phía nữ chân chủ lực hành quân? Đám người châu đầu ghé hai nghị luận ở mỹ lên. Gặp tình hình này, Nỗ Xích đại hán lúc này trầm giọng dò hỏi, có thể dò xét tới đối phương đến tuột cùng là người phương nào bộ đội, có bao nhiêu binh mã? Hồi bẩm mồ hôi, đối phương ước chừng lấy khoảng 1 vạn người, toàn bộ đều là võ trang đầy đủ, toàn thân hắc giáp, bọn hắn đánh là đại càn vương triều cơ hiệu, tạm thời chưa từng tra rõ ràng thống lĩnh nhánh đại quân này đến tuột cùng là người phương nào. Lời vừa nói ra, cũng làm cho mặt mũi tràn đầy cảnh giác nữ chân tướng sĩ lập tức trên mặt toát ra nụ cười nghiền ngẫm. Vốn cho là đại càn vương triều chủ lực đại quân đến, hóa ra là chỉ là 1 vạn binh mã. Phải biết, Nỗ Xích đại hãn lần này vì tiến đánh đại càn vương triều, thật là điều động 18 vạn chủ lực đại quân. Mặc dù chia binh tiến đánh các nơi, có thể Nỗ Xích đại hãn trong tay như cũng có 12 vạn đại quân. Phe mình binh lực là đối phương gấp 12 lần, còn cần đến e ngại chỉ là đại càn vương triều quân đội sao? Chuyên bản hãn mệnh lệnh, lập tức triệu tập tất cả đại quân. Nỗ Xích đại hãn đứng dậy phân phó một tiếng, sư tử bồ thỏ cũng cần toàn lực, nhất định phải đem nhánh binh mã này cho bản mồ hôi tiêu diệt hết. Bản mồ hôi muốn để đại càn vương triều triều đình nhìn xem, ta nữ chân dũng sĩ chỗ lợi hại. Nữ chân bất mãn bạn, đây không được địch. Tuân mệnh. Một đám tướng sĩ đồng loạt gật đầu đáp ứng, trên mặt của bọn hắn cũng toát ra mặt mũi tràn đầy thần sắc hưng phấn. Hận không thể lập tức xông đi lên, đem chi tiêu dám đến mạo phạm bọn hắn nữ chân dũng sĩ đại càn vương triều tướng sĩ, hoàn toàn đánh tan. Nương theo lấy Nỗ Xích đại hãn mệnh lệnh được đưa ra, hơn 10 vạn nữ chân tướng sĩ nhanh chóng tụ lại lên, thua chiêng gõ trống chọn ra một loạt bố trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một mảng lớn, căn bản liền không nhìn thấy cuối cùng. Nương theo lấy một đạo lại một đạo chống trận thanh âm không ngừng truyền đến, 12 vạn nữ chân tướng sĩ nguyên một đám tim đập rộn lên, dường như đều nhanh muốn ngạt thở đồng dạng. Sau đó tại tất cả nữ chân tướng sĩ trông mong mà đối đại ở trong, một vạn tên đại càn vương triều tướng sĩ thân ảnh cũng chậm rãi hiện lên ở bọn họ tầm mắt ở trong. Chi quân đội này toàn bộ đều người mặc màu đen giáp trụ, nguyên một đám cầm trong tay trường mâu, đeo bảo kiếm, cưỡi ngựa cao to, nhanh chóng lái tới. Cầm đầu không phải người khác, chính là đại càn vương triều lục hoàng tử Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cưỡi tại một tấc màu tuyết trắng trên chiến mã, người mặc hỏa hồng sắc áo choàng, cầm trong tay thái a kiếm. Tại Lý Trường Sinh sau lưng, kia mặt làm chữ cờ đón gió tung bay, lộ ra phá lệ dễ thấy. Một vạn tinh nhuệ nhất mông gia quân tướng sĩ tụ tập cùng một chỗ, sôi trào mãnh liệt, khí thế như hồng, ý chí chiến đấu sục sôi. Mỗi một vị tướng sĩ trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy túc sát khí tức. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, trong ánh mắt trải rộng khát máu dục vọng. Kia cố bàng bạc sắc cơ, cho dù cách xa nhau vài dặm chi địa, đều có thể rõ ràng phát giác được. Nỗ Xích đại hãn chờ một đám nữ chân quý tộc, nhìn thấy cái loại này tình hình về sau, từng trương khỏe miệng ở giữa, đều toát ra mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh. Ha ha, chỉ là một bọn người, đây là tới chịu chết sao? Dù là đối phương khí thế như hồng, ý chí chiến đấu sục sôi, thì tính sao? 12 vạn đối 1 vạn, ưu thế tại. Nghĩ đến đây chính là đại càn vương triều Tây Bắc quân coi giữ cuối cùng một chút xíu lực lượng. Quả thực chính là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nghĩ đến đây, Nỗ Xích đại hãn rút ra bên hông kim đao, hét lớn một tiếng, nữ chân các dũng sĩ, theo bản mồ hôi xuất kích, tiêu diệt quân địch. Bản mồ hôi mang các ngươi giết tiến đại càn vương triều, đoạt tiền, đoạt nữ nhân, đoạt địa bàn. Nương theo lấy Nỗ Xích đại hãn ra lệnh một tiếng, sau lưng 12 vạn nữ chân bộ lạc đại quân, lập tức buộc phát ra một hồi đất rung núi chuyển giống như gầm thét thanh âm. Giết! 12 vạn nữ chân đại quân như là hồng thủy chút xuống đồng dạng, trong khoảnh khắc liền cuốn tới. Nữ chân bộ lạc bởi vì quanh năm suốt tháng tại trên lưng ngựa lớn lên, không chỉ có thể đem kỵ binh vận dụng đến cực hạn, cho dù tại cao tốc hành quân trong quá trình cũng có thể làm được kỵ sạng. Hơn vạn người bắn nỏ lập tức đáp cung bắn tên, lít nha lít nhít mũi tên che khuất bầu trời, lập tức đem toàn bộ chân trời hoàn toàn che lấp ra. Đầy trời mưa tên quét sạch mà xuống, hướng phía Lý Trường Sinh vị trí phát động một vòng lại một vòng hỏa lực bao trùm. Tiết Nhân Quý thấy thế, ánh mắt lạnh thấu xương, trong ánh mắt không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Sau một khắc, đã thấy hắn nắm chặt trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại Tiết Nhân Quý trên thân. Tiết Nhân Quý quanh thân khí thế nổi lên, cả người như là ma thần hạ phàm đồng dạng. Nhất là trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, phản phất là bị phụ ma dường như. Cả người nhảy lên một cái, nhanh chóng ở vào giữa hư không, ở trên cao nhìn xuống, một chiêu bung ra. Phương Thiên Hỏa Kích cuốn lên từng đợt cuồng sa, cắt bay lá chạy, che khuất bầu trời. Cương đại cuồng phong, thế mà trực tiếp đem trước mặt mũi tên, toàn bộ đều đón đỡ ra. Đây chính là Tiết Nhân Quý. Bạch Bào thần tướng Tiết Nhân Quý hung mãnh chỗ. Chương 6, chém giết hoàng thái gà chương 6, chém giết hoàng thái gà cái gì? Trơ mắt nhìn Tiết Nhân Quý, thế mà bằng sức một mình, cản trở ngàn vạn mũi tên. Nữ chân tướng Linh Nguyên một đám trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Đại tông sư cường giả. Đây là đại tông sư cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Đại tông sư chi uy, quả thật cường hãn như vậy, khó mà địch nổi. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, Bạch Tiết Nhân Quý lại đột nhiên phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Điện hạ có lệnh, nữ chân tặc tử giết chết bất luận, một tên cũng không để lại. Đạo thanh âm này nhìn như trầm thấp, lại dường như trang khuyết trương âm thanh khí dường như. Trong nháy mắt, ngay tại phương viên hơn 10 dặm chi địa, hoàn toàn nổ bể ra đến. Ngay tại Tiết Nhân Quý vừa dứt tiếng đồng thời, cả người hắn hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực, nhanh chóng hướng phía nữ chân đại quân vị trí giết tới. Bất quá trong khoảnh khắc, liền đã vọt tới nữ chân trong đại quân ở giữa. Nương tựa theo trong tay bị phụ ma phương thiên hỏa kích, một chiêu một thức ở giữa, liền có vài chục người chết oan chết uổng. Toàn quân trùng sát. Một vạn Mông gia quân tướng sĩ giờ phút này cũng ý chí chiến đấu sục sôi, hóa thân dòng lũ sắt thép, nhanh chóng hướng phía nữ chân đại quân vị trí đập tới. Có Tiết Nhân Quý, vị này Bạch Bảo thần tướng dẫn đầu xông vào trận địa địch ở trong, trực tiếp đem nữ chân đại quân trận doanh hoàn toàn xáo trộn. Mông gia quân tướng sĩ thế như trẻ tre, nhanh chóng cùng nữ chân bộ lạc đánh giáp lá cả, chém giết cùng một chỗ. Song phương vừa mới tiếp xúc, nữ chân bộ lạc như là bị bẻ gãy cây gậy trúc dường như, một kích liền tan nát, căn bản liền không cách nào ngăn cản hung mãnh Mông gia quân tướng sĩ. Bảo hộ điện hạ, ngàn vạn không thể để cho điện hạ nhận bất kỳ tổn thương. Loạn quân ở trong, Lý Trường Sinh vị này đại càn vương triều lục hoàng tử cũng gia nhập trên chiến trường. Trong tay Thái A kiếm vung vậy mà ra, ngăn khuất Lý Trường Sinh trước mặt địch nhân, liền bị Lý Trường Sinh dễ dàng thu hoạch. Nhưng mà gặp tình hình này, Mông Điểm lại lập tức bỏ địch nhân, xuất lĩnh đại quân hộ vệ tại Lý Trường Sinh bên cạnh, sợ Lý Trường Sinh xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mông Điểm tướng quân cùng các tướng sĩ nhanh đi diệt sát địch nhân a, bản điện hạ thu thập những này tạm phái dư xài, cũng không cần đến các ngươi bảo hộ. Lý Trường Sinh đã nắm giữ nhị phẩm cảnh giới đỉnh cao, người mang 60 năm thiên cương đồng tử công, lại có Thái A kiếm ra chỉ dù cho là gặp phải nhất phẩm tông sư cường giả, cũng hoàn toàn không giả. Thu thập trước mắt những này nữ chân cầu tặc, hoàn toàn là dễ dàng chuyện. Thiên cương đồng tử công nổ bể ra đến, căn bản liền không có bất kỳ tặc tử có thể gần được Lý Trường Sinh chi thân. Ha ha, thoải mái a, thoải mái lâm ly, quả thật là thoải mái lâm ly. Nhìn trước mắt nữ chân tặc tử, như là sâu kiến dường như, bị Lý Trường Sinh không chút kiêng kỵ diệt sát, liên để Lý Trường Sinh trong lòng có loại đến không hết thư sướng. Chắc không được có người ưa thích chặt quái thăng cấp. Loại này chém dưa thái rau chua thoải mái cảm giác, chỉ có thân lâm kỳ cảnh mới có thể hoàn toàn trải nghiệm trong đó áo nghĩa. Thì càng không cần phải nói bị Lý Trường Sinh diệt sát, chính là khiến Lý Trường Sinh chán ghét vạn phần nữ chân cầu tặng. Đều nói nữ chân bất mãn bạn, đầy không được địch. Có thể cho dù đối mặt trước mắt hơn 10 vạn nữ chân đại quân, Lý Trường Sinh như cũng không sợ hãi chút nào, thẳng tiến không lùi. Những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Không tốt. Nỗ Xích đại hán đại nhi tử Trư Anh, nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, lúc này lên tiếng hò hét bắn tên, cho ta bắn tên, bắn chết cái quái vật này. Ngay tại lúc Trư Anh vừa mới mở miệng thời điểm, Tiết Nhân Quý lại đột nhiên nghiêng đầu lại, đem ánh mắt đặt ở trên người của đối phương. Thiện tay một nắm, liền tiếp nhận giữa hư không một chi tên bắn lén. Nương theo lấy một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, máu tươi văng khắp nơi. Một chi vũ tiễn cứ như vậy xuyên thẳng Trư Anh cổ họng, đem Trư Anh đụng bay ra vài trăm mét có hơn, vừa hung ác đính tại mấy cái nữ chân tướng sĩ thi thể bên trên, đem đối phương cho tươi sống đóng đinh. Sau đó Tiết Nhân Quý càng là vọt vào nữ chân ngay trong đại quân, triển khai một trận không chút kiêng kỵ đổ sát. Cùng Lý Trường Sinh như thế, Tiết Nhân Quý đối với loại này vạn quân bụi bên trong không chút kiêng kỵ rất chóc, cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Đối với Tiết Nhân Quý mà nói, quả thực chính là một loại hưởng thụ, một loại buông lỏng đến cực hạn hưởng thụ. Vô song vừa mở, thiên hạ ta có. Các cổ trang bức chính là tất cả nam nhân trung cực mộng tưởng. Hỗn loạn ở trong, Nỗ Xích đại hán bát nhi tử hoàng thái cực, trơ mắt nhìn Tiết Nhân Quý xông vào nhà mình doanh trại ở trong. Như là thổ đồ heo làm thịt chó dường như, không chút kiêng kỵ chu sát bọn hắn nữ chân dung sĩ cũng tức giận đến hoàng thái cực khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên tại hoàng thái cực quay đầu một cái mắt, liền thấy được ngay tại đại khai sát giới Lý Trường Sinh, nhìn xem Lý Trường Sinh, thân mang áo mãng bảo, lập tức trong lòng vui mừng. Người kia hẳn là đại càn vương triều vương công quý tộc, hoàng thất tử đệ. Bát kỳ tướng sĩ nghe lệnh, lập tức đi theo bản bối lạc xuất kích, chỉ cần có thể bắt lấy này tặng, đại thế đã định. Đang khi nói chuyện công phu, hoàng thái cực tự mình xuất lĩnh bát kỳ tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Lý Trường Sinh vị trí giết tới. Niệm đó, đây là hướng ta tới. Phát giác được chung quanh bốn phương tám hướng lực lượng tinh nhuệ đánh tới, Lý Trường Sinh khẽ miệng ở giữa, ngược lại còn toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Lý Trường Sinh nắm chặt trong tay Thái A kiếm, đột nhiên hóa thành một đạo sáng chói thiểm điện. Thân kiếm không ngừng chấn động, loáng thoáng ở giữa, dường như còn có thể nghe được một hồi rồng ngâm giống như ông minh chi thành. Thái A kiếm vạch phá bầu trời, chen bể không khí, phát ra một đạo bạo phá thanh âm. Những nơi đi qua, khí thế lan lộn, thế mà cưỡng ép phá vỡ hư không, thẳng đến hoàng thái cực mà đi. Hoàng thái cực con ngươi thích chặt, bị dọa đến lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cặp kia chân run run rẩy rẩy, dường như có đốn lượn dấu hiệu. Cái kia thanh bảo kiếm, tại hoàng thái cực trong mắt bị không ngừng phóng đại. Một cô bóng ma tử vong, nhanh chóng bao phủ mà đến. Trong khoảnh khắc, liền đã bao phủ hoàng thái cực toàn thân. Hoàng thái cực mong muốn quay người thoát đi, thậm chí mong muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm sao cả người, dường như bị định tại nguyên chỗ dường như. Ngay cả động một chút ngón tay, đều thành một cái xa xỉ chuyện. Bởi vì Lý Trường Sinh sắc cơ, cũng sớm đã đem hoàng thái cực hoàn toàn bao phủ. Sẽ không chết, ta hoàng thái cực là sẽ không chết. Ta có thiên mệnh mang theo, ta là sẽ không phốc phốc một tiếng. Một phát nhập hồn. Trường kiếm đâm vào hoàng thái cực cổ họng một cái mắt, máu tươi văng khắp nơi, hoàng thái cực rốt cục có thể động đậy. Cả người lung la lung lay, trời đất quay cuồng, kia cố cùng bạo bạo lực trùng kích, càng đem hoàng thái cực cả người mang bay ra ngoài. Loại kia bay trên trời đồng dạng cảm giác, cuối cùng là nhường hoàng thái cực cảm nhận được. Bình một tiếng vang lên, Hoàng Thái Cực thân thể mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, không ngừng hướng dưới mặt đất chảy xuôi. Ngã xuống đất Hoàng Thái Cực cũng không có ngay đầu tiên tử vong, như cũng trợn mắt tròn xoe, trong ánh mắt trải rộng không thể tin. Hắn cách Lý Trường Sinh thật là trọn vẹn trăm trượng xa. Tại dạng này khoảng cách, lại cách xa nhau lấy thiên quân vạn mã, vì sao còn chạy không khỏi đối phương đoạt mệnh một kiếm? Phía sau đang không ngừng tiến lên nữ chân binh sĩ tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn tám bối lạc điện hạ, cứ như vậy đổ vào trước mặt của bọn hắn, khó mà phanh lại xe nữ chân tướng sĩ, như cũ thẳng tiến không lùi, trực tiếp dẫm lên Hoàng Thái Cực thân thể, tiếp tục tiến lên. Còn không có hoàn toàn đều chết hết Hoàng Thái Cực, trực tiếp bị thủ hạ bắt kỳ tinh nhuệ tướng sĩ cho tươi sống dẫm chết. Khi bọn hắn ý thức được, dưới chân bọn hắn còn tại không ngừng co giật thi thể. Mấy cái này nắm chặt binh khí bắt kỳ tướng sĩ, toàn thân trên dưới đều đang không ngừng run rẩy. Bịch, bịch. Từng đạo binh khí rơi xuống đất thanh âm vang lên. Rất nhiều binh khí trực tiếp bị ném tới Hoàng Thái Cực trên thân, dọa đến bắt kỳ tướng sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau. Chương 7, mẹ nó, lại một lần hướng về phía lao tử tới chương 7, mẹ nó, lại một lần hướng về phía lao tử tới nương theo lấy một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, những cái kia vứt bỏ binh khí tứ tán triệt thoái phía sau nữ chân tướng sĩ, đột nhiên bị một đạo kinh khủng quang mang chặt thành hai đoạn. Có dám can đảm triệt thoái phía sau một bước người, giết chết bất luận tội. Nỗ Xích đại hán ngu nhi tử mãng cổ an thai, giơ trong tay nhỏ máu trường đao, diện mục dữ tợn, hét lớn một tiếng, đừng quên trước mắt đại cản vương triều quân đội cũng chỉ có là một vạn người mà thôi, chúng ta thật là có 12 vạn người, một người một miếng nước bọn đều có thể liền đem bọn hắn cho chết đuối. Đang khi nói chuyện đồng thời, mãng cổ an thai giơ lên trong tay nhỏ máu trường đao, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, phát ra một hồi cuồng loạn gầm thét thanh âm, bất kỳ dũng sĩ nghe cho ta, giết trước mắt cái này đại cản vương triều vương công quý tộc thượng thiên kim phong vạn hộ hầu, giết hắn cho ta. Mặc dù mãng cổ an thai cũng không tin tưởng Lý Trường Sinh thân phận, có thể chính như Hoàng Thái Cực lúc trước suy nghĩ như thế, Lý Trường Sinh thân mang áo mãng bảo, trung quanh lại có thân binh hộ vệ, khẳng định là đầu cá lớn. Chỉ cần có thể thuận lợi giết Lý Trường Sinh, bọn hắn liền có thể nhanh chóng lịch chuyển càn khôn. Trọng thượng phía dưới, tất có dũng phu. Bất kỳ tướng sĩ phát ra từng đợt như dã thu tiếng gầm, trong ánh mắt đều tràn đầy một cỗ khát máu quằn mang. Nguyên một đám vung vẩy trong tay binh khí, giống như thủy triều, đồng loạt hướng phía Lý Trường Sinh vị trí giết tới. Lại hướng phía ta tới, các ngươi tới vừa vặn. Lý Trường Sinh ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng chiến ý nổi lên, trực trùng bất tiêu. Rút ra bên hông bội đao, nhanh chóng xông vào chiến trường ở trong. Cùng lúc đó, trung quanh Mông gia quân tướng sĩ cũng đang không ngừng quét sạch hướng về phía trước, trùng sát quân địch. Cho dù lấy một vạn đối 12 vạn, lâm vào vây quanh ở trong, có thể Mông gia quân tướng sĩ nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi, khí thế như hồng, căn bản liền không có đem địch nhân trước mắt đặt ở đáy mắt. Dường như bị vây quanh không phải bọn hắn, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chỉ là bọn hắn con mồi. Giết! Mông gia quân tướng sĩ lại một lần nữa cùng nữ chân bát kỳ đụng vào nhau, từng đạo kim qua thiết mã thanh âm, xương cốt đứt gãy thanh âm, mũi tên tiếng xé gió, tiêu tên thanh âm, tiếng tiêu thảm thiết không ngừng truyền đến, bên tai không dứt. Có Bạch Bào thần tướng Tiết Nhân Quý cùng Mông gia quân thống lĩnh Mông Điểm hai vị này mãnh tướng xuất linh phía dưới, một hồi huyết quang như kiếm, liệt diễm ngập trời, trực tiếp đập ra một lỗ hổng. Nhất là Tiết Nhân Quý trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố cương khí. Mỗi một lần vung xuống, tất nhiên sẽ có trên trăm tên nữ chân dũng sĩ chết oan chết uổng, thậm chí bị đánh thành một đoàn nát xương ngủ, chết không có chỗ chôn. Ở hậu phương chỉ huy bắt kỳ quân không ngừng công kích mãng cổ An Thai, gặp tình hình này, không khỏi khóe mắt. Trơ mắt nhìn Tiết Nhân Quý bọn người, như là nóng lên cắt dầu dường như, cưỡng ép tại nữ chân bắt kỳ dũng sĩ trận hình ở trong, xé mở một lỗ hổng, máu nhuộm đại địa. Đấm máu trên chiến trường, nguyên bản chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế 12 vạn bắt kỳ tử đệ đại quân, lúc này thế mà hiện ra tàn tác chi thế. Các loại chân cụt tay đứt, trên không trung không ngừng mỉ vũ. Máu tươi văng khắp nơi, kêu rên thanh âm, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, liền chưa hề ngừng qua. Mông gia quân những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, cũng sớm đã chồng chất như núi, máu tươi chảy ngang, đã đem phương viên vài dặm chi địa đại địa nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Xem như lần chiến đấu này tuyệt đối chủ lực chuyển vận, Tiết Nhân Quý giống như đánh không chết tiểu cường dường như. Liên tiếp chiến đấu xuống tới, không chỉ có không có nửa điểm hao tổn, ngược lại khí thế như hồng. Kia cố làm cho người hít thở không thông khí tức cùng bàng bạc bị áp, càng là không ngừng phóng xuất ra, chấn áp toàn trường. Ma quỷ, quả thực là ma quỷ. Một vị đã đột phá tới nhị phẩm cảnh giới bát kỳ tướng quân, nhìn xem như là ma thần giáng lâm đồng dạng Tiết Nhân Quý, toàn bộ thân hình đều đang run rung động phát run. Bình một tiếng, binh khí trong tay càng là không tự chủ rơi xuống trên mặt đất. Không phải người, gia hỏa này cũng không phải là người, căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng giết. Một cỗ tâm tình sợ hãi, như là như bệnh dịch, rất nhanh diên xuống tới. Theo có người vứt bỏ binh khí, càng thêm nhiều bát kỳ tử đệ nhao nhao đem trong tay binh khí vứt xuống. Têu cha gọi mẹ, điên cuồng chạy trốn. Không cho phép lui lại, ai muốn lui lại ta giết ai. Mãng cổ An Thai tự mình dẫn theo đốc chiến đội, điên cuồng chém giết những cái kia tứ tán chạy trối chết đào binh. Bất quá một mạch công phu, liền đã chém giết trên trăm người. Có thể cho dù mãng cổ An Thai giết người như ngóe, cũng không cách nào ngăn cản đào binh, căn bản liền không cách nào ngăn cản sụp đổ cảm xúc lan tràn ra. Mãng cổ An Thai tư tiếng hò giết, hò hét thanh âm, cũng tại từng đạo hội binh kêu rên thanh âm, cầu xin tha thứ thanh âm ở trong, bị triệt để che hết. Trơ mắt nhìn Tiết Nhân Quý, như là ma thần, đang đạp trên biển máu núi thây, nhanh chóng cuốn tới. Trong tay Phương Thiên Hỏa, kích tức thì bị máu tươi nhuộm thành huyết hồng sắc. Tại mặt trời rực rỡ cao chiếu phía dưới, tản mát ra một cỗ tử vong uy hiếp. Nương theo lấy một đạo hàn mang lấp lóe mà ra, mãng cổ An Thai chỉ cảm thấy cái cổ mắt lạnh, toàn bộ thân hình bịch một tiếng ngã xuống đất. Tại mãng cổ An Thai sau cùng ánh mắt ở trong, chỉ thấy một bộ không đầu thi thể, cứ như vậy ầm vang sụp đổ. nương theo lấy bát kỷ quân không ngừng tan tác, Mông gia quân tướng sĩ giống như thủy triều điên cuồng truy kích lấy nữ chân dũng sĩ, đánh chó mù đường. Gặp tình hình này, Nỗ Xích đại hán hoảng hốt triệt thoái phía sau. Nhìn qua trước mắt một mảnh đen kịt quân địch, cả người đều có chút trợn tròn mắt. 12 vạn đại quân, đây chính là 12 vạn đại quân a, cho dù là 12 đầu chó để ở chỗ này, đều có thể nhường đại càn vương triều tướng sĩ bắt lên 3 ngày 3 đêm đều bắt không hết. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, giao chiến bất quá một khắc đồng hồ thời gian, liền đã hao tổn gần một nửa binh mã. Các ngươi không phải đã nói, muốn trợ bản mồ hôi đánh bại đại càn vương triều quân đội sao? Hiện tại lúc này không xuất thủ, còn chờ đến khi nào? Mắt thấy nữ chân dũng sĩ, căn bản cũng không phải là đại càn vương triều đối thủ. Nỗ Xích đại hán không khỏi phát ra một hồi cuồng loạn gầm thét thanh âm. Ngay tại Nỗ Xích đại hán vừa dứt tiếng đồng thời, cái kia thân mang tử sắc phục sức, không nhìn thấy khuôn mặt nữ tử áo tím, cũng đã không còn bất kỳ do dự. Hắn lướt qua, như là chiến thần giáng lâm nhân gian đồng dạng Tiết Nhân Quý. Không nhìn thẳng Tiết Nhân Quý, lựa chọn đem ánh mắt khóa chặt tại Lý Trường Sinh trên thân. Bước ra một bước, toàn thân trên dưới khí thế toàn bộ đều thi triển ra. Nương theo lấy một đạo kinh khủng bạo phá thanh âm vang lên. Đã thấy nữ tử áo tím quân thân, trải rộng một cỗ bàng bạc hỏa diễm lực lượng, hóa thành một đạo hỏa diễm trường long, hướng thẳng đến Lý Trường Sinh vị trí giết tới. Cùng lúc đó, còn lại người áo đen cũng không còn lưu thủ, nhao nhao trùng sát lấy Lý Trường Sinh. Thực lực của những người này đều không thể coi thường, toàn bộ đều là nhị phẩm cảnh giới cường giả, thậm chí còn có hai vị nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Nếu là đặt ở đồng dạng tông môn, tuyệt đối là lão tổ cấp bậc. Bây giờ lại ẩn nấp thân phận, cam tâm tình nguyện tiềm phục tại Nô Xích đại hán bên cạnh. Chỉ vì lúc này ra tay, ám sát Lý Trường Sinh vị này đại càn vương triều lục hoàng tử. Mẹ nó, lại một lần hướng về phía lão tử tới. Nhìn thấy những người này như là như chó điên nhào lên. Lý Trường Sinh híp mắt, trong ánh mắt lóe ra mấy phần ý lạnh đến tận xương tủy. Chương 8, Nô Xích đại hán kết thúc, nữ chân tận thế chương 8. Nô Xích đại hán kết thúc, nữ chân tận thế đều hướng về phía bản vương tới, các ngươi thật cho là bản vương là bùn nặn sao? Bản vương hôm nay ngược lại muốn xem, là các ngươi xác rùa đen cứng rắn, vẫn là bản vương kiếm cứng hơn. Trơ mắt nhìn nữ tử áo tím cùng đối phương thủ hạ người áo đen, hướng phía mình giết tới. Lý Trường Sinh khoát tay áo, ngăn lại đến đây trợ giúp nông điểm bọn người. Đang khi nói chuyện đồng thời, Lý Trường Sinh toàn lực thôi động Thiên Cương Đồng Tử Công. Trong tay Thái A kiếm, càng là phát ra từng đợt kịch liệt run rẩy thanh âm, trên người kia cố cực kỳ bá đạo vương bá chi khí nhanh chóng lan ra. Nữ tử áo tím dường như cũng đã nhận ra, Lý Trường Sinh cũng không đơn giản. Nhất là cái kia thanh giản dị tự nhiên, nhìn như không có bao nhiêu uy lực bảo kiếm, thế mà để cho mình có loại sinh mệnh an toàn, đều hứng chịu tới uy hiếp cảm giác. Thân làm tông sư cường giả, cảm giác của hắn cũng không phải bắn tên không đích, tùy tiện liền có. Bất luận là nữ tử áo tím, vẫn là nữ tử áo tím sau lưng 10 tên sát thủ áo đen, bọn hắn căn bản cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Bảy trận, Phục Ma đại trận. Nương theo lấy nữ tử áo tím ra lệnh một tiếng, 11 người lập tức kết động pháp tắc, 11 đạo bảng bạc lực lượng, nhanh chóng phát ra đến, phối hợp trong tay 11 thanh bảo kiếm. Nữ tử áo tím bọn người bỗng nhiên lăng không mà lên, trong hư không không ngừng xoay tròn ra. 11 thanh bảo kiếm ngưng tụ ra bảng bạc lực lượng, trực trùng bất tiêu, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, nhanh chóng hướng phía Lý Trường Sinh vị trí trấn áp xuống dưới. Kia cỗ bảng bạc lực lượng, thậm chí có thể thẳng bức đại tông sư lực lượng. Toàn bộ thiên địa đều có loại lung la lung lay cảm giác, trung quanh thổ địa đều từng khúc nứt ra. Điện hạ, Mông Điểm trên mặt lập tức toát ra mặt mũi tràn đầy cấp bách cảm giác. Hắn có thể phát giác được, một kích này chỗ kinh khủng. Nếu là bình thường tông sư cường giả, chỉ sợ tại đối mặt khủng lồ như thế lực lượng thời điểm, đều muốn nuốt hận Tây Bắc. Dù cho là Mông Điểm, đối mặt loại này lực lượng khủng lồ, căn bản cũng không dám đón đỡ, nhất định phải tránh né mũi nhọn. Huống chi nhà mình điện hạ, bây giờ bất quá nhị phẩm cảnh giới mà thôi. Dù là điện hạ lại thế nào yêu nghiệt, lại như thế nào có thể đỡ nổi lực lượng kinh khủng như vậy? Không cần tiến lên. Ngay tại Mông Điểm mong muốn tiến lên trợ Lý Trường Sinh một chút sức lực thời điểm, lại nghe được Lý Trường Sinh lớn tiếng quát chói tai. Mông Điểm đành phải hành quân lặng lẽ, lưu tại nguyên địa. Bất quá lại âm thầm nắm chặt trong tay binh khí, làm xong tùy thời tiếp ứng nhà mình điện hạ chuẩn bị. Một khi điện hạ gặp phải bất kỳ nguy hiểm, hắn đem trước tiên xông đi lên, tuyệt đối sẽ không nhường trước mắt lưu manh tổn thương tới điện hạ. Lý Trường Sinh tóc dài bay múa, cặp tiết như là tinh hà đồng dạng đôi mắt, phát ra một đạo lạnh thấu xương nguy hiểm quan mang. Sau lưng kim hoàng sắc áo choàng, đón gió tung bay, phối hợp với Lý Trường Sinh bảng bạc mênh mông thiên uy khí thế. Giờ này phút này, trước mắt vị này người trẻ tuổi, liền như là thượng cổ nhân hoàng giáng lâm nhân gian dường như. Hôm nay liền dùng các ngươi mấy cái này tặc tử tính mệnh, nói thiên hạ biết người cấu kết dị tộc, hai họa ta đại càn vương triều người. Vừa dứt tiếng đồng thời, Thái A kiếm tản mát ra một cỗ cực kỳ bá đạo lại hào quang chói sáng. Tại mặt trời rực rỡ cao chiếu phía dưới, lộ ra như vậy lóa mắt. Lý Trường Sinh giờ phút này, dường như đã dẫn dắt động Thái A kiếm bàng bạc mênh mông cường đại uy lực, đủ để khiến vạn người e ngại, vạn kiếm thần phục. 60 năm thiên cương đồng tử công, bị Lý Trường Sinh thôi hóa tới cực hạn, phối hợp trong tay Thái A kiếm. Lý Trường Sinh quanh thân, đều tản mát ra một đạo sáng chói hào quang, nhanh chóng phun ra ngoài. Theo Lý Trường Sinh đạo này trầm muộn thanh âm vang lên, kia cô ánh sáng nóng bỏng mang trực trùng bất tiêu, trực tiếp cùng nữ tử áo tím 11 người tạo thành kiếm trận, đụng vào nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc, nổ bể ra đến, trực trùng bất tiêu. Nguyên bản bàng bạc mênh mông, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng kiếm trận, giờ này phút này lại như là hồng thủy vỡ đê dường như, một kích liền tan nát. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn thế nào có như vậy bản sự? Gia hỏa này quả thực không phải người. Nữ tử áo tím trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Phải biết, bọn hắn phục ma kiếm trận chính là tập kết 11 người lực lượng, lại có nữ tử áo tím vị này tông sư cường giả áp trận. dù cho là gặp đại tông sư cường giả, cũng không đến nỗi như thế dễ như trở bàn tay bị phá hủy. Có thể không chút khách khí nói, bộ này phục ma kiếm trận tại bọn hắn 11 người trong tay. Đại tông sư trở xuống vô địch thủ, đại tông sư trở lên một đối một. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện gì? Lý Trường Sinh vị này nhị phẩm cảnh giới tồn tại, thế mà dễ như trở bàn tay phá giải phục ma kiếm trận. Lý Trường Sinh chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta tự bất động như núi. Hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình đem hết toàn lực, căn bản liền không cách nào thôi động Thái A kiếm toàn bộ lực lượng. Vừa rồi thả ra, chỉ là Thái A kiếm một phần nhỏ lực lượng, thậm chí chỉ là Thái A kiếm 1% thực lực mà thôi. Thối cá nát tôm, cũng dám ở bản vương trước mặt phách lối, đi chết đi cho ta. Lý Trường Sinh ngửa mặt lên trời thét dài. Tựa hồ đối với chính mình phá kiếm của đối phương trận, còn không vừa lòng. Sau một khắc trong tay Thái A kiếm, hóa thành từng đạo đầy trời kim quang. Bao quát nữ tử áo tím ở bên trong, trước mắt 11 tên sát thủ, căn bản liền không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể mặc cho đạo ánh sáng kia đảo qua cổ của bọn hắn. Nữ tử áo tím bọn người, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, trên mặt càng là trải rộng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng không thể tin. Bịch, bịch, liên tiếp ngã xuống đất, vứt bỏ bọn hắn quý giá tính mệnh. Dưới một kích này, ngay cả trung quanh nữ chân Bắc Kỳ cũng bị tác động đến. Trên trăm tên nữ chân dũng sĩ đã sớm tại trận này dư ba ở trong, thương vong thảm trọng. Còn sót lại xuống tới người, đều ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Ngươi tờ nờ giờ có còn hay không là người? Một vị nhị phẩm cường giả, thế mà chém giết 10 vị nhị phẩm cao thủ, cùng một vị nhất phẩm tông sư cường giả. Hoàn toàn chính là đảo ngược thiên cương tồn tại. Bọn hắn sống thời gian dài như vậy, chuyện như vậy cũng chỉ là tại chuyện thần thoại xưa ở trong nhìn thấy qua. Bất quá những món kia thật là lấy ra lừa gạt người, căn bản liền không thể coi là thật. Có thể tờ nờ giờ, hiện tại thế mà thật sự có như thế không hợp thói thường chuyện, phát sinh ở trước mặt của bọn hắn. Giết! Cho ta tiếp tục giết! Một tên cũng không để lại. Nương theo lấy Lý Trường Sinh đạo này thiết huyết vô tình mệnh lệnh, lại một lần nữa hạ đạt. Mông gia quân tướng sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, tấn công mạnh dồn sức đánh, đánh chó mù đường. Nữ chân Bát Kỳ căn bản liền không hề có lực hoàn thủ, lâm vào toàn tuyến tan tác trạng thái. Gặp tình hình này, nữ chân thủ lĩnh Nỗ Xích Đại Hãn toàn bộ thân hình lung la lung lay. Nhìn qua bốn phương tám hướng, bộ lạc của mình con dân đang lọt vào điên cuồng tàn sát, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một đạo thê thảm thanh âm, buồn cười ta nữ chân mười mấy vạn binh sĩ, thế mà bị một vạn làm lớn quân đội đánh bại, thậm chí muốn bị những người này giết tới diệt tộc. Không cam tâm, ta không cam tâm a. Ta Nỗ Xích Đại Hãn ở đây thề, chỉ cần ta nữ chân người còn lại một hơi, liền nhất định sẽ phản kháng đến cùng, cùng đại càn vương triều không chết không thôi. Nương theo lấy cái kia đạo thê thảm lạnh thấu xương thanh âm, im bặt mà dừng. Một đạo quang mang xẹt qua Nỗ Xích Đại Hãn cái cổ. Vị này nữ chân thủ lĩnh, một đời kiêu hùng, mộng đẹp chưa trở thành sự thật, cứ như vậy thân tử đạo tiêu, trực tiếp kết thúc. Theo Nỗ Xích Đại Hãn kết thúc, nữ chân tướng sĩ càng là thương vong thảm trọng. Lớn như vậy nữ chân bộ lạc cũng bị điên cuồng tàn sát. Chương 9, hủy diệt nữ chân, thành lập xin sống quân. Chương 9, hủy diệt nữ chân, thành lập xin sống quân đại càn vương triều, phía bắc cương chỗ. Từ khi Lý Trường Sinh xuất lĩnh đại quân, đại phá nữ chân chủ lực, chém giết Nỗ Xích Đại Hãn về sau liền tiếp theo thừa thắng xông lên, đem nữ chân tàn binh đánh cho liên tục bại lui một chỗ phương viên mấy vạn dặm hoang nguyên phía trên, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, kêu rên thanh âm, binh khí va chạm thanh âm không ngừng truyền đến. Vang thiên triệt địa, bên tai không dứt. Vô số đại càn vương triều tướng sĩ, ngay tại điên cuồng tàn sát lấy nữ chân cường giả. Thậm chí liền những cái kêu bình thường bình dân cùng người già trẻ em, cũng không từng buông tha. Cái này căn bản cũng không phải là một trận đại chiến, rõ ràng chính là thiên về một bên đồ sát. Hoang nguyên chỗ một vị tóc thai bù xù, toàn thân trải rộng vết máu nam tử trung niên, đang không ngừng đấm máu. Khí tức của hắn cực kỳ hùng hậu, chính là một vị nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới cường giả. Vậy mà lúc này giờ phút này, thần sát hắn bề bại, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Người này không phải người khác, chính là Nỗ Xích Đại Hãn nhi tử Đa Nhĩ Cổn. Đa Nhĩ Cổn khuôn mặt bặm mẹo, vẻ mặt điên cuồng, phát ra một hồi cuồng loạn gầm thét thanh âm, "Lục hoàng tử, ngươi không phải đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nữ chân bộ lạc đầu hàng về sau, ngươi liền sẽ thả chúng ta một con đường sống, ngươi vì sao nói không giữ lời, còn muốn tiếp tục tàn sát ta nữ chân quân dân bất tính?" Tại Đa Nhĩ Cổn trước mặt, chính là một vị thân mang áo mãng bào tuổi trẻ nam tử giờ phút này chính phụ tay mà đứng, mặt không biểu tình, lặng lặng thưởng thức trước mắt trận này, như là u minh luyện ngục giống như đồ sát. Nam tử khí tức hùng hậu, sâu không lường được, quanh thân trải rộng một cỗ thần uy. Phóng tầm mắt nhìn tới, cho người ta một loại sờn hết cả gai úc, phía sau lưng phát lạnh tim đập nhanh cảm giác. Người này không phải người khác, chính là đại càn vương triều đương triều Lục hoàng tử Lý Trường Sinh. Đang nghe Đa Nhĩ Cổn hỏi thăm về sau, Lý Trường Sinh trên mặt toát ra vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười, chỉ là binh bất yếm trá, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ta đại càn vương triều nói lời giữ lời, là đối người mà nói, mà không phải đối với các ngươi những xuất sinh này nói. Xuất sinh? Lý Trường Sinh nói một đằng là một nẻo, không chỉ có không có ưu đãi bọn hắn thậm chí còn muốn đuổi tận giết tuyệt, đã đem Đa Nhĩ Cổn lửa giận toàn bộ nhóm lửa. Bây giờ càng là ngay trước Đa Nhĩ Cổn mặt, nói ra xuất sinh hai chữ. Đa Nhĩ Cổn tức sủi bọt mép, trơ mắt nhìn tộc nhân của mình, cái này đến cái khác chết tại đại càn vương triều tướng sĩ đồ đao phía dưới, đổ vào vũng máu ở trong, vứt bỏ quý giá tính mệnh, cũng làm cho thần sắc của hắn càng thêm điên cuồng. Cậu tặc, ta liều mạng với ngươi. Đa Nhĩ Cổn phát ra một hồi cuồng loạn gầm thét thanh âm, vận chuyển toàn bộ lực lượng, hướng thẳng đến Lý Trường Sinh đánh tới. Hiển nhiên là làm xong, cùng Lý Trường Sinh đồng quy vu tận dự định. Lý Trường Sinh lại cười nhạt một tiếng, nói khẽ, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Theo các ngươi đánh ta đại càn vương triều chủ ý một phút này, liền đã định trước các ngươi kết cục, đã ngươi nhất định phải muốn chết, vậy ta cũng chỉ phải miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, Lý Trường Sinh vận chuyển Thiên Cương Đồng Tử Công, bộc phát ra một cỗ làm cho người khủng hoảng năng lượng ba động. Mênh mông nội lực phun ra ngoài. Một chiêu phía dưới, phương viên hơn 10 dặm chi địa đều phát giác được kia cỗ kinh khủng lực lượng. Cứ như vậy phô thiên cái địa, hướng phía Đa Nhị Cổn tới tiêu xuống dưới. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện tập kích khủng bố, cho dù Đa Nhị Cổn xem như nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới cơ giả, căn bản liền không có bất kỳ ngăn cản khả năng. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đa Nhị Cổn liền bị Lý Trường Sinh đánh thành một đống thịt nát. Chém giết Đa Nhị Cổn về sau, Lý Trường Sinh như cũng không có chút rung động nào, cũng không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Phản phất tại Lý Trường Sinh xem ra, vừa rồi cũng không phải là chém giết một vị nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới cường giả, chỉ là tùy thời đều giẫm chết một cái, không có ý nghĩa sâu kiến. Mà đứng tại Lý Trường Sinh bên cạnh vô số cường giả, hoặc là chính là Lý Trường Sinh những năm này đến nay thu nạp bộ hạ, hoặc là chính là trấn thủ đại cản vương triều Đông Bắc chỗ tướng sĩ. Bây giờ nhìn qua Lý Trường Sinh ánh mắt, đều tràn đầy e ngại cùng thần phục. Vị này đại cản vương triều Lục hoàng tử, trấn thủ đại cản vương triều Đông Bắc chi địa hơn 20 năm. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm kinh người. Thời hợt ở giữa, thế mà tiêu diệt hết nữ chân chủ lực. Càng là hạ lệnh, đại quân quy mô xâm lấn nữ chân, thế tất yếu đem nữ chân theo đại cản vương triều bản đồ bên trên, hoàn toàn gỡ ra sạch sẽ. Có thể không chút khách khí nói, sau trận chiến này, Liêu Đông bán đảo đã hoàn toàn đổi chủ, đổi họ Lý. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ lần này xuất mã, hoàn toàn hủy diệt nữ chân bộ lạc, có thể nói là công. Che trời hạ. Một vị tướng sĩ nhịn không được đi ra phía trước, vẻ mặt cười ha hả là Lý Trường Sinh chúc mừng. Còn lại đại càn vương triều tướng sĩ cũng rối rít quỳ lại nói, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Lý Trường Sinh như cũng phong khinh vân đạm, chỉ là cười nhạt một tiếng, căn bản liền không có nói thêm cái gì. Theo Đa Nhĩ Cổn vừa chết, nữ chân bộ lạc cuối cùng một chi chủ lực cũng đã bị ta toàn bộ tiêu diệt, xem ra Liêu Đông bán đảo có thể đổi tên đổi họ. Đúng vào lúc này, một gã thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cầm y liễu vệ mật thám đội vã đi vào Lý Trường Sinh trước mặt, hướng phía Lý Trường Sinh ủi chắp tay, tham kiến điện hạ. Nhìn ngươi nọ đến, Lý Trường Sinh nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Cầm y liễu vệ cao thủ trầm giọng nói, tiết nhân quý tướng quân đã công phá kiếm nô thành, nữ chân bị diệt. Công phá kiếm nô thành, nữ chân bị diệt. Ngắn ngủi mấy chữ, lại làm cho lòng người sôi trào mãnh liệt. 20 năm. Lý Trường Sinh chờ đợi ngày này, đã đợi chừng 20 năm. Sớm tại Lý Trường Sinh lần thứ nhất đạp vào Đông Bắc khối này thổ địa thời điểm, liền đã lập xuống hoành nguyện. Sinh thời, nhất định phải hoàn toàn hủy diệt nữ chân, hoàn toàn gạt bỏ đại càn vương triều Đông Bắc hai hoàng ẩm. Nhưng đại càn vương triều cư dân bách tính, có thể vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. 20 năm trôi qua, Lý Trường Sinh rốt cục hoàn thành cái này cái cọp tâm nguyện. Không bao lâu, tiếp nhân quý cùng Mông gia quân thống lĩnh Mông Điểm, cùng nhau phóng ngựa mà đến, hướng Lý Trường Sinh bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, mặt tướng cùng Mông Điểm tướng quân xuất lĩnh Mông gia quân, tập kích kiến đô thành, quét ngang Liêu Đông bán đảo, đã đem Liêu Đông bán đảo tất cả quân địch cùng nữ chân quý tộc toàn bộ hủy diệt. Lần này hết thảy thu được châu 10 vạn, dê 18 vạn, ngựa 15 vạn, chó 2 vạn, lang 1 vạn, còn có đại lượng da lông, thịt khô, rượu sữa chờ tất cả vật phẩm. Cô ta đã đem Liêu Đông bán đảo tất cả già yếu tàn tật, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Còn lại thanh trắng niên đã toàn bộ tập trung lại, chờ đợi điện hạ mệnh lệnh. Ngoài ra, quân ta còn bắt làm tù binh 3 vạn 12 tuổi tới 16 tuổi tuổi trẻ nam tử, cùng 1 vạn 5 nhẹ nữ tử. Nghe nói lời ấy, Lý Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, tiết nhân quý việc đã làm, tự nhiên là đạt được Lý Trường Sinh ám chỉ. Giống những cái kia già yếu tàn tật, đối Lý Trường Sinh mà nói, không có bất kỳ cái gì một chút xíu tác dụng. Giữ lại bọn hắn, chỉ có thể lãng phí lương thực, ô nhiễm không khí, còn không bằng sớm đưa bọn hắn về nhà. Truyền lệnh tiếp theo, đem tất cả thanh tráng niên toàn bộ biếm thành tù binh, xung làm quân ta lao dịch, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Những thiếu niên kia vẫn còn mông lung vô tri trạng thái, liền giao cho Mông Điểm tướng quân đến huấn luyện, đem cái này 3000 thiếu niên huấn luyện thành một chi hung hãn không sợ chết, không sợ hy sinh khất hoạt quân. Một bên tiết nhân quý cùng Mông Điểm, đang nghe nhà mình điện hạ mệnh lệnh về sau, lập tức hiểu được. Chắc không được điện hạ muốn đặc biệt nhấn mạnh, bắt một chút con nít binh, tình cảm là có dạng này công dụng. Khất hoạt quân. Bọn hắn dường như đã thấy, tương lai không lâu sẽ có một chi, chỉ hiểu được thẳng tiến không lùi, chỉ có thể công kích, không sợ tử vong, không sợ thống khổ ma quỷ binh chủng. Chi này binh chủng sẽ trợ nhà mình điện hạ chinh chiến thiên hạ, không có gì bất lợi. Báo. Đúng vào lúc này, lại một gã thân mang phi ngư phục, cầm trong tay tú xuân đao nam tử trung niên, phóng ngựa phi nước đại, một đường phi nhanh, lộn nhào đi vào Lý Trường Sinh trước mặt, thở hào hển nói, khởi bẩm điện hạ, kinh thành truyền đến tin tức, vậy hạ băng hà, chuyển vị cho nhị hoàng tử. Chương 10, Bạch Mã tướng quân công Tôn Toản, Hắc Y Tể tướng Diêu Quảng Hiếu chương 10, Bạch Mã tướng quân công Tôn Toản, Hắc Y Tể tướng Diêu Quảng Hiếu đại cản vương triều, Sơn Hải Quan. Nương theo lấy đóng cửa miệng mở ra, vô số bách tính, thành quần kết đội tụ tập ở chỗ này. Lui tới, nối liền không dứt. Đại lượng dê bò chờ xuất sinh, thành tốt bị đã tìm đến Sơn Hải Quan bên trong, kéo dài hơn 10 dặm. Liếc nhìn lại, căn bản liền không nhìn thấy cuối cùng. Khi bọn hắn làm dân chúng chung quanh, thấy cảnh này về sau, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, toát ra vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Ông trời của ta, thế mà nhiều như vậy xuất sinh. Sẽ không phải là Lục hoàng tử điện hạ xuất lĩnh đại quân, chạy đến phương Bắc, đi ăn cướp những cái kia du mục bộ lạc đi à? Dân chúng chung quanh, vây quanh bọn này dê bò chỉ trỏ, còn muốn hỏi thăm thao túng dê bò, bọn này mặt không biểu tình, khí thế bàng bạc đại cản vương triều tướng sĩ, cũng không có đợi đến bất kỳ đáp lại. Nhưng mà mấy canh giờ đi qua, đã có thành tốt xuất sinh bị đuổi vào thành bên trong, dường như còn không có ngừng ý tứ. Các ngươi mau nhìn a, còn có thật nhiều đồ tốt. Trời ạ, kia là một xe lại một xe thịt khô, còn có đại lượng sữa bò, sữa dê, nhiều đồ như vậy, đủ ăn nhiều thời gian dài đâu. Đi theo tại bọn này xuất sinh về sau, chính là đại lượng vàng bạc châu báu, thịt khô, da lông, các loại sữa chế phẩm, cùng với khác một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Đợi cho những này tạp vật được đưa vào quan nội về sau, đi theo tại những vật này phía sau, thì là một nhóm tuổi còn trẻ gương mặt lạ. Bọn hắn nguyên một đám toàn bộ đều hất lên người hồ phục sức, lại bị người dùng dây thừng buộc thành một loạt, bị cưỡng ép xua đuổi tiến vào quan nội. Nhiều người như vậy, xem chừng có trên vạn người a, không ngờ tới Lục hoàng tử điện hạ như thế cao minh, lập tức bắt làm tù binh nhiều như vậy người hồ. Giờ này phút này, Sơn Hải quan bên trong mắt tính, nguyên một đám kích động khoa tay múa chân. Dù cho là những cái kia tóc trắng xóa, dần dần già đi lão nhân già, cũng run run rẩy rẩy đi ra, mong muốn chứng kiến một chút lịch sử thời điểm. Những năm này đến nay, chúng ta vẫn luôn ở vào bị đánh trạng thái, căn bản liền không có giống bây giờ như vậy mở mày mở mặt, không ngờ tới Lục hoàng tử điện hạ tay cay độc, lập tức liền bắt làm tù binh hơn vạn người hồ, quả thật là thoải mái lâm ly nha. Lục hoàng tử điện hạ mặc dù là bị giáng chức chỗ này, bất quá hơn 20 năm đến nay trấn thủ Sơn Hải quan, nhường phương bắt những địch nhân kia không dám vượt qua giới hạn, bây giờ cứ như vậy nhẹ nhàng khẽ động, cũng dương ta đại cản vương triều quốc uy. Mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy kích động kể ra thời điểm, những cái kia người hồ cái bóng cũng ánh vào tầm mắt của bọn họ. Bọn hắn mới nhạy cảm phát hiện, tất cả người hồ toàn bộ đều là mười mấy tuổi đứa nhỏ, tại ở trong đó không có bất kỳ cái gì một cái lao nhân già, cũng không có bất kỳ thành tráng niên, càng không có phụ nữ trẻ em. Như thế đơn nhất tù binh, cũng làm cho đám người ý thức được chuyện không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ không chỉ là tù binh, thậm chí là cái nào đó bộ lạc đã bị Lục hoàng tử điện hạ cho diệt tộc. Lý Trường Sinh ở vào quan khẩu phía trên, lặng lặng nghe bách tính nghị luận ầm ĩ, trơ mắt nhìn tất cả thiệt tài, tù binh thu hết túi ở trong, như cũng không có chút rung động nào, trên mặt không có nửa điểm vui sướng. Ngược lại nhíu mày, rơi vào trầm tư. Kinh thành tin tức truyền đến, lao hoàng đế đi. Mặc dù đã chuyển xuống vị trí, có thể thượng vị người không phải người khác, chính là đương triều nhị hoàng tử, Lý Trường Sinh tiện nghi nhị ca. Người này còn có mặt khác thứ nhất thân phận. Nhị hoàng tử mẹ đẻ, chính là Tây vực một phen bang tiểu quốc, tiến hiến cho đại cản vương triều hoàng đế bệ hạ mỹ nhân. Chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được tiên đế sủng hạnh, mới sinh ra nhị hoàng tử. Nói cách khác, đường đường đại cản vương triều hoàng tử, thế mà có được nước ngoài huyết thống. Một khi nhường người loại này đăng cơ xứng đế, chỉ sợ toàn bộ lớn tần vương hướng giang sơn xã tắc đều sẽ lâm vào nguy hiểm ở trong. Cũng chính bởi vì tình huống như vậy, còn lại rất nhiều hoàng tử cùng đại càn vương triều tôn thất thành viên nguyên một đám ngao ngoe muốn động, chỉ sợ toàn bộ kinh thành hiện tại đã loạn thành hỗn loạn. Ở thời điểm này, Lý Trường Sinh lại nên đi nơi nào? Lý Trường Sinh cũng là muốn đánh vào kinh thành, làm sao trong tay binh lực có hạn? Chỉ bằng Lý Trường Sinh trong tay điểm này binh lực, căn bản liền không có bất kỳ tư cách cùng còn lại hoàng tử đánh đồng. Trừ phi, đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh trong đầu liền truyền đến hệ thống máy móc giống như thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt Liêu Đông nữ chân. Đốt. Túc chủ thu hoạch được như sau ban thưởng: Tiên Tiên thần đồng, Kim Cương bất hoại chi thần, ngẫu nhiên 3 lần triệu hoán cơ hội. Nương theo lấy đạo này, máy móc giống như thanh âm nhắc nhở truyền đến, Lý Trường Sinh con ngươi thích chặt, trên mặt toát ra một cỗ thần sắc khó có thể tin. Hệ thống ban thưởng tới thật sự là mưa đúng lúc. Hy vọng lần này có thể giải quyết, Lý Trường Sinh trước mắt khốn cảnh. Hệ thống, đem Tiên Tiên thần đồng cùng Kim Cương bất hoại chi thần tăng thêm cho ta đi. Hai thứ đồ này, nghe xong danh tự liền có một loại cao đại thượng cảm giác. Lý Trường Sinh tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Đốt. Tiên Tiên thần đồng tăng thêm hoàn tất. Đốt. Kim Cương bất hoại chi thân tăng thêm hoàn tất. Tiên Tiên thần đồng, khám phá tất cả hư ảo, ngụy trang, nhận ra trung gian. Kim Cương bất hoại chi thân, tăng lên trên diện rộng tốc chủ nhục thân phòng ngự, miễn dịch bất kỳ độc tố tổn thương. Nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, Lý Trường Sinh trên khóe miệng kia cố đủ cười, thế nào che giấu đều khó mà che giấu được. Đồ chơi hay. Một cái có thể dò xét bất kỳ cả bẫy, huyết thuật, nhận ra ở giữa, một cái khác thì là bảo mệnh thần khí. Đối Lý Trường Sinh mà nói, đều là khó được đồ chơi hay. Bất quá mong muốn đi tranh đoạt vị trí kia, vẻn vẹn thực lực bản thân cường hãn còn chưa đủ. Còn phải xem hệ thống tiếp xuống biểu diễn. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, trực tiếp vận dụng 3 lần triệu hoán công năng. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 3 vạn Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng thống lĩnh, Bạch Mã tướng quân công tôn toàn. Bạch Mã Nghĩa Tổng, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau, Bạch Mã Nghĩa Tổng toàn viên trang bị nhất là tinh lương Bạch Mã, phân phối đặc thủ phá giáp cung nỏ, toàn viên là tam phẩm sơ kỳ đến nhị phẩm sơ kỳ ở giữa, chính là giết chóc lợi khí, Bạch Mã tướng quân công tôn toàn chính là tông sư hậu kỳ cảnh giới. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Hắc Y Tể tướng Diêu Quảng Hiếu, tông sư trung kỳ cảnh giới. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần, đại tông sư sơ kỳ, cùng một vạn Đông Sưởng phiên tử. Đông Sưởng phiên tử toàn viên là ngũ phẩm đỉnh phong đến nhị phẩm trung kỳ, trong đó tinh nhuệ nhất 3000 hắc y liễu tiến đội là tam phẩm sơ kỳ đến nhị phẩm trung kỳ. Một vạn Đông Sưởng phiên tử đã tự động là tốc chủ phân tán đến đại cản vương triều các nơi. Khá lắm. Đang nghe hệ thống một loạt thanh âm nhắc nhở về sau, Lý Trường Sinh trong lòng liên tiếp gọi thẳng khá lắm. Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ ở đâu? Lý Trường Sinh ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn một tiếng. Tức khắc ở giữa, phương viên hơn 10 dặm bên trong, dường như cũng vì đó run rẩy lên. Nghĩa tổng, sống chết có nhau, thương thiên làm gương, Bạch Mã làm chứng. Nghĩa tổng, sống chết có nhau, thương thiên làm gương, Bạch Mã làm chứng. Một đạo lại một đạo tiếng hò giết, theo quan ngoại không ngừng truyền đến đập vào mi mắt, chỉ thấy 3 vạn tên Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ, cứ như vậy tốc nhiên như lập. Bọn hắn cầm trong tay trường cung, người mặc bạch giáp, dưới hông Bạch Mã, thuần một sắc màu trắng trang bị. Nguyên một đám trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy khí tức tốc sát, cặp kia băng lãnh vô tình ánh mắt, chấn nhiếp lòng người. bọn hắn như là 3000 đại tàn sát lợi khí, liền đợi đến Lý Trường Sinh hạ đạt tiến quân mệnh lệnh. Mà tại Bạch Mã Nghĩa tổng phía trước nhất, có 3 người đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. Công Tôn Toàn tham kiến điện hạ. Diêu Quảng Hiếu tham kiến điện hạ. Nô tài Tào Chính Thuần, gặp qua điện hạ. Lý Trường Sinh khẽ bước cẩm, 3 người liền đã đi theo Lý Trường Sinh, đi hướng phủ đệ. Tào Chính Thuần sau này xem như bản điện hạ hộ vệ, cận vệ bản điện hạ, ngoài ra, thay bản điện hạ trưởng quản đồng sưởng sự vụ, dò xét tình huống. Diêu Quảng Hiếu là bản điện hạ quân sư, thay bản điện hạ tham chiến quân sự. Công Tôn Toàn tướng quân tiếp tục thống lĩnh Bạch Mã Nghĩa vòng, chờ đợi mệnh lệnh. Lý Trường Sinh vung tay lên, trực tiếp đem 3 người chức trách hoàn toàn xác định xuống tới. Truyền lệnh xuống, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, theo bản điện hạ phụng Thiên Tinh Nan. Đốt. Chúc mừng tốc chủ phát động nhiệm vụ, phụng Thiên Tinh Nan. Nhiệm vụ mục tiêu, Tiên Hoàng Băng Hà, chuẩn bị cho mang theo dị tộc huyết mạch nhị hoàng tử, tốc chủ thân làm đại càn vương triều hoàng thất huyết mạch, lại có thể nào nhẫn tâm nhìn xem đại càn vương triều hoàng vị rơi vào dị tộc phiên bang chi thủ, xuất lĩnh trung thần nghĩa sĩ, phụng Thiên Tinh Nan, đăng cơ xưng đế. Nhiệm vụ ban thưởng, đại tông sư cảnh giới lực lượng, ngẫu nhiên cao giai vật phẩm một cái, ngẫu nhiên triệu hoán 3 lần. Đốt. Chúc mừng tốc chủ phát động giai đoạn tính nhiệm vụ, tốc chủ muốn phụng Thiên Tinh Nan, bày ở tốc chủ trước mặt lớn nhất nan đề, chính là trấn thủ ký châu dòng binh hơn 20 vạn Quảng Dương Vương Lý Ung Dương, tốc chủ cần chém giết Quảng Dương Vương Lý Ung Dương, mới có thể tránh lo âu về sau, tiếp tục tiến quân kinh thành. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Chương 11, Quảng Dương Vương nhu phản, cướp đoạt nghiệp thành chương 11, Quảng Dương Vương nhu phản, cướp đoạt nghiệp thành ký châu. Nghiệp thành. Một vị thân mang áo mãng bảo nam tử trung niên, chính phụ tay mà đứng, cẩn thận nghiên cứu bày ở trước mặt mình tấm bản đồ kia. Tiên đế mấy vị hoàng tử, toàn bộ đều không phải là đèn đã cạn dầu, cả đám đều có khổng lồ bối cảnh. Có thể tiên đế nhưng lưu lại di chiếu, nhờ người mang nhất tộc huyết mạch nhị hoàng tử đăng cơ, điểm này đã xúc động tất cả mọi người lợi ích. Tình huống trước mắt, trừ phi là hoàng thất lao tổ ra mặt, nếu không mấy vị hoàng tử là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, Lý Bông Dương nhếch miệng lên, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ta đại càn vương triều theo khai quốc đến bây giờ, đã trải qua hơn 1000 năm thời gian, tại ở trong đó, cái đại sự gì việc nhỏ chưa bao giờ gặp. Hoàng thất lao tổ đối với dạng này chuyện, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Lao tổ là tuyệt đối sẽ không ra tay quấy nhiễu đoạt đích chi tranh, thậm chí còn có thể ngồi xem kỳ thành, tùy ý mấy vị hoàng tử chém giết. Đối với lao tổ mà nói, bọn hắn muốn không phải bên trong phòng ấm đóa hoa, mà là trải qua một trận lại một trận tàn khốc đoạt đích chi tranh, đi đến người cuối cùng, chỉ có người như vậy mới có tư cách trở thành đại càn vương triều hoàng đế. Nói đến đây, Lý Bông Dương lời nói xoay chuyển. Bản vương cũng là cao tổ hoàng đế huyết mạch, cái này hoàng vị tiên đế dòng dõi ngồi, bản vương lại như thế nào ngồi không được. Liên đệ những cái này hoàng tử ở kinh thành đấu a, đấu ngươi chết ta sống, đầu rơi máu chảy, đến lúc đó bản vương xuất lĩnh ký châu 20 vạn binh mã binh lâm thành hạ, đi thu thập tàn cuộc, nhất định có thể thu được lòng người, có lẽ còn có cơ hội ngồi lên vị trí kia. Phương Bắc còn lại chư vương, động tĩnh như thế nào? Xuất hiện tại Lý Bông Dương trước mặt, chính là một vị cầm trong tay quạt xếp, hào hoa phong nhã thư sinh. Thấy thế, thư sinh chắp tay, tây bắc phương hướng tần vương, ngay tại điều binh khiển tướng, bắc địa Triệu vương cũng trong bóng tối điều động binh mã, chỉ có trấn thủ quan linh một tuyến lục hoàng tử. Hắn nói đến đây, thư sinh lại dừng lại một chút. A, bản vương vị kia lục điệt nhi như thế nào? Cái này 20 năm đến nay, hắn một mực chờ tại tây bắc vùng đất nghèo nàn, cũng là khổ bản vương chất nhi. Khởi bẩm vương gia, căn cứ thám mã đề báo, lục hoàng tử đoạn thời gian gần nhất quét ngang Liêu Đông nữ chân bộ lạc, đã đem toàn bộ Liêu Đông chi địa đặt vào ta đại càn vương triều bản đồ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, Lý Bông Dương cả kinh thất sắc, vẻ mặt không thể tin. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, cả vùng cũng vì đó run rẩy lên. Phảng phất có một cái sắt thép cự thú đang hoàn toàn tỉnh lại. Khởi bẩm vương gia, nghiệp thành bên ngoài bỗng nhiên phát hiện đại lượng kỵ binh đang hướng phía cửa thành mà đến. Cái gì? Lời vừa nói ra, càng làm cho Lý Bông Dương cả kinh thất sắc, vội vội vàng vàng đi tới cửa thành. Đã thấy ngoài cửa thành trên đất trống, một vị lại một vị người mặc áo giáp tướng sĩ đang cưỡi thượng cấp tuấn mã chạy nhanh đến. Cho dù tại cao tốc tiến lên ở trong, bọn hắn như cũng động tác đều nhịp, không có chút nào hỗn loạn dấu hiệu. Tại mặt trời rực rỡ cao chiếu phía dưới, bọn này người mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí tướng sĩ, nguyên một đám mặt không biểu tình quanh thân lại tản mát ra một cỗ bàng bạc túc sát khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, phản phất có một đài lại một đài cỗ máy giết người đang từ từ tới gần, dự định thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, nương theo lấy một đạo lại một đạo trà đạp thanh âm vang lên, phản phất tại trà đạp lòng người. Để bọn hắn viên kia không chịu nhục nổi trái tim nhỏ, đều tại bị bịch, không ngừng nhảy loạn. Cả người khoác hoàng kim giáp, cầm trong tay thái a kiếm khí chất nổi bật tuổi trẻ nam tử, đang cưỡi một đầu đen nhánh xinh đẹp trên mã, chậm rãi đi tới hai quân trước trận. Bản vương chính là Tiên Hoàng Lục Hoàng tử Lý Trường Sinh, biết được phụ hoàng băng hà, triều đình hỗn loạn, bản vương đặc biệt dẫn binh mã tiến kinh, phụ thiên tinh nan. Lý Trường Sinh giọng nói vô cùng bình thản, ngôn ngữ ở trong lại mang theo một cô vô hình lực xuyên thấu, có thể xuyên thấu hai quân trước trận, rõ ràng truyền vào tới Lý Bông Dương trong hai, truyền vào tới nghiệp thành tất cả quân coi giữ tướng sĩ trong hai. Lý Bông Dương nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, đông nhiên cười to lên, ha 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 lục điện tử, vốn cho là ngươi tại Đông Bắc chi địa chờ đợi 20 năm, nhất định có thể tu thân dưỡng tính, không ngờ tới ngươi thế mà còn có dã tâm lớn như vậy, tốt một cái phụng thiên tinh nan. Ngươi chỉ là một cái không có thu hoạch được sắc phong nhàn tản hoàng tử mà thôi, cũng xứng tại bản vương trước mặt nói chuyện gì phụng thiên tinh nan. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, ánh mắt đều biến vô cùng băng lãnh lên, đem khí thế của tự thân toàn bộ đều phóng xuất ra. Tông sư cảnh giới khí thế, không có bất kỳ cái gì biểu giữ lại. Phô thiên cái địa tịch, cuốn tới. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm ra như thế một chi quân đội đi ra, liền muốn cùng bản vương là địch. Lý Trường Sinh, ngươi dám ở bản vương trước mặt làm càn, cũng phải nhìn bản vương dưới trướng 20 vạn đại quân có đáp ứng hay không. Xem như đại càn vương triều uy tín lâu năm vương tước, hoàng thất dòng họ. Lý Bông Dương không chỉ có thân phận địa vị cực cao, càng là có được tông sư cảnh giới. Trấn thủ Ký Châu 80 quá thay, tay cầm 20 vạn hùng binh. Phóng nhãn toàn bộ đại càn vương triều hoàng thất ở trong, đều coi là thực lực cường hãn cường giả. Khí thế cường đại, càng là khóa chặt Lý Trường Sinh. Cho dù cách xa nhau vài trăm mét, kia cố khí thế bằng bạc, nhấc lên một hồi cắt bay đá chạy, dường như có thể đem Lý Trường Sinh hoàn toàn khóa chặt. Quảng Dương Vương không hổ là tông sư cấp bậc cường giả, bất quá bản vương bản hoàng tử xem như nhân tài mới nổi, cũng không sợ ngươi. Ngươi nếu vẫn đại càn vương triều thành viên hoàng thất, vẫn là một người đàn ông, liền cùng bản hoàng tử đơn đấu, chúng ta lấy nam nhân ở giữa biện pháp, đã phân cao thấp, cũng quyết thắng thua, ý như thế nào? Lời vừa nói ra, còn không đợi Lý Bông Dương nói thêm cái gì, bên cạnh văn sĩ trung niên lại tranh thủ thời gian đứng ra ngăn lại, vương gia coi chừng có trá. Lý Bông Dương chỉ là khoát tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt nói, không sao không sao. Lý Trường Sinh, đã ngươi nhất định phải cùng bản vương quyết đấu, vậy cũng đừng trách bản vương lấy lớn hiếp nhỏ. Vừa dứt tiếng đồng thời, Lý Bông Dương thả người nhảy lên, đi thẳng tới cửa thành. Lý Trường Sinh cũng không cam chịu yếu thế, phóng ngựa tiến lên, bản hoàng tử phụng thiên tích nan. Quảng Dương Vương ý đồ mưu phản. Giết. Nương theo lấy một chữ cuối cùng giảng thuật đi ra, Thái A kiếm ra khỏi vỏ. Cái kia đạo sát phạt khí thế, cuốn tới. Mang theo kinh khủng như vậy khí thế cường đại, mang theo một cỗ tử vong quan mang, thẳng đến Lý Bông Dương mà đi. Đáng chết, ngươi vì sao có như thế lực lượng kinh khủng? Lý Bông Dương trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Lời vừa nói ra, nương theo lấy cái kia đạo hàn mang lấp loé mà ra. Lý Bông Dương toàn bộ thân hình, dường như bị kia cỗ khổng lồ uy áp, đứng yên tại nguyên chỗ, căn bản liền không có bất kỳ động đậy. Huyết nục văng tung tóe, một quả tốt đẹp đầu lâu bay lả tả không trung. Lý Bông Dương như cũng trừng lớn hai mắt, phòng tầm mắt đi tới chỗ, chỉ thấy một bộ không đầu thi thể, cứ như vậy ẩm ẩm đứng ở nguyên địa. Vương gia, ở vào trên cổng thành áo trắng tu sĩ, trơ mắt nhìn một màn này cả kinh thất sắc, vội vàng phát ra một tràng tốt lên thanh âm lục hoàng tử giết vương gia, toàn quân xuất kích, giết cho ta lục hoàng tử, vì vương gia báo thù rửa hận a. Đông Sưởng Phiên tử ở đâu? Cẩm Ý Liễu vệ cường giả ở đâu? Giết. Nhìn xem trên cổng thành quân địch động tác, Lý Trường Sinh nhếch miệng lên, cuốn lên một cái đường cong. Thời hận ở giữa, lại một lần nữa ra lệnh. Nương theo lấy Lý Trường Sinh mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, dấu ở trên cổng thành Cẩm Ý Liễu vệ cường giả cùng Đông Sưởng Phiên tử, nhanh chóng động thủ. Toàn bộ tường thành một tuyến, lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng ở trong. Toàn quân xung trận. Mông gia quân tướng sĩ cùng Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ đã sớm vận sức chờ phát động, ở bang mà động. Trung trung điệp điệp, nhanh chóng hướng phía thành trì trà đạp mà đi. Bất quá trong khoảnh khắc cửa thành oanh phá, toàn này phương bắc trọng trấn liền bị Lý Trường Sinh dễ như trở bàn tay giẫm tại dưới chân. Chương 12, bảy thế kỷ mạnh nhất gốc cắt bọn sinh vật, Huyền Vũ môn dạy học chương 12, bảy thế kỷ mạnh nhất gốc cắt bọn sinh vật, Huyền Vũ môn dạy học tiên đế ầm vang qua đời, triều cục bất ổn. Nhị hoàng tử, người mang dị tộc phiên bang huyền vị, còn muốn nhúng chàm hoàng vị, làm bận ta đại cản vương triều, quả thật phạm thượng soán nghịch tiến hành. Trấn thủ Ký Châu Quảng Dương Vương Lý Bông Dương, nhiều lần thăng được thiên ân, tại quốc tang trong lúc đó, tận tình hưởng lạc, mang tụ binh mã, ý đồ phạm thượng làm loạn, xem ta triều đình luật pháp tại không có gì. Ký Châu một trận chiến, chém giết phản tặc Quảng Dương Vương Lý Bông Dương, cũng không phải là tranh quyền đoạt lợi, cướp đoạt bản, quả thật là lắng lại phản loạn. Ta, đại càn vương triều lục hoàng tử Lý Trường Sinh, sâu được thiên ân, ổn thỏa tinh trung báo quốc, chỉ này triều đình nguy nan lúc, ta quyết định phụng thiên tĩnh nan, thảo phạt phản tặc, trong bắt hoàn vũ, trấn an thiên hạ. Nương theo lấy Lý Trường Sinh phụng thiên tĩnh nan hịch văn vừa ra, thiên hạ chấn động. Căn bản cũng không có nghĩ tới, bị tiên đế nhét vào biên quan hơn 20 năm lục hoàng tử, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm kinh người. Thế mà lại vào lúc này, công nhiên giơ lên phụng thiên tĩnh loạn, thanh quân chắc danh nghĩa. Như thế hịch văn vừa ra, lập tức đưa tới từng đợt rối loạn. Có không ít người đã nhận rõ hiện thực, cho rằng Lý Trường Sinh cử động lần này, đơn giản chính là tham dự đoạt đích chi tranh, vì chính mình tìm một cái đường hoàng lấy cớ mà thôi. Cũng có người xưng tán Lý Trường Sinh dám vì thiên hạ trước, dám vì đại cản vương triều cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Cũng mặc kệ như thế nào, bởi vì Lý Trường Sinh một quyển này ngạo văn, nhất là Ký Châu chi chiến, một trận chiến diệt đi Quản Dương Vương, thu lấy đối phương dưới trướng 20 vạn đại quân, đã để Lý Trường Sinh thanh danh lan truyền lớn, cũng làm cho kinh thành thế cục biến càng thêm khẩn trương lên. Nhị hoàng tử phủ đệ, dị tộc huyết mạch, đầy ngập phẫn hận nhị hoàng tử, khí trực tiếp đem trong tay ngọc quyết mạnh mẽ quẳng xuống đất. Đáng chết lão lục, vốn cho là ngươi sớm đã bị đá ra khỏi cục, hiện tại còn ra tới quấy rối, quả thực là muốn chết. Bản hoàng tử có tiên hoàng di chiếu, mới là chính danh đang luôn thuận làm lớn tân quân, ngươi lại dám phạm thượng làm loạn, chờ chấm đăng cơ xưng đế về sau, người thứ nhất giết chính là ngươi. Nhị hoàng tử bị tức đi qua đi lại, quả thực là càng nghĩ càng giận. Bất quá đối lập nhị hoàng tử mà nói, còn lại mấy vị hoàng tử từng bước ép sát, mới là tồn tại cùng bộ nhất. Dưới mắt đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử bọn người, đã điều tập binh mã bình vây kinh thành. Thậm chí toàn bộ kinh thành thế cục đều lâm vào tình trạng khẩn trương. Không thành, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được tả tướng cùng Diệp gia duy trì. Chỉ cần có cái này hai phái duy trì, còn lại đạo trích chi đổ, căn bản liền không lật được trời. Nhị hoàng tử biết, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Nhất định phải thừa dịp bọn này phản tặc phát động tổng tiến công trước đó, tranh thủ tới đầy đủ càng nhiều lực lượng. Thật tình không biết, mấy vị khác hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều có giống nhau dự định, đều nghĩ đến trong thời gian ngắn nhất, tranh thủ lớn nhất trợ giúp. Ai cũng minh bạch, trận này đoạt đích chi tranh, người nào đi được nhanh, ai có thể dẫn đầu leo lên vị trí kia, người đó là người thắng. Nếu ai chậm người một bước, đối phương cũng chỉ có thể trở thành là phản quân. Cùng lúc đó, Ký Châu phương diện, Lý Trường Sinh lấy tiến công chớp nhoáng phương pháp xử lý thiểm kích Ký Châu. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền chém giết Quảng Dương Vương Lý Công Dương, hoàn toàn đã bình định Ký Châu. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thành công chém giết Quảng Dương Vương, cướp đoạt Ký Châu chi địa, hoàn thành nhiệm vụ. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Đường Thái Tông Lý Thế Dân truyền thừa. Cái gì? Nghe được hệ thống giới thiệu, Lý Trường Sinh cả người đều có chút ngây ngẩn cả người. Tao ít ít. Lại là vị này đại lão truyền thừa, Lý Trường Sinh vận khí quả thực chính là nổ phát nổ. Vị này đại lão là ai? Lý Đường Vương triều vị thứ 2 đế hoàng, tự tay chế tạo Trình Quán chi trị. Bảy thế kỷ mạnh nhất gốc cắt bọn sinh vật, Thiên Khả Hãn, Châu Á Châu Giải, Đông Bán, cầu người nói chuyện, Đại Đường Thái Tông hoàng đế. Vị này chính là một cái siêu cấp lưu nhân. Lý Thế Dân truyền thừa lợi hại nhất là cái gì? Cũng không phải là quân sự, chính trị, mà là Lý Thế Dân đặc hữu Huyền Vũ môn kế thừa chế độ. Yên lặng. Hiện tại bắt đầu lên lớp. Đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh trong đầu truyền đến Lý Thế Dân băng lãnh vô tình thanh âm. Trong nháy mắt công phu, Lý Trường Sinh liền có loại sởn hết cả gai ốc, da đầu da tóc tê dại cảm giác. Dường như bị cái gì hồng thủy manh thú cho để mắt tới dường như. Hôm nay muốn học tập nội dung là như thế nào làm tốt một cái đế vương, làm sao có thể trở thành đế vương. Làm ngươi minh đệ muốn cùng ngươi đoạt hoàng vị thời điểm, phải làm thế nào tránh cho phiền toái. 800 liền 800, 800 người đặt ở Huyền Vũ môn cũng đủ để khai sáng một cái hoàn toàn mới chế độ. Lý Thế Dân thanh âm như cũ băng lãnh vô tình, nhưng mà ngôn ngữ ở trong lại toát ra mấy phần đế vương uy nghi. Đem Lý Thế Dân đế vương chi đạo toàn bộ giảng thuật một lần. Ngoại trừ đế vương chi đạo, chính là dân sinh, chính trị, kinh tế trở Lý Thế Dân trên thân hết thảy tất cả, đều rõ ràng rành mạch giảng thuật đi ra. Lo lắng Lý Trường Sinh có cái gì không hiểu địa phương, Lý Thế Dân thậm chí đối với mình nói qua đồ vật, chọn ra một đống lớn tự thuật cùng lời bộ bạch. Nhưng Lý Trường Sinh nghe được sửng sốt một chút, không tự chủ được say mê trong đó, không cách nào không tự kiềm chế. Trên thực tế theo một số phương diện mà nói, Lý Trường Sinh mặc dù có được hai đời ký ức, lại tại biên quan trấn thủ chừng 20 năm, nhưng có liên quan tới đạo trị quốc, Lý Trường Sinh vẫn như cũng là kiến thức nửa đời. Có thể lúc này không giống ngày xưa, có Lý Thế Dân vị này trong lịch sử như bức nhất hoàng đế một trong, là Lý Trường Sinh giảng bài. Lý Trường Sinh cảm giác chính mình đối trị quốc bình thiên hạ chi đạo cũng có đủ nhiều nhận biết, có vẻ như hoàng đế còn có dạng này làm pháp, có lẽ hắn Lý Trường Sinh cũng có thể thỏa thích nếm thử một phen. Khởi bẩm điện hạ, Ký Châu chi địa đã bị quân ta toàn bộ cầm xuống. Quảng Dương Vương 20 vạn đại quân cũng không làm bất kỳ phản kháng, liền đã bị quân ta toàn bộ khống chế lại. Đại điện ở trong, tiết nhân quý cũng hướng Lý Trường Sinh báo cáo lính mới nhất tình. Nghe đến đó, Lý Trường Sinh như cũng không có chút rung động nào, căn bản liền không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Quảng Dương Vương Lý Công Dương chỉ là ngăn khuất Lý Trường Sinh trước mặt, một quả không đáng để ý hòn đá nhỏ mà thôi. Nếu như liền viên này hòn đá nhỏ Lý Trường Sinh đều chuyển không đi, làm sao đàm luận Phụng Thiên Tinh Nan? Dưới mắt bày ở Lý Trường Sinh trước mặt cũng chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất chính là đi đầu thu phục phương Bắc chư vương, như là Thường Sơn Vương, Triệu Vương, bảo đảm phía sau mình không ngại về sau, lại xuất đại quân tiếp tục xuôi nam, thẳng đến Trường An. Đầu thứ hai chính là trang bị nhẹ nhàng, xuất lĩnh tinh nhuệ chủ lực đại quân, thẳng đến Trường An mà đi. Suy tư liên tục, Lý Trường Sinh vẫn là lựa chọn cái sau. Dù sao bất luận là nhị hoàng tử hay là cái khác hoàng tử giải quyết kinh thành sự tình, leo lên vị trí kia, bọn hắn liền có thể thừa cơ phong tỏa kinh thành thông hướng phương Bắc con đường, đến lúc đó lại nghị cưỡng ép đánh ra đi vào, sẽ tăng thêm vô số phiền não. Phương thế giới này hành quân tốc độ không hề giống là bình thường sự kiện đồng dạng. Căn bản cũng không cần nhận bất kỳ lương thảo phúc trùng, cùng gió thổi ngủ ngoài trời mưa gió cản trở. Bởi vậy một khi đại quân toàn lực hành quân, tốc độ nhanh chóng, không dùng đến mấy ngày liền có thể binh lâm Trường An. Đường Thái Tông Lý Thế Dân 800 người liền dám Huyền Vũ môn khởi binh, Lý Trường Sinh nắm trong tay mấy vạn binh mã, lại có gì cố kỵ? Một cỗ màu đen dòng lũ sắt thép cùng một cỗ màu tuyết trắng đại quân đoàn, cứ như vậy trùng trùng điệp, nhanh chóng xuôi nam xuyên thẳng kinh thành phương hướng. Lý Trường Sinh trực tiếp vứt bỏ phía sau tại không để ý, chỉ để lại Đông Sưởng Cẩm Y Liễu vệ cùng chút ít tinh nhuệ trấn thủ. Chính mình thì là xuất lĩnh chủ lực đại quân, đi cả ngày lẫn đêm, buôn tập Trường An. Chương 13, người mang đột quyết huyết mạch con hoàng, còn muốn thượng vị. Chương 13, người mang đột quyết huyết mạch con hoàng, còn muốn thượng vị. Bên ngoài kinh thành ngoại ô một chi ước chừng nước cờ ngàn người màu trắng quân đoàn, đang lấy gió mạnh mới hay cỏ cứng giống như tốc độ, nhanh chóng hành quân. Đám người một đường hành quân, căn bản liền không biết mỏi mệt, ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi, trong ánh mắt đều tràn đầy một cô nóng bỏng. Dù sao lần này thật là hoàng vị tranh đoạt chiến, nếu ai chậm người một bước, người đó là phản tặc, nếu ai thua, người đó là phản đồ. Xem như người trong cuộc Lý Trường Sinh, có thể nói là cảm khái rất nhiều. Từ khi bình định Ký Châu về sau, Lý Trường Sinh liền nhường mông điểm xuất lĩnh lấy đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng phía kinh thành tiến vào. Lý Trường Sinh thì là cùng Tiết Nhân Quý, xuất lĩnh 5000 bạch mã nghĩa tổng, trang bị nhẹ nhàng, đêm tối đi gấp, thẳng đến kinh thành mà đến. Trải qua mấy ngày buôn ba, bây giờ mục tiêu càng thêm tiếp cận. Khởi bẩm điện hạ, Cẩm Y Liễu vệ truyền đến tin tức, hôm nay lớn hướng Tả tướng Triệu Tập Văn võ bá quan cùng chư vị hoàng tử, cùng nhau tại Thừa Đức điện thương nghị đại sự. Đúng vào lúc này, một gã Cẩm Y Liễu vệ cao thủ phi mã đi báo, đem kinh thành mới nhất tình huống hồi báo cho Lý Trường Sinh. Xem ra, trận này hoàng vị chi tranh, hôm nay liền sẽ hạ màn kết thúc. Đã như vậy, liền để bản hoàng tử cho chư vị huynh đệ đưa lên một phần đặc biệt lễ gặp mặt a. Lý Trường Sinh nét miệng lên, dường như đã thấy hôm nay kinh thành thế tất sẽ máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, vô cùng thế thảm. Truyền lệnh Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng Thiết Tử để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng chúng ta vào thành. Tam quân tướng sĩ tiếp tục hành quân, buổi tối hôm nay ngay tại hoàng cung cắm trại. Nói, Lý Trường Sinh một ngựa tuyệt trần, thẳng đến kinh thành phương hướng mà đi. Thừa Đức điện, lấy Tả tướng cầm đầu văn võ bá quan, cùng đại hoàng tử, nhị hoàng tử chờ một đám hoàng công quý thích, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Tả tướng quét mắt trước mắt đám người, ngôn ngữ bình thản nói, Cao công công đã có tiên đế di chiếu, ngươi liền ngay trước văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, mặt của mọi người tuyên đọc di chiếu tốt. Tuân mệnh. Đứng ở một bên dáng người hơi mập lao thái giám, trong tay bưng lấy một cái bịt kín hộp gỗ, ngay trước mặt mọi người giải khai giấy niêm phong, đập vào mi mắt thì là một quyển sáng loáng thánh chỉ, làm lớn hoàng đế chiếu viết, hoàng nhị tử Lý Trường Thanh, tài đức vẹn toàn, nhân phẩm quý giá, sâu tiêu chấp cùng, nhất định khắc nhận đại thống, lấy kế chấm đăng cơ, tức hoàng đế vị. Ầm ầm. Nương theo lấy Cao công công tiếng nói rơi xuống, đem lại tần hoàng đế di chiếu giảng thuật đi ra, toàn bộ đại điện lập tức sôi trào. Rất nhiều hoàng tử cùng hiện trường tất cả văn võ đại thần đều đồng loạt đem ánh mắt đặt ở nhị hoàng tử Lý Trường Thanh trên thân. Mặc dù tất cả mọi người tin tưởng, tiên đế đã chuẩn bị nhị hoàng tử. Bây giờ chính hai nghe được lời nói này, một đám hoàng tử sắc mặt cũng sớm đã âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn mãi mới chờ đến lúc tới tiên đế băng hà, vị trí kia không giải quyết được. Bây giờ rất nhiều hoàng tử chỉ cần tiến thêm một bước, cũng có thể đạt được vị trí này. Hiện tại để bọn hắn chắp tay nhường cho, bọn hắn lại há có thể đủ cam tâm. Hơn nữa còn là truyền cho một cái thân hoài phiên bang dị tộc huyết thống người. Quả thực chính là hoang đường đến cực điểm, quả thực chính là buồn cười đến cực điểm. Tiên đế băng hà thời điểm, chúng ta toàn không ở tại chỗ, ai biết cái này thánh chỉ là thật là giả. Ta Đại Càn Vương triều chế độ, luôn luôn đều là trưởng tử kế thừa chế độ, bất luận là trưởng tử, vẫn là tứ trưởng tử, tựa hồ cũng không tới phiên nhị đệ. Một gã thân mang lăn long bảo, khí thế uy nghiêm nam tử trung niên đứng dậy. Ánh mắt của hắn như dao, quét mắt hiện trường đám người, cuối cùng đem ánh mắt tụ tập tại Lý Trường Thanh trên thân. Người này không phải người khác, chính là đại hoàng tử Lý Trường Xuân. Xem như rất nhiều hoàng tử trưởng, Lý Trường Xuân mẫu thân xuất thân cũng không phải là quá tốt. Tại cái này tử bằng mẫu xa hoa triều đại, cũng đã định trước Lý Trường Xuân cơ, rất khó thu hoạch được chí cao vô thượng vị trí. Có thể Lý Trường Xuân như cũ nương tựa theo tự thân mị lực, thu được rất nhiều triều thần duy trì. Tại triều đình phía trên, có thể nói là căn cơ thâm hậu. Nương theo lấy Lý Trường Xuân lời nói này một giảng thuật đi ra, rất nhiều hoàng tử mắt lộ ra hung quang, nhìn chòng chọc vào Lý Trường Thanh. Tiên đế xưa nay chưa từng có muốn đem hoàng vị giao cho nhị hoàng tử, lại nhị hoàng tử huyết thống bày ở nơi này, căn bản liền không thích hợp kế thừa đại vị. Nói chuyện chính là bát hoàng tử, đồng dạng cũng là hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Mọi người đều biết, nhị hoàng tử có được phiên bang huyết thống. Một khi thật nhường nhị hoàng tử thượng vị, chỉ sợ toàn bộ Đại Càn Vương triều Giang Sơn xã tắc đều sẽ lâm vào hỗn loạn tương bừng ở trong. Bát đệ lời nói này sai, ta chính là phụ hoàng chi tử, trong thân thể chảy xuôi chính là ta Đại Càn Vương triều hoàng thất huyết mạch. Lý Trường Thanh mặt không biểu tình, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Đối với mấy cái này hoàng tử biểu hiện, hắn cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Bởi vậy cũng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên địa phương. Hắn mẹ đẻ chính là đột quyết công chúa, cái này cũng đã định trước Lý Trường Thanh sinh ra liền người mang đột quyết huyết mạch, cũng đã định trước Lý Trường Thanh sẽ không giống còn lại hoàng tử như thế, có thể vượt qua ngày tháng bình an. Bất quá đã nhà mình phụ hoàng muốn đem hoàng vị chuyển cho hắn Lý Trường Thanh, Lý Trường Thanh tự nhiên cũng muốn tuân theo phụ hoàng di chí, tuyệt đối sẽ không khiến cái này đạo trích chi đồ có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi bất quá là chỉ là phiên bang huyết mạch mà thôi, có tư cách gì cùng bản hoàng tử xưng huynh gọi đệ? Bát hoàng tử Lý Trường Ca không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ khinh thường nói, ta Đại Càn Vương triều tất cả hoàng tử đều có thể tranh một chuyến vị trí này, duy chỉ có ngươi không thành. Nghe được lần này không chút khách khí ngôn luận, Lý Trường Thanh toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Nhìn qua đại điện ở trong, không ít đối với mình toát ra ý, thậm chí sát cơ hoàng tử. Ánh mắt của hắn cũng từ từ lăng lệ. Ta Đại Càn Vương triều hoàng vị chỉ có thể truyền cho ta Đại Càn Vương triều, chí thuần huyết mạch. Ngươi thì tính là cái gì, bất quá là một cái con hoang mà thôi, có tư cách gì tranh đoạt vị trí này? Không sai không sai, phụ hoàng lúc trước sở dĩ sẽ nạp mẫu thân ngươi là phi, thuần túy là vì làm dịu Đại Càn Vương triều cùng đột quyết ở giữa mâu thuẫn, vì hai nước hòa bình, mới ra hạ sách này. Ngươi bất quá là phụ hoàng vô tâm ở trong, làm ra nghiệt chủng mà thôi, phụ hoàng không có hạ lệnh đưa ngươi xử tử, cũng đã là nhân đức, không nghĩ tới ngươi thế mà lòng tham không đáy, còn dám tham luyến vị trí này. Rất nhiều hoàng tử có thể nói là trăm miệng một lời, đối với Lý Trường Thanh dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhìn qua Lý Trường Thanh trong ánh mắt, đều tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Nhìn xem những người này biểu hiện, cũng làm cho Lý Trường Thanh trong ánh mắt toát ra mấy phần âm tàn vẻ mặt. Trong tay nổi gân xanh, cả người đã lâm vào nổi điên trạng thái. Lại là huyết mạch vấn đề. Mẹ của mình là đột quyết người, chẳng lẽ hắn Lý Trường Thanh liền thật không có tư cách kế thừa vị trí này sao? Lão bất tử tại thế thời điểm, liền đối với mình liên tục làm khó dễ. Cũng không nên quên, hắn cũng là phụ hoàng nhi tử, hắn đồng dạng cũng là Đại Càn Vương triều thành viên hoàng thất một trong, trong cơ thể của hắn cũng chạy xuôi Đại Càn Vương triều hoàng thất huyết mạch. Đối diện với mấy cái này người chỉ trích, Lý Trường Thanh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở Tả tướng trên thân. Tướng quốc đại nhân, ta đã đồng ý lập ngươi nữ nhi là hoàng hậu, bái ngươi đại nhi tử vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái, chấp trưởng Đại Càn Vương triều tất cả binh mã, lập ngươi nhị nhi tử là võ lâm minh chủ, trưởng khống võ lâm, chỉ cầu ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Lý Trường Thanh biết mình thế đơn lực bạc, đối mặt rất nhiều hoàng tử từng bước ép sát, căn bản liền không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể bằng lòng. Tả tướng lúc trước cùng mình thương lượng một loạt điều kiện, tiên đế di chiếu, lập nhị hoàng tử là hoàng đế, nếu có bất luận kẻ nào phản đối, coi là phản tặc, một mực giết chết bất luận. Tả tướng mặt không biểu tình, thanh âm trầm ổn nói, Ngự Lâm quân lên điện, cầm nã nghịch tặc. Chương 14, Như Quỷ Xà Thần toàn bộ nhảy ra, đại hôn chiến bắt đầu chương 14, Ngưu Quỷ Xà Thần toàn bộ nhảy ra, đại hôn chiến bắt đầu nương theo lấy tả tướng mệnh lệnh được đưa ra, đã sớm vận sức chờ phát động một đám ngự lâm quân tướng sĩ, nối đuôi nhau mà vào. Trong nháy mắt, liền đã vọt tới đại điện ở trong. Một cỗ túc sát chi khí nhanh chóng quét sạch ra, trong nháy mắt, cũng đã đem toàn bộ đại điện hoàn toàn bao phủ lại. Các ngươi thật to gan, lại dám đối với bổn hoàng tử vô lễ, quả thực là đang tìm cái chết. Lần này chính là ta Đại Càn Vương triều thương lượng lính mới triều nghị, các ngươi thế mà còn dám đụng đến ta, các ngươi đến cùng có hay không đem bản hoàng tử để vào mắt? Lý Trường Xuân cùng Lý Trường Ca bọn người gặp tình hình này, không khỏi giận tím mặt, nguyên một đám buộc phát ra từng đợt hét lớn thanh âm. Gặp tình hình này, tả tướng gương mặt giàn mua kia như cũng không có chút rung động nào, căn bản liền không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Tả tướng xem như bách quan đứng đầu, thống lĩnh triều chính, mà muội muội của hắn càng là đương triều hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Tả tướng nhi tử lại là cấm quân thống lĩnh, nắm trong tay toàn bộ cửa cung phòng ngự, ngay cả thiên đế đều có thể bị hắn cho nhẹ nhõm giết chết, huống chi là bọn này miệng còn hôi sữa ra hỏa, lại có thể nào đấu qua được sở hữu cái này lão hồ ly? Hắn dường như đã thấy, hôm nay qua đi Đại Càn Vương triều trên danh nghĩa thuộc Lý gia, kỳ thực đã họ Diệp, từ hắn Diệp gia định đoạt. Tiên đế di chiếu từ nhị hoàng tử đăng cơ xưng đế, bản tướng phụ trợ trưởng quản triều chính, các ngươi nếu là tiếp tục minh ngoan bất linh, cũng đừng trách bản tướng không niệm cùng tiên đế tình cảm, đối với các ngươi không khách khí rồi. Tả tướng quét mắt trước mắt những này không an phận hoàng tử, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cường đại khí thế trong nháy mắt liền đã trấn áp ra. Chắc không được lão nhị cái này người mang viên bang huyết mạch con hoàng, còn muốn mơ mộng hao huyền leo lên vị trí này, hóa ra là có tả tướng ở bên cạnh trợ giúp. Tả tướng thật cho là ngươi liền thắng chắc, coi là bản hoàng tử không có bất kỳ cái gì thủ đoạn sao? Lý Trường Xuân trong ánh mắt cũng toát ra mấy phần nguy hiểm qua mang, quét mắt chung quanh những cấm quân này cùng Diệp gia cường giả, khoe miệng ở giữa còn toát ra một chút lạnh lùng giống như nụ cười. Ngay tại Lý Trường Xuân vừa dứt tiếng đồng thời, đại điện phía sau bỗng nhiên truyền đến từng đợt sao động thanh âm, vô số bóng người nôn áo. Một đám thân mang áo giáp, cầm trong tay binh khí, đang đằng sát khí tướng sĩ, lại nhanh như vậy nhanh hướng phía đại điện giết tới đây. Người cầm đầu cầm trong tay bắt quái khai sơn phủ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thế không thể lỡ. Võ vệ quân. Trước mắt nhánh đại quân này xuất hiện, mặc dù vượt quá tả tướng ngoài ý liệu, lại tựa hồ như lại tại hợp tình lý. Võ vệ quân chính là Đại Càn Vương triều thập nhị chi thường trực một trong quân đội, trường kỳ trú đóng ở trường kinh thành xung quanh, phụ trách giữ gìn bên ngoài kinh thành vây trị an. Võ vệ quân thống lĩnh đã sớm trước đó đầu nhập vào đại hoàng tử Lý Trường Xuân. Lúc này đến đây tương trợ Lý Trường Xuân cũng chẳng có gì lạ. Nhìn xem võ vệ quân đến, cũng làm cho Lý Trường Xuân lòng tin tăng gấp bội. Mấy vị đệ đệ, bây giờ đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, các ngươi có cái gì thủ đoạn đều xuất ra a. Huynh đệ chúng ta ân oán có thể để ở một bên, hôm nay vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể nhường cái này người mang phiên bang huyết mạch người đăng cơ xưng vị, tuyệt đối không thể nhường Diệp gia âm như đạt được. Đã đại hoàng tử Lý Trường Xuân đều có chỗ chuẩn bị, bất luận là tam hoàng tử, tứ hoàng tử, vẫn là bát hoàng tử bọn người, đã sớm vì chính mình chuẩn bị ở sau. Thoáng chốc ở giữa, bốn phương tám hướng, vô số cường giả nhanh chóng vây quanh. Những người này bao quát tứ hoàng tử mẫu tộc 8000 binh sĩ, cùng lực lượng nắm trong tay. Duy trì bát hoàng tử võ lâm thế lực Thanh Vân Sơn Trang, Huyền Thiên Liệt Hỏa môn. Hộ vệ tại tam hoàng tử bên cạnh, mấy vị ba vị tông sư cấp bậc cường giả. Trong nháy mắt liền cùng tả tướng mang tới cấm vệ quân cùng Diệp gia cường giả, tạo thành rằng co cục diện. Chư vị cũng biết, con người của ta chính là một cái con mọt sách, không có dạ tâm gì, triều đình sự tình, ta chưa từng tham dự, hôm nay chỉ muốn bò giữ mình. Nương theo lấy tam hoàng tử lời nói này vừa ra khỏi miệng, đám người chỉ là hời hợt liếc qua, cũng không có đem lực chú ý đặt ở tam hoàng tử trên thân. Dù sao tam hoàng tử tính cách cũng còn tại đó, ngày bình thường chỉ biết là đọc sách. Mặc dù sau lưng của hắn đứng đấy chính là giang hồ võ lâm thực lực cực kỳ cường đại thiên tượng môn, có thể chỉ cần tam hoàng tử không trở ngại bọn hắn, đám người cũng không muốn vô duyên vô cớ tăng thêm cường địch. Thật tình không biết, ngay tại tam hoàng tử mang theo người thối lui đến một bên đồng thời, cặp kia không chịu cô đơn trong ánh mắt cũng toát ra một chút gọi là dã tâm và mang. Chư vị đã nói như vậy, vậy cái này hoàng vị bản vương cũng nghĩ đến ngồi một chút. Đúng vào lúc này, một vị tướng mạo đường đường khí tức hùng hậu nam tử trung niên cũng đứng dậy. Người này không phải người khác, chính là tiên đế chi đệ, đương kim hoàng nông vương Lý Nguyên Chỉ. Thân ở hoàng thất, mặc dù hưởng thụ lấy rất nhiều đãi ngộ, thế nhưng giấu giếm rất nhiều nguy hiểm. Trong năm trước, Lý Nguyên Chỉ tại cùng trước đế tranh đoạt hoàng vị trong quá trình thất bại, chỉ có thể ẩn nút chờ thời cơ, vốn cho là cũng không có cơ hội nữa, vấn đỉnh vị trí này. Có ai nghĩ được tới, làm đế sau khi chết, con của hắn vì hoàng vị ra tay đánh nhau, dẫn đến cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đã trời xanh đều đem như thế một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt bày ở trước mặt mình. Nếu là không hảo hảo chân quý một chút, chẳng phải là thật xin lỗi, trên người mình trôi chạy xôi đại càn vương triều hoàng thất huyết mạch. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, bát hoàng tử cùng hoàng nông vương, sáu người phân biệt điều động chính mình dưới trướng lực lượng, dẫn đến toàn bộ đại điện ở vào một loại dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí. Gặp tình hình này, dù cho là một chút có tâm tư khác cùng ý nghĩ hoàng tử hoàng tôn, giờ phút này đều ở vào mặt mũi tràn đầy tình trạng khẩn trương. Thì càng không cần phải nói, những cái kia nguyên bản liền không có bất kỳ thực quyền, chỉ là chỉ có tên tuổi đại càn vương triều thành viên hoàng thất, càng là kinh hoàng khiếp sợ. Cửa thanh cháy và đến cá dưới ao. Dưới loại tình huống này, sợ rằng cũng không thể chỉ lo thân mình. Chư vị, ta còn là câu nói kia, huynh đệ chúng ta ở giữa mâu thuẫn có thể tạm thời gác lại một chút, hôm nay bất luận ai làm hoàng đế, cái này hoàng vị cũng tuyệt đối không thể rơi vào nắm giữ đột quyết huyết mạch phiên bang cẩu tặc trong tay. Chúng ta nhất trí đồng nghiệp, đi đầu giết cái này phiên bang cẩu tặc đang nói. Giết. Theo đại hoàng tử ra lệnh một tiếng, phía sau hắn võ vệ quân tướng sĩ khí thế hùng hổ, hướng thẳng đến nhị hoàng tử vị trí phát động tiến công. Giết! Một đạo lại một đạo đao quang kiếm ảnh, không ngừng lấp loé mà ra. Tất cả thế lực cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Binh khí va chạm thanh âm, kêu rên thanh âm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng đánh tới. Xem như thủ vệ hoàng cung cấm quân, mặc dù binh cường mã tráng, làm sao đối mặt nhiều mặt thế lực vây công, cũng sớm đã giật gấu ba bay, khó mà duy trì. Tả tướng gặp tình hình này, như cũng không có chút rung động nào, căn bản liền không có toát ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Xem như đại càn vương triều đệ nhất thế gia đại tộc tộc trưởng, Diệp gia gia chủ, đương triều tả tướng có thể nói là tâm tư nhanh nhẹn, cũng sớm đã tính trước kỹ càng. Bất quá là muốn nhân cơ hội này loại trừ đối lập, đem những này trướng mắt cùng nhau diệt trừ. Tiện thể lấy nhường những cái kia âm thầm phản đối mình người, cũng cùng nhau nhảy ra. Mới có thể chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Báo. Khởi bẩm tả đại nhân, việc lớn không tốt, lục hoàng tử đột xuất đại quân tập kích kinh thành cửa nam thất thủ, lục hoàng tử đại quân đã giết vào thành đến. Ngay tại rất nhiều thế lực chém giết lẫn nhau, giết hừng hực khí thế thời điểm một gã Diệp gia cường giả lộn nào, lan đến tả tướng trước mặt, thở hồng hộc hướng tả tướng bẩm báo cái này một kinh thiên tình huống. Cái gì? Nghe nói lời ấy, nguyên bản còn không có chút rung động nào, lão luyện thành thục tả tướng, gương mặt giản mua kia rốt cục toát ra mấy phần hãi nhiên. Chương 15, ngao cỏ tranh nhau, Lý Trường Sinh đến lợi chương 15, ngao cỏ tranh nhau, Lý Trường Sinh đến lợi giết. Phụng Thiên tính nan, Chu Sát phản tặc. Phụng Thiên tính nan, Chu Sát phản tặc. Một đạo lại một đạo tiếng hò giết không ngừng truyền đến. Lý Trường Sinh tự mình xuất lĩnh lấy tinh nhuệ nhất Bạch Mã nghĩa tổng tướng sĩ, trực tiếp theo Huyền Vũ môn giết ra. Trên đường đi, thế như trẻ tre, thế không thể đỡ, dễ như trở bàn tay giết tiến hoàng thành ở trong. Chỉ là Huyền Vũ môn, có vẻ như cũng không thể ngăn cản bản điện hạ bước chân a. Liếc qua máu chảy thành sông, thê ngang khắp đồng Huyền Vũ môn, Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Những người này tự nhiên không phải bị Lý Trường Sinh giải quyết hết. Đã sớm trước đó, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đám người binh mã, vì đột tiến hoàng thành ở trong, đã tại Huyền Vũ môn huyết chiến một trận. Lý Trường Sinh bất quá là đạp trên bọn hắn thi thể, nhặt được tiện nghi. Không chỉ có như thế, ngay cả đột tiến kinh thành chiến đấu cũng là dễ dàng. Rất nhiều hoàng tử cũng sớm đã đem mọi ánh mắt đều đặt ở Thừa Đức điện, đặt ở tấm kia vị trí bên trên. Căn bản liền không có ai chú ý tới kinh thành phòng ngự. Có Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng Phiên tử phối hợp, Lý Trường Sinh cơ hồ không đánh mà thắng, dễ như trở bàn tay giết tiến vào Huyền Vũ môn. Điện hạ, chúng ta một đường đánh vào đến, không khỏi cũng quá dễ dàng, phải chăng có trá? Bên cạnh Tiết Nhân Quý nhịn không được mở miệng nói ra. Một đường giết tới, liền một cái có thể đánh đều không có. Tiết Nhân Quý thậm chí cũng hoài nghi, đây là địch nhân gậy ông đập lưng ông kế sách, mong muốn đem bọn hắn dẫn vào Huyền Vũ môn ở trong, đem nó một mẹ hốt gọn. Ngao cỏ tranh nhau, đưa ông đắc lợi. Xem chừng bản điện hạ những cái kia hảo huynh đệ, đang bị vị trí kia tương ái tương sát, đã không có tinh lực đến lo lắng bản điện hạ. Không cần chần chờ, nhiều năm không gặp, bản điện hạ đã không kịp chờ đợi mong muốn đi gặp bọn hắn. Nói, Lý Trường Sinh một ngựa đi đầu vượt qua Huyền Vũ môn, nên ngang hướng phía Thừa Đức điện tiến đến. Kia một đạo lại một đạo gót sắt trà đạp thanh âm, không ngừng truyền đến, vang thiên triệt địa, đinh tai nhức óc. Ngay cả đại điện ở trong bộ phát tiếng đánh nhau, cùng binh khí tiếng va chạm, tựa hồ cũng bị ngàn vạn gót sắt âm thanh che giấu. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài thế mà còn có đại quy mô kỵ binh. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhưng đám người không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, hướng phía thanh âm nơi phát ra trông đi qua. Đập vào mi mắt một màn, đã để tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Vẻ mặt không thể tin, chỉ thấy một đám thân mang màu trắng khôi giáp, màu trắng áo choàng, đầu đội màu trắng mũ áo, dưới hông màu trắng chiến mã, như là tuyết trắng một mảnh kỵ binh chính hạo hạo đung đưa, nhanh chóng hướng phía đại điện chạy đến. Trên đường đi thế như trẻ tre, thế không thể đỡ. Bạch Mã Nghĩa tổng nương tựa theo trong tay đặt chế phá giáp nổ, dễ như trở bàn tay liền có thể công phá cấm quân cùng võ vệ quân phòng ngự. Ngay cả võ giả bên trong phòng ngự lực, ở trước mặt bọn họ đều như là không có tác dụng. Bọn hắn quanh thân trải rộng một cỗ cực kỳ bàng bạc túc sát chi khí, trên thân sớm đã bị một cỗ máu tanh khí vị chỗ vây quanh. Chi quân đội này không chỉ là một chi chân chính tinh nhuệ chi sư, càng là một chi mổ giết không biết bao nhiêu địch nhân bách chiến hùng binh. Sức chiến đấu căn bản cũng không dưới tại cấm quân cùng võ vệ quân. Thậm chí so với những này quân đội mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Khủng bố như thế một chi quân đội. Đây con mẹ nó đến tột cùng là người phương nào bộ hạ? Chẳng lẽ đây chính là tả tướng bí mật điều tới một chi quân đội, lấy ra đối phó bọn hắn chuẩn bị ở sau sao? Tả tướng sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Nếu là hắn có như thế một chi quân đội, cũng sớm đã vận dụng, trực tiếp trấn áp những này phạm thượng làm loạn phản đồ. Mặc kệ chi quân đội này là người phương nào, bởi vì chi này xảy ra bất ngờ quân đội xuất hiện, đã làm rối loạn tất cả mọi người bố cục, cũng biết đánh vỡ bây giờ vi diệu thế cục. Bất luận chi quân đội này duy trì ai, sợ rằng mới thật sự là người thắng, mới là cười đến cuối cùng người. Mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy chần chờ thời điểm, chỉ nghe được một hồi sập sập thanh âm vang lên. Lý Trường Sinh phóng ngựa mà đến, cứ như vậy nên ngang xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều có chút trợn tròn mắt. Lý Trường Sinh, vị kia triều đình đấu tranh vật hy sinh, bị tiên đế ném tới biên quan 20 năm, chưa hề nhận bất kỳ ân sủng phế vật hoàng tử. Đối phương không phải ở xa đông bắc chi địa, chưa trở về sao? Cho dù Lý Trường Sinh tập kích Ký Châu, sát hại Quảng Lăng Vương, cướp đoạt Quảng Lăng Vương dưới trướng 20 vạn đại quân, có thể đám người như cũng không có đem Lý Trường Sinh coi như một chuyện. Ký Châu khoảng cách kinh thành ngàn vạn dặm xa, cho dù Lý Trường Sinh không sợ đường xá hiểm trở, xông qua trùng điệp cửa ải, cuối cùng giết tới kinh thành, cũng cần một tuần lễ. Đến lúc đó hoàng vị đã định ra, hết thảy tất cả thành kết cục đã định. Lý Trường Sinh tới, món ăn cũng đã lạnh. Có ai nghĩ được tới thế mà dưới cục diện như thế, Lý Trường Sinh vẫn là đến đây. Nương theo lấy Lý Trường Sinh đại quân giết vào, đã hoàn toàn phá vỡ thế cục trước mắt. Bọn hắn những người này ở đây nơi này liều sống liều chết đánh tới cuối cùng, lại bị Lý Trường Sinh xảy ra bất ngờ, hái được quả đào, làm cho tất cả mọi người đều có một loại bị người trêu đùa cảm giác. Lục đệ, ngươi tới thật là đúng lúc, Lý Trường Thanh cái này người mang đột quyết huyết mạch nhiệt chủng, còn cùng tả tướng cấu kết, ý đồ phá vỡ triều cường, tranh thủ thời gian xuất quân, đem những này loạn thần tặc tử cầm xuống. Khi phản ứng đại hoàng tử Lý Trường Xuân, chậm rãi mở miệng nói ra. Đúng vậy à, Lục đệ, phụ hoàng sinh tiền muốn nhất niệm tình ngươi, đáng tiếc tại phụ hoàng qua đời trước đó, ngươi không thể tới lúc trở về. Chỉ cần giết những này loạn thần tặc tử, ngươi liền là triều đình lập xuống đại công lao. Bát hoàng tử Lý Trường Ca trong ánh mắt lóe ra một chút vẻ lo lắng, khóe miệng ở giữa lại toát ra mấy phần thân cận nụ cười. Bản hoàng tử nghe nói, có phiên bang dị tộc huyết mạch người, dám can đảm xưng vương, bản hoàng tử phụng thiên tính nan, đặc biệt đến đây thảo phạt bị tặc. Lý Trường Sinh lặng lặng nhìn qua mấy người bọn hắn, khóe miệng ở giữa không khỏi toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Có Lý Trường Sinh, lời nói này cũng làm cho đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử bọn người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lý Trường Sinh hiệp trợ bọn hắn, đối phó nhị hoàng tử cùng tả tướng bọn người, đánh bại cái này lớn nhất cường địch về sau, đến tột cùng hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Giết. Nương theo lấy Lý Trường Xuân vung tay lên, một trận đại chiến lần nữa kéo ra màn che. Lý Trường Sinh cứ như vậy lặng lặng thưởng thức trước mắt giết chóc, tùy ý bọn hắn chó cắn chó mà thờ ơ trên mặt căn bản liền không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Tại Lý Trường Sinh sau lưng, có được 5000 tên năng trinh tiện chiến tinh nhuệ lực lượng, Bạch Mã Nghĩa Tổng, trừ cái đó ra, còn có được Tiết Nhân Quý cùng Tào Chính Thuần hai vị đại tông sư cấp bậc cường giả. Đây chính là Lý Trường Sinh át chủ bài, cũng là Lý Trường Sinh lực lượng chỗ. Đám người chỉ lo đối phó nhị hoàng tử cùng tả tướng phái tới những cường giả kia, căn bản liền không có người quá nhiều đem ánh mắt đặt ở Lý Trường Sinh trên thân. Ngược lại nhường Lý Trường Sinh vị này kẻ đến sau, không đếm xỉa đến. Giết. Nương theo lấy Lý Trường Sinh hời hợt một tiếng mệnh lệnh được đưa ra, đã sớm vận sức chờ phát động Bạch Mã Nghĩa Tổng tướng sĩ, đáp cùng bắn tên. 5000 chi vũ tiễn đằng không mà lên. Tiễn chút mưa hạ. Trong khoảnh khắc, phô thiên cái địa, cuốn tới. Hỏa lực bao trùm phía dưới. Còn tại ra sức chém giết rất nhiều thế lực, căn bản liền không có ý thức được, nguy hiểm đến. Chương 16, Tào Chính Tuần ra tay, trăm năm thiên cương nguyên khí chương 16, Tào Chính Tuần ra tay, trăm năm thiên cương nguyên khí nương theo lấy Bạch Mã Nghĩa Tổng tướng sĩ viễn trình hỏa lực xạ kích, đang giao chiến nhiều mặt thế lực, tránh tay không tránh né không kịp. Trong nháy mắt, liền đã thương vong thảm trọng. Một vòng xạ kích xuống tới, chết tại cuộc hôn chiến này ở trong, đã cao đến mấy ngàn người. Trong đó bao quát mấy chục tên nhị phẩm cảnh giới cường giả. Đại hoàng tử Lý Trường Xuân đem một màn này thu hết vào mắt, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch đáng chết lão lục thế mà chơi tập kích bất ngờ. Tứ hoàng tử Lý Trường Ca, hai tay run rẩy lung lay đầu, lão lục đang làm gì? Thế nào loạn giết người? Bởi vì tại Lý Trường Sinh chưa đến trước đó, toàn bộ hiện trường lấy tả tướng trong tay cấm vệ quân cùng Diệp gia cường giả lực lượng cường đại nhất. Rất nhiều hoàng tử đã đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối phó tả tướng trên thân. Không có bất kỳ cái gì tâm tư cùng dư lực đi phòng bị Lý Trường Sinh. Bọn hắn mới ý thức tới, chính mình đã phạm vào một cái chí mạng nhất sai lầm, đem tất cả binh lực đều lấy ra đối phó tả tướng, sơ sót đối Lý Trường Sinh phòng bị. Lý Trường Sinh cái này đáng chết lão lục, thế mà tại thời khắc mấu chốt nhất phát động tập kích. Cũng chính bởi vì cái này sơ sẩy, Bạch Mã Nghĩa Tổng tướng sĩ lần nữa đáp cùng bắn tên. Vẹn vẹn hai vòng mũi tên xạ kích, liền đã mang đi mấy ngàn hào địch nhân. Đại hoàng tử Du ứng Lý Trường Xuân trước hết nhất trầm ổn xuống tới, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm khó chịu, trầm giọng dò hỏi, "Lục đệ, ngươi đến tụt cùng là ý gì? Ngươi không phải muốn giúp bọn ta đối phó nhị hoàng tử cùng tả tướng, vì sao muốn sát hại chúng ta người?" Tứ hoàng tử Lý Trường Ca sắc mặt âm tình như nước, hít thở sâu một hơi. "Lục đệ, chẳng lẽ ngươi thật mong muốn lấy sức một mình đơn đấu chúng ta tất cả huynh đệ sao? Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy quả thực chính là tại tự chui đầu vào giỏ." Đối mặt rất nhiều huynh đệ chất vấn, Lý Trường Sinh bình tĩnh như cũ như nước, không có chút rung động nào, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn như cũ mang theo vài phần băng lãnh thấu xương khí tức. "Nể tình huynh đệ một trận, chấm cho các ngươi một cơ hội. Thuận chấm người sinh, nghịch chấm người vong." Kia một thanh âm như là sấm rền đồng dạng, nhanh chóng nổ bể ra đến, khiến tứ phương chấn kinh. Nhưng mà, đang nghe Lý Trường Sinh lời nói này về sau, bất luận là đại hoàng tử Lý Trường Xuân, nhị hoàng tử Lý Trường Thanh, vẫn là tả tướng bọn người, nguyên một đám sắc mặt âm trầm như nước, cũng sớm đã khó coi tới cực điểm. "Tốt tốt, không nghĩ tới bản tướng chấp chính trăm năm, trải qua ba triều, thế mà lật thuyền trong mương. Bản tướng ngược lại muốn xem, tiên đế nhi tử, đến tuột cùng có năng lực gì?" Tả tướng vẫn như cũng là vẻ mặt trầm ổn bộ dáng. Xem như đại càn vương triều đệ nhất thế gia đại tộc gia chủ, Diệp gia thực lực tổng hợp chính là gần với đại càn vương triều hoàng thất tồn tại. Nếu như lần này chính biến thành công, liền có thể cao hơn tiến thêm một bước. Cho dù thất bại, tả tướng cũng có biện pháp bảo toàn chính mình. Đã lục đệ như thế tự tin, vậy sẽ phải tiếp nhận chúng ta tất cả mọi người lựa giận. Giờ này phút này, nguyên bản còn tương ái tương sát rất nhiều thế lực, cũng sớm đã cùng chung mối thù, đem đối địch ánh mắt nhắm ngay Lý Trường Sinh. Hoàng vị chi tranh, từ trước đều là tàn khốc. Cái kia thanh tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền lực cái ghế, từ đầu đến cuối chỉ có một người có thể ngồi lên. Tại cái ghế này trước mặt, bất luận là phụ tử huynh đệ, thân tình, tình cảm, tình yêu, tất cả tình cảm đều không đáng để ý, đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Giết cho ta Lý Trường Sinh cái này cầu tặc. Trốn ở giữa đám người, nguyên bản cũng không có tham dự vào lần này hỗn chiến ở trong Tam hoàng tử, quả quyết hạ đạt chu sát mệnh lệnh. Giết. Tam hoàng tử sau lưng, ba vị tông sư cấp bậc thiên tượng môn cường giả, xuất thủ trước, hướng thẳng đến Lý Trường Sinh vị trí giết tới. Thiên tượng môn chính là một chỗ cực kỳ đặc thú môn phái. Bọn hắn thờ phụng nho giáo, ngày bình thường chỉ lấy đọc sách làm trọng. Có ai nghĩ được tới, chính là như thế một đám người đọc sách, thế mà có thể lấy nho sinh dẫn động tiên địa khí vận, để bọn hắn nắm giữ cường đại nho học gia thân. Ba vị tông sư cấp bậc cường giả, trực tiếp dẫn động nho ra khí vận, cái kia đạo tử thanh sắc quang mang, trong nháy mắt cũng đã đem Lý Trường Sinh hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, đại hoàng tử Lý Trường Xuân, tứ hoàng tử, bát hoàng tử, hoàng nông vương thủ hạ cường giả, cũng đồng loạt hướng phía Lý Trường Sinh giết tới. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giải quyết Lý Trường Sinh sau lưng chi kia thực lực cường hãn đội ngũ, cũng biết sổ đổ. Không chỉ có như thế, ngay cả nguyên bản cùng đại hoàng tử mấy người tương ái tương sát tả tướng, cũng lập tức điều động Diệp gia cường giả, thẳng đến Lý Trường Sinh mà đi. Nguyên bản kẻ thù sống còn, lúc này vì đối phó Lý Trường Sinh, thế mà không hẹn mà cùng kết minh, khai thác cùng nhau tiến lên phương pháp xử lý, dự định cưỡng ép cầm nã Lý Trường Sinh. Bán tên. Lý Trường Sinh mặt không biểu tình, ngôn ngữ bình thản ra lệnh. Siêu siêu siêu. Một đạo lại một đạo vũ tiễn đằng không mà lên, 5000 bạch mã nghĩa tổng tướng sĩ ung dung công đội, đáp cùng bán tên. Nương theo lấy đẩy trời vũ tiễn, giống như thủy triều vào tới. Chưa vọt tới Lý Trường Sinh trước mặt những cường giả kia, lập tức cả kinh thất sắc một câu nguy cơ sinh tử cảm giác, nhanh chóng xông lên đầu. Ở đằng kia cỗ sinh tử bức bách phía dưới, làm cho bọn hắn không thể không thay đổi phương hướng, quay đầu tự vệ. Có thể cho dù như thế, vẫn là có không ít cường giả thoát khỏi chậm, bị mũi tên bắn trúng, trực tiếp bị bắn thành con nhím. Tam hoàng tử điều động ra đi ba vị thiên tượng môn trưởng lão, trong đó chính là một chết một bị thương. Ngay cả tông sư cấp bậc cường giả, đối mặt 5000 bạch mã nghĩa tổng đều không làm nên chuyện gì. Cũng làm cho người cũng làm cho hiện trường đám người, rốt cục ý thức được, chi này bộ đội đặc thủ chỗ kinh khủng. Tốt, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Đúng vào lúc này, tả tướng lại đột nhiên đứng dậy, hướng phía bên cạnh lão giả áo xám nhẹ gật đầu, ngươi đi giết cái này lão lục. Lão giả áo xám thấy thế, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh chóng, nhanh như thiểm điện. Quanh thân khí thế, toàn bộ đều bộc phát ra. Đại tông sư cảnh giới cường giả, không ai từng nghĩ tới, trước mắt lão giả áo xám, thế mà lại là đại tông sư cấp bậc nhân vật. Trận chiến này giao cho nhà ta đến xử lý. Đối mặt vị này đại tông sư cấp bậc lão giả áo xám, Tao Chính Thuần lúc này liền nhảy ra ngoài. Trong năm thiên cương đồng tử công nội lực, thỏa thích phóng xuất ra. Hùng hậu chân khí phun ra ngoài, như là sóng lớn cuộn trào đồng dạng quét sạch ra. Đáng chết. Vị này đại tông sư cường giả, không khỏi tâm thần đại chấn. Hắn đã từ đối phương bàng bạc thiên dược nguyên khí ở trong, đã nhận ra nguy cơ sinh tử. Một cỗ lớn lao nguy hiểm, trong nháy mắt liền đã bao phủ ra. Chết đi. Tao Chính Thuần vừa dứt tiếng đồng thời, trong năm thiên cương đồng tử công lực, toàn bộ đều tụ tập tại một trường này phía trên, không chút do dự hướng phía đối phương đánh ra. Đối phương hộ thể cương khí tại Tào Chính Thuần một trường này trước mặt, căn bản liền không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, trong nháy mắt liền đã vỡ vụn ra. Vị này đại tông sư cấp bậc cường giả, chưa tới kịp chạy trốn, liền bị Tào Chính Thuần một trường vô bên trong. Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, đối phương cả người nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ, bay lả tả ở chân trời ở trong. Chỉ một chiêu, liền đã miểu sát tả tướng bên cạnh, vị này đại tông sư cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Phải biết đây chính là đại tông sư cường giả, cũng không phải là một vị vô danh tiểu tốt. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, đại tông sư cường giả tuyệt đối có thể nói là chiến lực trần nhà cấp bậc tồn tại. Chính là một ít đại tông môn đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc, tùy tiện tuyệt không ra tay. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, tả tướng bên cạnh vị này đại tông sư cường giả, thế mà bị lục hoàng tử điện hạ bên cạnh cường giả cho đánh chết tươi. Đáng chết. Trơ mắt nhìn dưới tay mình lớn nhất chiến lược một trong, thế mà chết thảm tại chỗ, cũng làm cho tả tướng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chương 17, thí huynh giết đệ, quét dọn tất cả chướng ngại. Chương 17, thí huynh giết đệ, quét dọn tất cả chướng ngại. Các ngươi thân làm đại càn vương triều thành viên hoàn thất, cùng tông môn thế lực, thế gia đại tộc cấu kết cùng một chỗ. Vì thượng vị không tiếc bán đại càn vương triều lợi ích, quả thực là chết chưa hết tội. Lý Trường Sinh trong tay xảy ra bất ngờ, nhiều hơn một thanh mang theo cổ lao khí tức, mang theo chí cao vô thượng tôn quý khí tức bảo kiếm. Thái A kiếm ra. Liên dùng thanh kiếm này kết thúc các ngươi tính mệnh tốt. Mấy vị hoàng tử cùng hoàng nông vương cả kinh thất sắc, vẻ mặt không thể tin. Lý Trường Sinh, ngươi có phải hay không điên rồi, ngay trước cả triều văn võ hoàng thân quốc thích mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm ra thí huynh giết đệ, giết hại tay chân việc các sao? Lý Trường Sinh, nếu như ngươi thật làm ra cái loại này cực kỳ bi thảm chuyện, cho dù ngươi miễn cưỡng ngồi lên vị trí này, cũng biết thu nhận rất nhiều khinh phục, tương lai nhất định sẽ có hưu thức chi sĩ đưa ngươi hung ác công khai, hiệu triệu thiên hạ thần dân phản kháng ngươi. Được làm vua thua làm giặc, chúng ta như là đã thua, bằng lòng túi đầu xương thần, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta thật là tay chân của ngươi minh đệ, tình cảm chân thành thân bằng, ngươi làm thật không cho chúng ta một đầu sinh lộ sao? Phát giác được Lý Trường Sinh trên mặt sắc khí, tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, vẻ mặt không thể tin. Chẳng lẽ Lý Trường Sinh thật muốn làm ra cái loại này cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác, có tiếng xấu chuyện sao? Có vẻ như các ngươi nói cũng đúng, tự tay sát hại huynh đệ đích thật là điểm ô chấm thánh danh. Nghe nói lời ấy, Lý Trường Sinh ngược lại lạnh nhạt nhẹ gật đầu, trực tiếp thu hồi Thái A kiếm. Nhìn thấy Lý Trường Sinh động tác, cũng làm cho đám người rốt cục thở dài một hơi. Chỉ cần giữ được tính mạng liền tốt. Dù là được làm đua thua làm giặc, chỉ cần lưu được núi xanh, bọn hắn liền có lật bản cơ hội. Bọn hắn thề, chỉ cần trở về đất phong về sau, nhất định triệu tập tất cả lực lượng đồng tâm hiệp lực, diệt trừ Lý Trường Sinh cái này lão lục. Toàn bộ các ngươi đều là phụ hoàng dòng dõi, còn có phụ hoàng huynh đệ, phụ hoàng vừa mới lao tới hoàng tuyển, khẳng định cô đơn tịch mịch, hắn tại dưới hoàng tuyển chờ đợi các ngươi. Chân phụng phụ hoàng di mệnh, đặc biệt đưa các ngươi thăng thiên. Lý Trường Sinh một bên nghiền ngẫm nhìn xem Lý Trường Thanh cùng Lý Trường Xuân bọn người, một bên cười ha hả ra lệnh, giết. Nương theo lấy Lý Trường Sinh mệnh lệnh được đưa ra, đã sớm vận sức chờ phát động Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ, càng là mặt không biểu tình, tiếp tục đáp cùng bắn tên. Vô số đạo mũi tên đằng không mà lên, phô thiên cái địa, không ngừng hướng phía rất nhiều hoàng tử cùng đại càn vương triều thành viên hoàng thất vị trí, phát động chí mạng tiến công. Phốc phốc, phốc phốc, một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đại hoàng tử Lý Trường Xuân ngã xuống đất bỏ mình, nhị hoàng tử Lý Trường Thanh bị giết, tam hoàng tử chết oan chết uổng, tứ hoàng tử, thất hoàng tử mấy người cũng lần lượt đổ vào vũng máu ở trong. Lý Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Bản vương thật là ngươi hoàng thúc, bản vương tại Hoàng Nông còn có mấy vạn binh mã, một khi bản vương không thể sống lấy rời đi kinh thành, bọn hắn nhất định sẽ xuất quân cần vương. Đến lúc đó, ngươi cũng ngồi không vững vị trí này. Hoàng Nông vương Lý Nguyên Chỉ đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy, trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy kinh sợ vẻ mặt. Lý Trường Sinh, chúng ta đều là ngươi thân tộc, chúng ta đối ngươi cũng không có bất kỳ uy hiếp, ngươi vì sao ngay cả chúng ta cũng không nguyện ý buông tha? Lục hoàng tử điện hạ, chúng ta bằng lòng nghe theo điện hạ phân phó. Còn lại đại càn vương triều tôn thất thành viên cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Ngay cả một đám văn thần võ tướng, giờ này phút này cũng là bo bo giữ mình, căn bản cũng không dám có bất kỳ làm cản chỗ. Lý Trường Sinh không để ý đến chuyện bên ngoài, từ đầu đến cuối đứng chắc tay, lặng lặng nhìn qua hết thảy trước mắt. Toàn bộ đại điện truyền đến một mảnh lại một mảnh kêu rên thanh âm. Nguyên một đám đầy cõi lòng lấy thần sắc kinh khủng, run run rẩy rẩy thanh âm ở trong đều bao hàm tuyệt vọng. Có ít người ngồi liệt trên mặt đất, chờ đợi tử thần giáng lâm. Không ít người đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ cầu kéo dài hơi tàn, bảo trụ một cái mạng. Những cái kia hơi có chút cốt khí người, dứt khoát trực tiếp cắt cổ tự sát. Ngược lại lấy Lý Trường Sinh tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn vô tình tính cách, cũng không có khả năng tha chính mình. Còn không bằng chết được đường đường chính chính, giữ lại sau cùng thể diện. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ đại điện chỉ còn lại tả tướng một người, còn lại đám người toàn bộ đều tội. Lục hoàng tử quả thật là tốt, đại càn vương triều từ ngươi tiếp quản, tin tưởng thanh xuất Vu Lam, nhất định sẽ làm được so tiên đế tốt hơn. Tả tướng gương mặt giản mùa kêu bên trên, cưỡng ép gạt ra một chút nụ cười miễn cưỡng, bản tướng sau khi trở về, liền sai người chiêu cáo thiên hạ, Lục hoàng tử điện hạ kế thừa tiên đế di chí, đăng cơ xứng đế. Trở về, tả tướng muốn chạy về chỗ đó. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lại toát ra một cỗ không che giấu chút nào sắc cơ. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối bản cùng nhau động thủ sao? Đừng quên, bản tướng muội muội chính là đương triều hoàng hậu, cho dù ngươi đăng cơ xứng đế về sau, cũng muốn tôn làm hoàng thái hậu. Bản tướng phía sau Diệp gia chính là đại cản vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, dù cho là tiên đế tại thế thời điểm đều muốn lễ nhượng ba phần, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng Diệp gia là địch? Quát áo. Tại Lý Trường Sinh tầm mắt ở trong chỉ để lại một đạo máu me đầm địa thân ảnh, tả tướng thân thể ầm ầm ngã xuống. Vị này phụ chính trăm năm, trải qua ba triều lão thần, đương kim Diệp gia gia chủ, cứ như vậy lặng yên không tiếng động đổ vào vũng máu ở trong. Công tôn toàn tướng quân xuất đại quân chiếm cứ hoàn thành, thiết nhân quý tướng quân phái binh phong tỏa toàn bộ kinh thành, nếu có bất kỳ kẻ vọng động, không cần xin chỉ thị, giết chết bất luận tội. Tào Chính Thuần, ngươi lập tức đi đem Ngọc Tỷ tìm ra. Nặng. Nương theo lấy Lý Trường Sinh một đạo lại một đạo mệnh lệnh được đưa ra, thiết nhân quý mấy người nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, to như vậy đại điện ở trong chỉ còn lại Thu Âm một người, cùng đầy đất thi thể. Lý Trường Sinh cứ như vậy đứng tại biển máu núi thây phía trên, nhìn qua trước mắt khắp nơi trên đất thi thể. Trong không khí càng là tràn ngập một cỗ huyết tinh vị đạo. Cỗ này nồng hậu dày đặc hương vị, cơ hồ khiến người đứng ngồi không yên. Đại điện ở trong ánh nến đều tả hữu lay động. Một đạo lại một đạo hư ảnh tại Lý Trường Sinh trước mặt không ngừng hiện hiện. Ánh vào Lý Trường Sinh tầm mắt, chính là ở vào trên đài cao tòa kia kim quang long lanh cái ghế. Thế nhân tha thiết ước mơ, lại khó thể thực hiện đồ vật, bây giờ cứ như vậy yên tĩnh bày ở Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh nện bước bộ pháp leo lên bậc thang, từng bước một đi đến long ỷ trước mặt, cứ như vậy chậm rãi ngồi xuống. Ở trên cao nhìn xuống, quét mắt khắp nơi trên đất thi thể. Đây chính là quân lâm thiên hạ cảm giác, đây chính là tất cả nam nhân trung cực mộng tưởng sao? Cùng lúc đó, trong kinh thành bên ngoài, Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ tại phố lớn ngõ nhỏ không ngừng xuyên qua, như là hồng thủy đồng dạng, trong khoảnh khắc cũng đã đem cả tòa kinh thành hoàn toàn bao phủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đã để tất cả bách tính toàn bộ đều run lẩy bẩy, nguyên một đám chân tay co quắp, căn bản cũng không dám ra khỏi nhà một bước. Tất cả thế gia đại tộc trong triều bách quan, khi biết cái này khẽ động tĩnh về sau, cũng nguyên một đám sợ mất mật. Bọn hắn cũng minh bạch, hôm nay qua đi cũng sẽ quyết định hoàng vị thuộc về. Ai cũng không biết, vị trí này đến tuột cùng hoa rơi vào nhà nào, là rơi vào đại hoàng tử trong tay, vẫn là nhị hoàng tử, hay là tứ hoàng tử. Tóm lại bảo sao hay vậy, căn bản cũng không có nghĩ tới hoàng vị thế mà rơi xuống một cái tầm thường nhất người trong tay, chính là chấn thủ đại càn vương triều biên quan 20 năm lục hoàng tử Lý Trường Sinh. Đối với ngoại giới người đến tuột cùng là như thế nào nghĩ, Lý Trường Sinh cũng không biết. Giải quyết xong hoàng cung phiền toái về sau, Lý Trường Sinh mang theo người nên ngang hướng phía tẩm cung của hoàng hậu mà đi. Đã là vì diệt trừ thai hoàng ẩm, Lý Trường Sinh cũng muốn biết 20 năm trước kia cái cọc chuyện cũ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 18, cung thỉnh diệp hoàng hậu thăng thiên. Chương 18, cung thỉnh diệp hoàng hậu thăng thiên. Lý Trường Sinh, không ai từng nghĩ tới trận chiến đấu này người thắng thế mà lại là ngươi. Ngươi như thế trăm phương ngàn kế, vì thượng vị không từ thủ đoạn, thí huynh giết đệ, giết hại tay chân, quả thực chính là xuất sinh không bằng. Ngươi như vậy tàn bạo vô tình, cho dù đạt được vị trí này, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ lọt vào người trong thiên hạ chỉ trích, lọt vào vạn người phỉ nhổ sao? Từng đạo cuồng loạn gầm thét thanh âm vang thiên triệt địa, không ngừng truyền đến. Vị ương cung ở trong, một gã thân mang mũ phượng phụ nữ trung niên đang ngồi ở chủ tọa phía trên. Nhìn qua đứng tại trước mặt nàng vị này người mặc áo mãng bào khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ nam tử, trong ánh mắt đều tràn đầy một cố vô cùng vô tận hận ý hoàng hậu, ngươi lời nói này nói khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi à. Hoàng vị chi tranh, từ xưa giờ đã như vậy, từ xưa vô tình đế vương ra, thân ở nhà đế vương, rằng cứu chính là yếu ớt từng bước xâm chiếm, xưa nay cũng không có cái gì tay chân thân tình có thể giảng, lúc trước ta vị kia phụ hoàng, không phải cũng là dựa vào thủ đoạn như vậy đăng cơ xưng đế sao? Trong những minh đệ kia tồn tại, đối với chấm mà nói, từ đầu đến cuối đều là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Bọn hắn bất tử, chấm lại có thể nào an tâm? Lý Trường Sinh như cũ thần sắc lạnh lùng, mà không biểu tình, lặng lặng nhìn qua trước mắt phụ nữ trung niên. Trong ánh mắt căn bản liền không có toát ra bất kỳ một chút xíu gợn sóng. Hoàng hậu ngươi không thể sinh dục, những năm này đến nay cũng không thiếu dạy vào những hoàng tử kia, chết trong tay ngươi hoàng tử cũng là không ít, lúc này đến đau lòng bọn hắn, khó tránh khỏi có chút lòng dạ đàn bà a. Nghe nói lời ấy, hoàng hậu tấm kia trắng bệnh trên gương mặt lại toát ra một chút cười thảm, nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập phẫn hận nói bạn cung chỉ hận lúc trước, không có thể hạ được nhân tâm, đưa ngươi cái này nghiệt chủng diệt trừ, nếu không, làm sao có mối họa ngày nay? Ngươi làm thật sự cho rằng giết bạn cung ca ca, cầm tù bạn cung, liền có thể đạt được toàn bộ đại càn vương triều sao? Ngươi quá coi thường bạn cung, cũng quá coi thường ta Diệp gia không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Lời vừa nói ra, Lý Trường Sinh như cũng vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Hoàng hậu lời nói này cũng là nhắc nhở chấm, nổ cỏ phải nổ tận gốc, ngươi cứ việc yên tâm, không được bao lâu thời gian, toàn bộ Diệp gia đều sẽ bị chấm cho hủy diệt mất. Nói đến chỗ này, Lý Trường Sinh trong ánh mắt toát ra một chút tinh quang, ngôn ngữ nặng nề nói, 20 năm trước kia cái cọc chuyện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chấm mẫu hậu là bị ai cho hại chết? Phải biết 20 năm trước, Lý Trường Sinh chính là đại càn vương triều lục hoàng tử, cũng là bởi vì quấn vào một trận vụ án ở trong, mới có thể bị làm đế đuổi tới đại càn vương triều biên quan chỗ. Như thế một chờ chính là 20 năm. Mà năm đó trận kia biên cố, Lý Trường Sinh mẫu thân, đương triều hoàng hậu, cũng chết thảm tại chỗ. Người được lợi lớn nhất, không ai qua được trước mắt hoàng hậu. Dù sao Lý Trường Sinh mẫu thân bất tử, nào có Diệp hoàng hậu sự tình. Lý Trường Sinh, ngươi muốn từ bản cung trong miệng biết được, hại chết ngươi mẫu hậu chân hung sao? Bản cung nguyên bản không có ý định nói cho ngươi, chính là muốn để ngươi thương tiếc cả đời, bất quá nói cho ngươi lại có làm sao? Lúc trước chuyện kia bản cung có tham dự, ngươi phụ hoàng cũng có tham dự, là ngươi phụ hoàng cùng bản cung còn có mọi người cùng nhau hợp mưu hại chết ngươi mẫu hậu, đáp án này ngươi hài lòng à? Ha ha ha, vừa dứt tiếng đồng thời, Diệp hoàng hậu không khỏi cười to lên. Nụ cười của nàng như vậy thê thảm, còn mang theo vài phần thoải mái lâm ly, dường như muốn dùng như vậy lời nói, hoàn toàn loạn Lý Trường Sinh đạo tâm, nhường Lý Trường Sinh lâm vào điên cuồng trạng thái. Đa tạ hoàng hậu cáo chi tình hình thực tế, hoàng hậu đối chấm mất nước, chấm binh thế không quên. Lý Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống Diệp hoàng hậu, ngôn ngữ càng thêm băng lãnh, trong ánh mắt sát cơ cũng càng thêm lạnh thấu xương. Phụ hoàng bất hạnh cưới hạc đi Tây Phương, hoàng hậu cùng phụ hoàng tình cảm cực sâu, bằng lòng đi theo phụ hoàng mà đi, vi phụ hoàng chết theo. Chấm mặc dù không đành lòng, cũng chỉ có thể tuân theo hoàng hậu ý chí, tùy ý hoàng hậu, vi phụ hoàng chôn cùng. Về phần ta đại càn vương triều thái hậu cũng chỉ có một vị, duy nhất thái hậu chính là chấm mẹ đẻ, lúc trước văn đương hoàng hậu. Hoàng hậu cứ việc yên tâm, chấm là tuyệt đối sẽ không nhường hoàng hậu cứ như vậy cô đơn lên đường. Hoàng hậu sau khi đi, thực sẽ nhường Diệp gia toàn tộc trên dưới hết thảy mọi người cùng nhau đi tới mặt buổi tiếp hoàng hậu. Dù sao Diệp gia không phải đánh lấy thể sống chết hiệu chúng ta đại càn vương triều hoàng thất sao? Đã như vậy, liền để bọn hắn đi tới mặt hiệu chúng ta vị kia phụ hoàng tốt. Nương theo lấy Lý Trường Sinh vừa dứt tiếng đồng thời, trên mặt cổ sát cơ kia đã không cần nói cũng biết. Gặp tình hình này, thủ vệ tại Lý Trường Sinh bên cạnh Đông Sưởng Thái Giám cũng sớm đã ngầm hiểu. Âm thầm rút ra dấu ở trong tay áo lụa trắng, từng bước một hướng phía hoàng hậu tới gần. Lý Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Ta chính là đương triều thái hậu, cho dù ngươi muốn đăng cơ xưng đế, cũng ứng xưng ta là mẫu hậu, tôn ta là đại càn vương triều hoàng thái hậu. Ngươi dám giết ta, chính là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa nghịch tặc, đại càn vương triều hữu thức chi sĩ là tuyệt đối sẽ không dung tha. Ngươi cái này âm tàn độc ác cẩu tặc. Nhìn trước mắt hai cái này diện mục dữ tợn, từng bước một hướng chính mình tới gần Đông Sưởng Thái Giám. Đã để Diệp hoàng hậu tấm kia tinh xảo trên gương mặt đều toát ra rõ ràng bối rối. Nện bước bộ pháp, không ngừng triệt thoái phía sau. Hoàng hậu ngươi nói sai, người trong thiên hạ đều biết, hoàng hậu tưởng niệm phụ hoàng. Bằng lòng bồi tiếp phụ hoàng chết theo. Chấm mặc dù không đành lòng, cũng không tốt ngăn cản hoàng hậu cùng phụ hoàng yêu nhau, càng không tốt ngăn cản hoàng hậu chết theo, chỉ có thể yên lặng thành toàn hoàng hậu. Lý Trường Sinh khẽ miệng cuốn lên một vệt đường cong, vừa dứt tiếng đồng thời, liền quay người rời đi, cung thỉnh Diệp hoàng hậu tìm đường sống. Cung thỉnh Diệp hoàng hậu thăng thiên. Mấy tên Đông Sưởng Thái Giám nắm chặt trong tay lụa trắng, cười ha hả nên đón tiếp lấy, gắt gao quấn quanh ở hoàng hậu cái cổ trắng ngọc phía trên. Đột nhiên vận chuyển lực đạo, nương theo lấy một hồi xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Diệp hoàng hậu mặc dù liều mạng giãy giụa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, cặp kia con ngươi ở trong, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Truyền lệnh, hậu cung tất cả tần phi vô luận là có hay không sinh dục, toàn bộ chết theo. Biết được hoàng hậu khí tuyệt bỏ mình về sau, Lý Trường Sinh mặt không biểu tình, lại một lần nữa hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Châm thân yêu phụ hoàng, xem như ngươi hoàng tử, cũng coi là châm vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Cho ngươi đi dưới mặt đất về sau, còn có thể tiếp tục tiêu giao khoái hoạt. Đúng vào lúc này, Tào Chính Thuần vội vã chạy tới. Trong tay của hắn còn cầm mấy cái hộp. Bệ hạ, đã tìm tới Ngọc Tỷ truyền quốc cùng Lục Phương Ngọc Tỷ. Lý Trường Sinh lấy tới nhìn kỹ, chỉ thấy phía trên thình lình khắc lấy 8 chữ to. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Không chút nào thu hút 8 chữ to, lại hấp dẫn không biết bao nhiêu người. Vô số anh hùng cũng bởi vì cái này 8 chữ to ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Một trận lại một trận giết chóc, bởi vì cái này tám chữ to mà lên, cũng bởi vì cái này tám chữ to mà kết thúc. Lập tức đem cả nước ngọc tỷ cất kỹ, tiện thể lấy chấm vị kia tiện nghi phụ hoàng danh nghĩa, khởi thảo một đạo chuẩn bị chiếu thư. Chấm ngày khác lúc lên ngôi, còn cần mấy cái này đồ chơi chứng minh tính hợp pháp. Tào Chính Tuấn nghe vậy, thân hình rung động, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chương 19, đem tiên hoàng nghiền xương thành tro, cũng khó bình chấm mối hận ý. Chương 19, đem tiên hoàng nghiền xương thành tro, cũng khó bình chấm mối hận ý. Hậu điện ở trong. Nhìn qua tiên hoàng Lý Nguyên Bá thi thể, Lý Trường Sinh sắc mặt âm trầm như nước, cũng sớm đã âm trầm tới cực điểm. Lý Trường Sinh mặc dù làm một xuyên biệt người, lại là thai xuyên. Nói cách khác, chính mình tại thai nhi thời điểm, liền nắm giữ đời trước ký ức. Chỉ có điều khi đó tuổi tác quá nhỏ, đối với ấu niên rất nhiều chuyện hoàn toàn không nhớ rõ. Bất quá Lý Trường Sinh duy nhất nhớ ký chuyện chính là, mẫu hậu vẫn luôn đối với mình yêu thương phải phép. Đối với cái này vô tình vô nghĩa, băng lãnh thấu xương hoàng cung mà nói, Lý Trường Sinh còn nhỏ thời điểm, cũng chỉ có thể tại chính mình mẫu hậu trên thân, tìm tới một chút ấm áp một chút tâm tình. Có thể 20 năm trước một buổi tối bỗng nhiên truyền ra chính mình mẫu hậu, đương triều hoàng hậu ý đồ ám sát hoàng đế bệ hạ. Hành thích không có kết quả về sau, uống thuốc độc tự vẫn. Đương nhiên đây chỉ là nội bộ tin tức, đối với loại này bê bối, đại càn vương triều hoàng thất như thế nào lại truyền ra, chỉ là đối ngoại tuyên bố văn nước hoàng hậu đột phát tật bệnh qua đời. Mà Lý Trường Sinh cũng ở đằng kia buổi diễn sự cố ở trong lọt vào tác động đến, bị Lý Nguyên Bá biếm đến biên cương, như thế một biếm chính là 20 năm. Có thể Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối cũng không tin, chính mình mẫu hậu vô duyên vô cớ sẽ đi ám sát Lý Nguyên Bá. Những năm này đến nay, vẫn luôn trong bóng tối điều tra năm đó trận tướng, thậm chí không tiếc điều động đại lượng cẩm y liễu vệ chui vào hoàng cung ở trong, chính là vì đem chuyện làm cho rõ rõ ràng ràng. Căn cứ Lý Trường Sinh chỗ điều tra đến dấu vết để lại, chính mình mẫu hậu cái chết cùng Diệp hoàng hậu thoát không khỏi liên quan, cùng chính mình vị này tiện nghi phụ hoàng Lý Nguyên Bá, càng là có trực tiếp liên hệ. Dù là không có trực tiếp chứng cứ, có thể chứng minh điểm này Lý Trường Sinh cũng có thể đoán được. Nhà mình tiện nghi phụ hoàng Lý Nguyên Bá vẫn luôn tại kiên kỵ chính mình mẫu hậu, càng là âm thầm sai bảo Diệp gia người hãm hại mẫu hậu. Mẫu hậu trên thân đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, là có hay không bị Lý Nguyên Bá hại chết, hết thảy tất cả toàn bộ đều thành bí ẩn. Đáng chết lao bất tử, ngoại trừ hãm hại người một nhà, lục đục với nhau, ngươi còn có gì bản lĩnh? Chết còn muốn đưa ngươi phá hoàng bị truyền, cho một cái nắm giữ đột quyết huyết mạch người, ngươi cái này nói rõ chính là muốn kích động rất nhiều giữa hoàng tử nội đấu. Một cỗ lửa giận vô hình xông lên đầu. Lý Trường Sinh đột nhiên một cước đá ra, trực tiếp đem Lý Nguyên Bá quan tài cho đạp bay trên mặt đất. Lý Nguyên Bá tấm kia trắng bệnh thi thể, cũng bị Lý Trường Sinh một cước đạp bay ra ngoài. Nhìn qua tấm kia có chút quen thuộc lại có chút khuôn mặt xa lạ, Lý Trường Sinh lửa giận trong lòng càng thêm rõ ràng. Thân hình chớp động, trong nháy mắt liền đã đi tới Lý Nguyên Bá bên cạnh, một cước giẫm tại hót của đối phương. Lão bất tử ra hỏa, thân làm hoàng đế, lập chữ không quyết, dẫn phát nội loạn, tội chết một cũng. Thân làm phụ thân, không có giáo hảo nhi tử, dẫn phát cửu tử đoạt đích, tội chết hai cũng. Như ngươi loại này muôn lần chết khó chuộc tội lỗi người, ngươi có tư cách gì toàn thây hạ táng, cho chấm hôi phi yên diệt đi thôi. Lý Trường Sinh trong tay, dẫn phát một cỗ bàng bạc nội lực, thiên cương đồng tử công cương khí, đột nhiên lắc tại Lý Nguyên Bá thi thể bên trên. Trong khoảnh khắc, cũng đã đem Lý Nguyên Bá đánh thành một đoàn huyết vụ. Một màn này, cũng bị Tào Chính Thuần cùng Tiết Nhân Quý thấy rõ rõ ràng ràng. Dù cho là kinh nghiệm vô số mưa gió Tào Chính Thuần cùng Tiết Nhân Quý, khi nhìn đến nơi này về sau, khóe miệng cũng không khỏi đến nỗi co quắp. Nhà mình bệ hạ làm việc, quả thật là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Đầu tiên là mời Diệp hoàng hậu cùng tiên đế tất cả tần phi, là tiên đế chết theo. Hiện tại càng là liền tiên đế cũng không thể buông tha. Phải biết, cho dù Lý Trường Sinh cấp đoạt hoàng vị, có thể Lý Trường Sinh hoàng vị tính hợp pháp, liền tới từ ở Lý Trường Sinh chính là tiên đế chi tử. Chính là bởi vì có tầng này thân phận, mới có thể danh chính ngôn thuận. Có thể nhà mình hoàng đế bệ hạ, thế mà trực tiếp đem tiên đế cho nghiền xương thành tro, đánh cho tiên đế hải cốt không còn. Loại thủ đoạn này quả thật là cực kỳ bi thảm, vô cùng tê thảm. Bất quá Lý Trường Sinh lời nói cũng không có sai. Lý Nguyên Ba tại thế thời điểm, không tu triều chính, dung túng nhi tử đoạt quyền, dẫn đến cựu tử đoạt đích. Tùy ý thế gia đại tộc không ngừng làm lớn, từng bước xâm chiếm triều chính. Tả tướng chỗ Diệp gia, xem như đại càn vương triều thế gia đại tộc, nắm trong tay triều chính binh quyền, đã dần dần giá không hoàng đế. Bất kỳ giang hồ nhân sĩ làm hại địa phương, hiệp dùng võ pháp cấm. Bởi vì triều đình tích bẩn suy yếu lâu ngày, dẫn đến giang hồ võ lâm căn bản cũng không có đem triều đình coi là chuyện to tát, ngược lại là khác lập triều đình lấy bọn hắn tiêu chuẩn, không chút kiêng kỵ giết người. Đối ngoại không có chút nào thành tích, mấy năm liên tục đối ngoại chinh chiến, liên chiến liên bại, tang thành mất đất, dẫn đến bốn phía dị tộc càng thêm hung hăng ngang ngược, hoàn toàn không có đem cái này đại càn vương triều coi là chuyện to tát. Như là nho nhỏ nữ chân, cũng dám đại quy mô xâm lấn đại càn vương triều. Cuối cùng trước khi chết, thế mà đem người mang dị tộc huyết mạch nhị hoàng tử đẩy lên hoàng vị, đem cựu tử đoạt đích, thôi hóa tới cực hạn. Từ xưa vô tình đế vương gia, quả thật không giả. Lý Trường Sinh nhịn không được đùi ngùi mãi thôi. Sau một khắc, cặp mắt kia thần bên trong ẩn chứa một cỗ hào quang sáng chói. Tả tướng đã chết, ngay cả Diệp hoàng hậu cũng xuống dưới bồi tiếp tiên hoàng. Truyền lệnh, lập tức điều động đại quân, theo chấm tiêu diệt Diệp gia đám kia phản tặc. Lý Trường Sinh nhưng không có bởi vì đem Lý Nguyên Bá thi tay phá hủy, liền tiêu trừ chính mình lôi đỉnh lửa giận. Lửa giận trong lòng ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trong đó nhất định phải giải quyết hết chính là Diệp gia. Diệp gia gia chủ cũng chính là Tả tướng, thân làm triều đình Tả thừa tướng, nắm giữ lấy triều cương. Tả tướng muội muội xem như hoàng hậu, nắm trong tay hậu cung. Tả tướng nhị nhi tử, nắm trong tay kinh thành cấm quân. Tả tướng đại nhi tử, xem như triều đình Trinh Tây tướng quân, nắm trong tay 20 vạn Trinh Tây quân đoàn, để mà phòng bị đột quyết. Tả tướng Tam Nhi tử, xem như giang hồ võ lâm Lạc Vân Tông tông chủ, tại toàn bộ giang hồ võ lâm đều có được cực cao danh vọng. Có thể không chút khách khí nói, Đại Càn Vương triều tại ngoài sáng bên trên là từ Lý gia định đoạt, có thể vụn trộn cũng sớm đã bị Diệp gia từng bước trừ khống, cơ hồ đã đem Lý gia ra không. Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ, theo chấm ngựa đạp Diệp gia, trừ gian giao nộp tặng. Lý Trường Sinh đi vào cửa hoàng cung, nhìn qua trước mắt ý chí chiến đấu sục sôi tướng sĩ, trầm giọng hét lớn một câu. Tức khắc ở giữa, toàn bộ chân trời đều truyền đến một đạo như sấm rền tiếng vang. Nghĩa vị trí, sống chết có nhau, thương thiên làm gương, Bạch Mã làm chứng. Bạch Mã Nghĩa tổng toàn thể tướng sĩ, nguyện vì bệ hạ chịu chết. Một đạo lại một đạo sơn băng địa liệt gầm thét thanh âm từ cung điện ngoại truyền đến. Vang thiên triệt địa, bên tai không dứt. Rào sát mịt tặc, ở đây một trận chiến. Chương 20, các ngươi Diệp gia tự vẫn uy thiên chương 20, các ngươi Diệp gia tự vẫn uy thiên Diệp gia. Diệp gia tất cả tử đệ, bao quát Diệp gia lão tổ toàn bộ đều tề tụ tại đại đường ở trong. Giờ này phút này, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn vừa rồi đã nhận được tin tức, hoàng cung ở trong chiến đấu đã khai hỏa. Ai cũng minh bạch, trận chiến đấu này quyết định hoàng vị thuộc về quyền, càng thêm quyết định Diệp gia phải chăng có thể tiến thêm một bước. Dù là Tả tướng đã sớm vì thế làm xong một loạt chuẩn bị, điều động cấm quân lực lượng, mang đến Diệp gia vô số cường giả nhất định có thể đóng đô cả khôn. Nhưng như thế trọng đại cảnh tượng, nhường một đám Diệp gia tử đệ lại như thế nào không vì chi kích động. Diệp gia đám tử đệ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nguyên một đám cao hứng bừng bừng, khoa tay múa chân. Bọn hắn đã tưởng tượng lấy, Diệp gia hoàn toàn một tay che trời, thậm chí tương lai có cơ hội thay đổi triều đại. Bọn hắn những này Diệp gia tử đệ, cũng có cơ hội trở thành hoàng thân quốc thích. Chỉ có Diệp gia lão tổ, vị này đại tông sư cấp bậc cường giả, từ đầu đến cuối liếc mắt, vẻ mặt tâm trầm. Hắn vừa rồi đã phát giác được, hoàng cung ở trong bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Kia là đại tông sư cường giả khí tức, vẫn là một cỗ xa lạ khí tức, cũng không phải là đại càn vương triều hoàng thất lao tổ mấy cái lao bất tử kia. Nói cách khác, có cái khác đại tông sư cấp bậc cường giả tham dự trong đó. Đại tông sư xuất hiện, thường thường có thể cải biến một trận chiến đấu kết cục cùng đi hướng. Dù là Diệp gia để cho an toàn, cũng điều động một vị đại tông tông âm thầm bảo hộ tạ tướng. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không ra tay. Cũng không biết vì sao, Diệp gia vị lao tổ này như cũ có loại bàng hoàng cảm giác bất an. Đúng vào lúc này, cách đó không xa chân trời, mây đen áp đỉnh, đen nghịt một mảng lớn, che khuất bầu trời, ngay cả chân trời đều biến mở tối không ánh sáng. Mấy ngàn Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng giết tới. Bọn hắn khí tức cường hãn, khí huyết tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi, quanh thân tản ra kia cố cường đại sắc cơ, dường như có thể đem địch nhân trước mắt hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Lý Trường Sinh tới. Diệp gia người đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo trầm muộn thanh âm, trong hư không nổ bể ra đến. Diệp gia đám người đột nhiên giật mình, không hẹn mà cùng nghiêng đầu đi, tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Đập vào mi mắt chính là một vị thân mang áo mã bảo, bên hông cài lấy một thanh bảo kiếm người trẻ tuổi, đang ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Người này ở vào một thất thượng cấp tuấn mã phía trên, chắp hai tay sau lưng, ung dung không đội. Trong ánh mắt lại trải rộng một cỗ khí tức túc sát. Tại vị này người tuổi trẻ bên cạnh, còn có hai vị thực lực cường hãn, khí tức bằng bạc, căn bản nhìn không ra bất kỳ tu vi người, hộ vệ tả hữu. Đây không phải trấn thủ biên quan Lục hoàng tử sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Xem như Diệp gia tử đệ, lập tức liền có người nhận ra Lý Trường Sinh. Nhìn thấy Lý Trường Sinh thế mà xuất lĩnh đại quân xuất hiện ở đây, cũng làm cho Diệp gia người nhất thời lâm vào một mảnh trong khi hoảng loạn. Những này tướng sĩ khí thế hung hùng, đằng đằng sát khí, lại tốc độ nhanh chóng, chỉ làm cho mắt người hoa hỗn loạn, càng là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ Diệp gia loạn cả một đoàn. Gia chủ không phải duy trì nhị hoàng tử sao? Lục hoàng tử làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại Lục hoàng tử đánh bại gia chủ, đánh bại cái khác hoàng tử? Không ai từng nghĩ tới một cái trấn thủ biên quan 20 năm không có tiếng tăm gì hoàng tử, lại có như thế bàng bạc thực lực cùng nội tình. Diệp gia đám người nguyên một đám lâm vào thất kinh ở trong, không khỏi nghị luận ầm ĩ lên. Một chút thông minh một điểm, cũng sớm đã thừa cơ tiến vào dưới đáy bàn. Như thế kinh thiên biến cố, ngay cả Diệp gia lão tổ cũng lâm vào khủng hoảng ở trong. Hắn tự nhiên có thể phát giác đi ra, Lý Trường Sinh bên cạnh hai vị này khí tức bằng bạc người, thực lực không thể khinh thường. Đại tông sư cường giả, hai người này toàn bộ đều là đại tông sư cấp bậc cường giả. Dù là đối hoàng cung tình huống cũng không có tuyệt đối hiểu, lúc hoàng tử Lý Trường Sinh xuất hiện ở đây, liền đã nói rõ vấn đề. Dù là Diệp gia thực lực cực kỳ cường hãn, Diệp gia lão tổ như cũng không có tuyệt đối lực lượng. Phải biết, đối diện không chỉ có xuất động mấy ngàn sức chiến đấu cực kỳ bàng bạc Bạch Mã Nghĩa tổng, càng là xuất động hai vị đại tông sư cấp bậc trưởng lão. Nếu để cho Diệp gia thời gian, làm tốt một loạt chuẩn bị, cũng không hư những người này. Nhưng bây giờ tình huống, tên đã trên dây, không phát không được. Diệp gia lão tổ ra vẻ trấn định nên đón tiếp lấy. Diệp gia lão tổ gặp qua hoàng đế bệ hạ. Tiên đế qua đời, may mắn được hoàng đế bệ hạ ngăn cơn sóng dữ, đỡ lầu cao sắp đổ. Ta Diệp gia lúc trước hiệu trung tiên đế, hiện tại cũng bằng lòng hiệu trung hoàng đế bệ hạ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Diệp gia lão tổ gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, lúc này quả quyết lựa chọn chịu thua. Ngươi chính là Diệp gia lão tổ sao? Các ngươi Diệp gia rất là uy phong, thế mà còn dám nhúng tay ta Đại Càn Vương triều hoàng thất sự tình. Đã các ngươi nhất định phải muốn chết, kia chấm cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Lý Trường Sinh rỗi ra hai đầu ngón tay, ngôn ngữ bình thản nói rằng, chấm cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, Diệp gia tất cả mọi người tự vẫn quy thiên. Thứ hai, nếu như các ngươi không độc thủ, chấm sẽ phái người đưa các ngươi đoạn đường. Vừa dứt tiếng đồng thời, toàn bộ Diệp gia lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Diệp gia lão tổ thấy thế không khỏi lắc đầu cảm khái, vậy hạ, chuyện không thể làm quá tuyệt. Ta Diệp gia xem như đại càn vương triều lớn nhất thế gia đại tộc đứng đầu, đại biểu chính là toàn cả thế gia. Vậy hạ thật chẳng lẽ muốn cùng ta Diệp gia ăn thua đủ, cùng thiên hạ tất cả thế gia là được sao? Nghe nói lời ấy, Lý Trường Sinh mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, các ngươi Diệp gia không đại biểu được thiên hạ thế gia đại tộc. Nếu như thiên hạ thế gia đại tộc muốn phản chấm, chờ đợi bọn hắn cũng sẽ là cùng các ngươi Diệp gia kết quả giống nhau. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đến nha, mời Diệp gia lão tổ lên đường. Lý Trường Sinh vừa dứt tiếng đồng thời, thiết nhân quý thả người nhảy lên. Trong tay phương thiên hỏa kích, mang theo một cơn gió lớn khí lãng, hướng phía Diệp gia lão tổ quét sạch mà đi. Đại tông sư hậu kỳ. Gặp tình hình này, Diệp gia lão tổ sắc mặt đại biến. Hắn tuy là đại tông sư, lại chỉ là lớn tông sư trung kỳ. Cùng thiết nhân quý cảnh giới chỉ là kém một chữ. Có thể một bước một phương thế giới, sự chênh lệch giữa bọn họ, lại há có thể dùng hồng câu để cân nhắc. Một khi giao thủ, Diệp gia lão tổ thua không nghi ngờ. Trong lòng mặc dù có ý sợ hãi, cũng mang theo một chút sợ hãi. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn đã không đường tối lui. Ngươi làm thật sự cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Đã ngươi muốn diệt ta Diệp gia, vậy thì nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Diệp gia lão tổ trực tiếp lấy ra chính mình trấn tộc chi bảo, Hắc Long Ma Cầm, điên cuồng kéo động dây đàn. Ầm ầm, cả vùng cũng vì đó run rẩy lên, ông minh chi thanh không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Tiếng đàn như là sóng biển đồng dạng, nhất đạo tiếp lấy nhất đạo, từ đằng xa lăn lộn mà đến. Tiết Nhân Quý lại không quan tâm, trong tay phương thiên hỏa kích mang theo một cỗ hào quang sáng chói, hướng phía tiếng đàn va chạm đi lên. Ầm ầm, kịch liệt chấn động thanh âm, phương viên mấy trăm dặm chi địa cũng vì đó run rẩy lên, toàn bộ không gian tựa hồ cũng có một chút bặm mẻo. Hắc Long Ma Cầm sóng âm hóa thành thiên quân văn mã, giống như u minh luyện ngục ở trong leo ra lệ quỷ, ẩn chứa vô thượng lực lượng. Nhưng tại đối mặt phương thiên hỏa kích tiến công, như cũng khó mà ngăn cản. Lại một lần bạo phá thanh âm vang lên, cổ uy áp vô hình kia tiêu tán tại thiên địa ở trong. Chương 21, dựa theo ra phả giết đi qua chương 21, dựa theo ra phả giết đi qua không có khả năng, cái này đây tuyệt đối không có khả năng. Nhìn qua tan thành mây khói sóng âm, Diệp gia lão tổ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Trong tay đối phương cái kia thanh phương thiên hỏa kích, nhìn như thường thường không có gì lạ. Có thể phụ ma sau phương thiên hỏa kích, chỗ bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Quả thực là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Không có gì không thể nào, lão gia hỏa, liền để bản tướng quân tiễn ngươi một đoạn đường a. Thiết nhân quý như cũng không quan tâm, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Diệp gia lão tổ mà đi. Diệp gia lão tổ nội tâm cũng sớm đã hoàn toàn bối rối. Trái tim kia bịch bịch cuồng loạn, tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng, bực bội các loại các dạng tâm tình tiêu cực, xông lên đầu. Ta chính là Diệp gia lão tổ, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta, Diệp gia nhất định sẽ cùng các ngươi không chết không thôi, đến lúc đó sinh linh đồ thán, toàn bộ đại cản vương triều đều sẽ lâm vào nội loạn ở trong, các ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy kết cục như vậy à. Diệp gia lão tổ tim đập nhanh hơn, trong đầu cũng sớm đã loạn thành một đoàn hỗn não, giờ này phút này đã chân tay luống cuống. Nghe được Diệp gia lão tổ nói ra lời nói này, Thiết Nhân Quý như cũng mặt không biểu tình, căn bản liền không có toát ra bất kỳ một chút xíu biểu tình biến hóa. Đã như vậy, vậy thì xin ngươi chịu chết a. Vừa dứt tiếng đồng thời, Thiết Nhân Quý trong tay phương thiên hỏa kích, tản mát ra một cỗ túc sát lệ khí. Tịch mưa to gió lớn, cuốn tới, một chiêu hướng phía Diệp gia lão tổ yếu hại đánh tới. Ngươi, ngươi Diệp gia lão tổ trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn bị Thiết Nhân Quý chém đứt đầu. Cùng lúc đó, Tào Chính Thuần cũng giải quyết Diệp gia một tên khác đại tông sư cấp bậc cường giả. Diệp gia lão tổ cũng bất quá như thế. Lý Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Đã thấy hắn vung tay lên, thanh âm lột ngạt nói diệt tộc. Giết, giết. Một đạo lại một đạo tiếng hò giết không ngừng truyền đến, sau lưng Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ ngầm hiểu, nguyên một đám đáp cùng bắn tên. Tha mạng a, ta mới vừa vận gia nhập Diệp gia không lâu. Ta bất quá là Diệp gia một cái hạ nhân, ta chưa từng có làm qua bất kỳ chuyện thương thiên hại lý, vì sao muốn hại tính mạng của ta? Thân làm Diệp gia bằng chi, Diệp gia chỗ tốt không có đến tên ta, diệt tộc thai ương lại rơi vào trên đầu của ta. Ta hiện tại liền thoát ly Diệp gia, ta bằng lòng trở thành bệ hạ bên cạnh một con chó, bệ hạ tha ta mạng cho a. Lý Trường Sinh, ngươi cái này đáng chết cẩu tặc, ngươi lạm sát kẻ vô tội, lao tử đi địa phủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Diệp gia chính là đại cản vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, ngươi diệt ta Diệp gia, thiên hạ tất cả thế gia đại tộc đều sẽ liên hợp lại phản loạn ngươi. Diệp gia ở trong, kêu rên thanh âm, cầu xin tha thứ thanh âm không ngừng truyền đến. Đám người trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc kinh khủng. Run run rẩy rẩy thanh âm ở trong, càng là bao hàm lấy tuyệt vọng ý vị. Không ít Diệp gia người sủi lơ ngã trên mặt đất, chờ đợi tử thần giáng lâm. Không ít người đã lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng có thể bảo trụ mạng chó của mình. Thậm chí còn có không ít người bằng lòng hiệp trợ triều đình quay giáo một kích, thảo phạt những này phản bội triều đình Diệp gia phản đồ. Có thể cho dù bọn hắn bằng lòng đầu nhập vào tới triều đình ôm ấp, bằng lòng hiệp trợ Lý Trường Sinh phản loạn Diệp gia. Đối với loại này ăn cây táo rào cây sung phản đồ, càng là Lý Trường Sinh không thể chịu đựng. Chờ đợi kết quả của bọn hắn, có thể nghĩ, những cái kia chỉ có một bầu nhiệt huyết Diệp gia tử đệ, còn muốn xông lên cùng Lý Trường Sinh đánh nhau chết sống. Chờ đợi kết quả của bọn hắn, tự nhiên cũng là có thể nghĩ mà. Trực tiếp bị Bạch Mã Nghĩa tổng tướng sĩ lôi dao, và tiễn xuyên tâm, bị xuyên thành con nhím. Toàn bộ Diệp gia trong nháy mắt liền đã biến thành nhân gian luyện ngục. Diệp gia 18 vị trưởng lão bị giết, Diệp gia 4 vị thái thượng trưởng lão mất đi tính mạng. Diệp gia toàn tộc trên dưới 8.782 nhân khẩu, thậm chí bao gồm những cái này lao hấu phụ nữ trẻ em, cùng tại Tà Lót ở trong gào khóc đòi ăn đứa nhỏ, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Chó gà không tha. Ngay cả lòng đỏ trứng đều bị triệt để giao tán. Trong đó giết người giết đến nhất là hung ác, không ai qua được Bạch Bảo chiến thần Tiết Nhân Quý. Vừa rồi một chiêu chém giết Diệp gia lão tổ, như cũng có chút chưa đủ nghiền. Nương tựa theo trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, trực tiếp mở ra đánh quái thăng cấp hình thức, trô đến máu chảy thành sông. Tất cả địch nhân đều bị Tiết Nhân Quý đánh thành một đống nát huyết vụ. Diệp gia một đầu bạch hổ, chỉ là hướng phía Tiết Nhân Quý nhe răng niết miệng, liền bị Tiết Nhân Quý chặt thành thịt nát. Giả Sơn phụ cận một đống tổ kiến cũng lọt vào bạ lây, bị Tiết Nhân Quý trên người kia cố bàng bạc sát khí hoàn toàn đoạt diệt. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, có được bốn vị đại tông sư cấp bậc cường giả tọa trấn, danh xưng đại cản vương triều đệ nhất thế gia đại tộc Diệp gia, liền đã bị hủy diệt tính đả kích. Diệp gia ở kinh thành tất cả lực lượng, toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn. Toàn bộ Diệp gia cũng sớm đã hóa thành một mảnh tu la luyện ngục trận, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đã đem Diệp gia nơi ở nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ, làm cho người buồn nôn huyết tinh bị đạo. Tình trạng chi thảm, quả thực là cực kỳ bi thảm, vô cùng thê thảm. Khởi bẩm bệ hạ, đông sưởng người tại Diệp gia tổ tự ở trong, tìm tới gia phả cùng Diệp gia có quan hệ một số người. Đúng vào lúc này, Tào Chính Tuần bưng lấy một bản gia phả, đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. Nhìn trước mắt gia phả, lít nha lít nhít ghi chép vô số tên người, ngay cả Lý Trường Sinh cũng không khỏi đến gọi thẳng khá lắm. Cũng không biết là ai phát minh gia phả. Cái đồ chơi này quả thực chính là một cái đồ chơi hay. Lá Diệp gia xem như đại cản vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, có thể nói là thâm căn cố đế. Ngoại trừ ở kinh thành chủ mạch bên ngoài, còn có lần mạch, vàng chi, chi nhánh, họ khác chờ một chút. Tất cả Diệp gia người chung vào một chỗ, khoảng chừng mấy chục bằng người. Trừ cái đó ra, còn có cùng Diệp gia tương quan liên người, cùng âm thầm đầu nhập vào Diệp gia thế lực, tạo thành một đầu tung hoành giao nhau mạng lưới quan hệ lạc, rút dây động rừng. Đây chính là thế gia đại tộc chỗ kinh khủng. Xem như thế gia đại tộc đứng đầu, đại càn vương triều đệ nhất thế gia đại tộc Diệp gia có lực lượng, chính là tồn tại cực kỳ khủng bố. Lập tức truyền lệnh đông sưởng cùng cẩm y liề vệ, dựa theo gia phả cùng danh sách giết người, phàm là cùng Diệp gia tương quan tất cả nhân viên, một mực giết chết bất luận tội. Lý Trường Sinh băng lãnh vô tình, không chút do dự ra lệnh. Đây chính là mưu triều xoán vị kết quả, người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề xuống địa ngục. Đối với loại này mong muốn phản loạn triều đình, như quyền xoán vị loạn thần tặc tử, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay địa phương, trực tiếp cho bọn họ hạ một bộ cựu tộc tiêu tiêu vui gói phục vụ. Cẩm y liề vệ bách hộ thẩm nghiệm, cẩm y liề vệ bách hộ lư kiếm tinh, cẩm y liề vệ tiểu kỳ cận nhất xuyên, tham kiến bệ hạ. Đúng vào lúc này, ba tên thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cẩm y liề vệ phóng ngựa mà đến, đồng loạt quỳ rạp xuống Lý Trường Sinh trước mặt. Không cần phải khách khí, chuyện làm được như thế nào? Đã dựa theo bệ hạ phân phó, đem tất cả hoàng tử phủ đệ cùng tham dự phản loạn vương phủ thành viên toàn bộ xử lý xong. Lư Kiếm Tinh cung âm thanh đáp lại nói: "Không sai không sai, các ngươi làm không tệ." Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, ngay tại Lý Trường Sinh tự mình xuất lĩnh đại quân tiến đánh Diệp gia đồng thời, Lý Trường Sinh liền nhường Lư Kiếm Tinh xuất lĩnh lấy một đám cẩm y liễu vệ cường giả, tiến về từng cái vương tử hoàng vương gia phụ đệ, tiến hành diệt khẩu. Dù là lúc trước hoàng vị tranh đoạt chiến ở trong, Lý Trường Sinh đã đem chính mình những cái kia tiện nghi huynh đệ toàn bộ đưa tiễn. Ngay cả tham dự trong đó rất nhiều vương gia, cũng bị Lý Trường Sinh miễn phí đưa một trường vé máy bay. Có thể Lý Trường Sinh cũng không dám cam đoan, chính mình việc đã làm sẽ hay không lưu lại một chút cá lọt lưới. Nếu như những người này còn sống thoát đi ra ngoài, hay là đi hướng địa phương khác, liên hệ địa phương thế lực cùng quân đội thế lực, cũng biết đối Lý Trường Sinh sinh ra nhất định uy hiếp. Cùng nó đợi đến những người này, cho Lý Trường Sinh mang đến phiền toái, lại đi giải quyết những phiền toái này, còn không bằng thừa dịp cơ hội lần này, hoàn toàn chạm thảo trừ căn, đem tất cả tai họa ngầm đều diện sát tại cái nôi ở trong. Từ đó về sau, ngoại trừ tại ngoại địa hoàng tử cùng nơi khác phong vương, cùng Diệp gia ở bên ngoài thế lực, phàm là tham dự lần này kẻ phản loạn, toàn bộ đều bị càn quét sạch sẽ. Truyền chấp mệnh lệnh, cẩm y liễu vệ cùng đông sưởng tăng cường giám thị thế lực khắp nơi, nhất là trong kinh thành bên ngoài thế lực, nếu có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ người, không cần bẩm báo, giết chết bất luận. Lý Trường Sinh lạnh nhạt ra lệnh, ngoài ra, truyền lệnh văn võ bá quan, ngày mai đại điện nghị sự, nếu có không đến quan biên, bọn hắn sau này cũng không cần đến tới. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh đám người, đồng loạt lui ra. Dựa theo Lý Trường Sinh mệnh lệnh, chia ra làm. Chương 22, đăng cơ xứng đế, cải nguyên mở hoàng chương 22, đăng cơ xứng đế, cải nguyên mở hoàng sáng sớm hôm sau. Phụng Tiên Điện. Dựa theo đại càn vương triều trước kia quy củ, tiên đế lăng tẩm tạm thời đặt tại Phụng Tiên Điện. Từ Tân Quân dẫn theo một đám hoàng tử cùng đông đảo đại thần, cùng nhau tế bái tiên đế, sau đó lại đăng cơ xứng đế. Vậy mà lúc này giờ phút này, cả tòa Phụng Tiên Điện bầu không khí, tựa hồ cũng có vẻ hơi không thích hợp. Tất cả đại thần toàn bộ đều nơm nớp lo sợ xử tại nguyên chỗ, nguyên một đám cúi đầu, lộ ra dị thường nặng nề. Đứng tại phía trước nhất chính là đại càn vương triều tể tướng. Đại càn vương triều thiết lập ba tỉnh lục bộ chế độ cùng tả hữu thừa tướng chế độ. Tả thừa tướng làm chủ, hữu thừa tướng làm phụ, cộng đồng trưởng quản triều chính. Hai người này tại triều đình phía trên địa vị, cũng có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Có thể Tả tướng đã sớm tại hôm qua mưu triều xoán vị quá trình, ở trong bị Lý Trường Sinh cho diện sát đi, tự nhiên không có khả năng đến. Dưới mắt liền chỉ còn lại vị này hữu thừa tướng. Các ngươi có nghe nói không, hôm qua có một chi quân đội dẫn người vọt vào Diệp gia, đã đem Diệp gia mấy ngàn người toàn bộ chém tận giết tuyệt, ngay cả Diệp gia mấy vị cường giả cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Bất luận hoàng thành vẫn là kinh thành, đều đã bị một chi đặc biệt quân đội thay quân, cũng không biết đến tột cùng là vị nào hoàng tử lấy được thắng lợi. Ta ngược lại thật ra biết một chút, hình như là Lục hoàng tử điện hạ xuất quân giết vào kinh thành, thừa cơ cướp đoạt vị trí này. Lục hoàng tử điện hạ, vị kia tại biên quan 20 năm không có tiếng tăm gì, không nghĩ tới đối phương như thế tâm ngoan thủ lạn. Lục hoàng tử diệt đi Diệp gia đối với chúng ta mà nói không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, triều đình vẫn là phải dựa vào chúng ta những người này đi quản lý, Diệp gia rơi đài sẽ chỉ làm thực lực của chúng ta vì đó tăng lên. Không sai không sai, đến lúc đó chúng ta tùy tiện nói chút ca công tụng đức sự tình tốt, đem vị này tân hoàng nâng lên trời, liền có thể nhường tân hoàng hoàn toàn ủy quyền. Triều đình quyền lực còn không phải bị chúng ta một mực trường khống. Rất nhiều đại thần cũng sớm đã ở phía dưới châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ lên, đã đang suy tư như thế nào tại thay đổi triều đại lúc, vì chính mình cướp đoạt đủ nhiều quyền lợi. Lần này triều cục hỗn loạn, chết tại đoạt vị chi tranh cũng sớm đã nhiều vô số kể. Trong đó thê thảm nhất, không ai qua được đại càn vương triều đệ nhất thế gia đại tộc Diệp gia. Đã sớm bị Lý Trường Sinh giết không còn một ngống, tại dạng này lúc tình huống phía dưới, bọn hắn còn dám coi trời bằng vùng, định lấy Lý Trường Sinh đổ đao ngược gây án sao? Phàm là trên triều đình văn võ bá quan, mỗi một cái đều là thân kinh bát chiến, kiến thức rộng rãi lao hồ ly. Bọn hắn mặc dù tham sống sợ chết, lại tại đầy đủ lợi ích trước mặt, như cũng có thể quên ư cho nên. Nếu như có 50% lợi nhuận, liền sẽ bí quá hóa liệu. Nếu là có 100% lợi nhuận, bọn hắn liền dám trả đạp nhân gian nhất thiết pháp luật. Nếu là có 300 lợi nhuận, bọn hắn liền dám khiêu chiến bất kỳ địch nhân, thậm chí bước lên bỏ mình tộc diệt nguy hiểm, dùng hết tất cả. Dù là bán tổ tông, cũng ở đây không tiếc. Bệ hạ giá lâm. Đúng vào lúc này, một đạo cao vút gà trống tiếng nói âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Lý Trường Sinh thân mang long bào, nện bước bộ pháp, chậm rãi đi tại đại điện ở trong. Mà Lý Trường Sinh trong lòng bàn tay thì là nâng một khối từ thượng đẳng lam điên ngọc, chô điêu khắc thành tỷ ấn. Tỷ ấn trên cùng có năm đầu thần long xoay quanh đan vào một chỗ. Trong đó một bên dường như có chỗ thiếu hụt, chính là bị hoàng kim tu bổ mà thành. Khối này tỷ ấn không phải cái khác, chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, lại khó thể thực hiện ngọc tỷ truyền quốc. Quả thật là Lục hoàng tử điện hạ. Mặc dù đông đảo đại thần đã sớm sớm biết được một chút tin tức ngầm, khi nhìn đến Lý Trường Sinh đến thời điểm, như cũng giật nảy cả mình, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai từng nghĩ tới, trận này đoạt đích con đường, người thắng cuối cùng là vị kia bị giáng chức biên quan 20 năm, chưa từng có xuất hiện tại đông đảo đại thần tầm mắt ở trong Lục hoàng tử Lý Trường Sinh. Tiến lặng, Tào Chính thuần gương mặt giản mua kia bên trên, mang theo vài phần chiêu bài dường như nụ cười, hét lớn một tiếng. Nương theo lấy cái kia đạo trầm muộn thanh âm của tới, nguyên bản ồn ào thanh âm hỗn loạn, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lý Trường Sinh chậm rãi đi tới, bị chính mình đá cho mảnh vỡ linh vị trước, vẻ mặt bi thống. "Chư vị, bản hoàng tử còn có một cái cực kỳ bi thương tin tức muốn nói cho đại gia. Ngay tại hôm qua, tả tướng cấu kết nhị hoàng tử, giả tá tiên đế di chiếu, phạm thượng làm loạn, đã sát hại rất nhiều hoàng tử cùng hoàng nâm vương, không chỉ có như thế, tả tướng thậm chí đã đem tiên đế nghiền xương thành tro. Bản hoàng tử mặc dù phát hiện tả tướng âm mưu, kịp thời chém giết tả tướng, đồng thời càn quét Diệp gia, là rất nhiều hoàng tử báo thù, được người chết không thể phục sinh, bọn hắn như cũng bị tả tướng độc thủ. Tiên đế rơi gối 32 tử, ngoại trừ tại đất phong mấy vị hoàng tử cùng bản hoàng tử bên ngoài, toàn bộ đều bị độc thủ. Cái gọi là quốc không thể một ngày không có bữa, bản hoàng tử tại biên quan trấn thủ 20 năm, có công lớn tại Giang Sơn xã tắc, bây giờ lại phải ngọc tỷ chuyển quốc, là vững chắc ta làm lớn Giang Sơn xã tắc, bởi vậy bản hoàng tử quyết định đăng cơ xưng đế. T. Lời vừa nói ra, nhường hiện trường tất cả đại thần đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tả tướng sát hại tiên đế, thậm chí đem tiên đế nghiền xương thành tro. Tất cả hoàng tử đều chết tại tả tướng trong tay. Lục hoàng tử vì thay hoàng tiên đế cùng hoàng tử báo thù, tiêu diệt tả tướng cùng lớn như vậy Diệp gia. Cái này từng cọp từng kiện, thật sự là nghe rợn cả người, càng là làm cho người không thể tưởng tượng. Cũng làm cho hiện trường đại thần có loại sờn hết cả gai úc, phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Mồ hôi lạnh trên trán, càng là như là hạt đậu nổ đồng dạng, điên cuồng chảy xuống. Trong lòng mọi người, càng nhiều vẫn là vẻ mặt không thể tin. Dù là chỗ tả tướng chỗ Diệp gia, xem như đại càn vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, cũng quả quyết không dám như thế làm việc. Cử động lần này không khác công nhiên tạo phản. Càng đem Diệp gia, đẩy hướng đại càn vương triều hoàng thất mặt đối lập. Đã để hai người ở vào không chết không thôi quan hệ. Đúng vào lúc này, nguyên bản một mực vững như Thái Sơn hữu tướng Tư Đồ Trấn Cơ, cũng không có bất kỳ cái gì chất vấn, bị một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lao thần tham kiến bệ hạ. Nương theo lấy Tư Đồ Trấn Cơ lần này thao tác, cũng đại biểu cho vị này khi tiền triều đỉnh quyền cao chức trọng hữu tướng, hoàn toàn thần phục tại Lý Trường Sinh vị hoàng đế bệ hạ này phía dưới. Dưới mắt Lý Trường Sinh nắm trong tay quân đội, tiêu diệt tả tướng, lại có hữu tướng duy trì. Còn lại văn võ quan viên cho dù có lại nhiều chần chờ, cũng không dám nói thêm cái gì. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Trong triều làm lớn đồng loạt quỳ rạp trên đất, đối với Lý Trường Sinh cung kính lễ bái. Bộ này rất cung kính bộ dáng, ai cũng không biết bọn này văn võ đại thần đến tột cùng có bao nhiêu chân tâm, nhiều ít giả ý Lý Trường Sinh cũng không thèm để ý, khóe miệng ở giữa mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt. Chư vị ái khanh không cần đa lễ. Chấm hôm nay tại phụ hoàng linh tiền kế vị, cũng ở đây thể, sau này nhất định chăm lo quản lý, tuyệt đối sẽ không cô phụ phụ hoàng, cùng ta đại càn vương triều hoàng thất liệt tổ liệt tông hy vọng. Càng là muốn chính tay đâm cựu địch, cảm thấy an ủi phụ hoàng trên trời có linh thiêng. Lý Trường Sinh ngôn ngữ ở trong đều mang một cô ma lực, dường như có thể xuyên thấu lòng người. Chấn nhiếp chúng đại thần tâm thần dập dờn. Chúng ta tất nhiên sẽ phụ trợ bệ hạ, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Chúng đại thần lần nữa đồng loạt biểu đạt đối Lý Trường Sinh vị này tân hoàng đế trung tâm. Thật tình không biết, liên tại bọn hắn làm ra đây hết thảy thời điểm, đứng tại Lý Trường Sinh bên cạnh Tào Công Công, cặp kia tràn ngập vẻ lo lắng ánh mắt mới từ từ giãn ra. khoe miệng ở giữa lại một lần treo mấy phần chiêu bài dường như nụ cười, cười ha hả quét mắt toàn trường chúng đại thần. Tiên đế băng hà lại gặp Diệp gia phản loạn, triều cục bất ổn, chấm đăng cơ đại điện liền không cần quá nhiều lộ ra, tất cả mọi thứ toàn bộ giản lược. Hữu tướng Tư Đồ Chấn Cơ ở đâu? Vi thần tại. Tư Đồ Chấn Cơ nện bước bộ pháp đi lên phía trước, hướng phía Lý Trường Sinh chắp tay. Hữu tướng đại nhân lập tức mô phỏng chiếu chiêu cáo thiên hạ, thay đổi triều đại, cải nguyên mở hoàng. Tuân mệnh. Tư Đồ Chấn Cơ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đối với leo lên hoàng vị, đã là bắt buộc phải làm, một chút lễ nghi phiền phức, có thể tiết kiệm thì toàn bộ tiết kiệm. Bất quá nên có đơn giản hóa quá trình, vẫn là ắt không thể thiếu. Lễ bộ quan viên đối với đây hết thảy, cũng sớm đã rõ ràng trong lòng, vô cùng lo lắng thay Lý Trường Sinh làm xong tất cả. Nương theo lấy đơn giản hóa lưu trình kết thúc, Lý Trường Sinh, vị này đại cản vương triều tân hoàng đế cũng cưỡi ngựa nhậm chức. Ngay tại Lý Trường Sinh đăng cơ xưng đế đồng thời, Lý Trường Sinh trong đầu cũng nên đón hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chương 23, Hiên Viên Đế Kinh, Triệu Hoán Mưa Hóa Dụ. Chương 23, Hiên Viên Đế Kinh, Triệu Hoán Mưa Hóa Dụ đốt. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, phụ tiên tính an, đăng cơ xưng đế. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đại tông sư cảnh giới lực lượng, ngẫu nhiên cao giai vật phẩm một cái, ngẫu nhiên triệu hoán 3 lần. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Trường Sinh chớp chớp ánh mắt, khóe miệng ở giữa kia cố nụ cười càng thêm rõ ràng. Hệ thống ban thưởng rốt cuộc đã đến. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cho Lý Trường Sinh cái này mấy lần ban thưởng, toàn bộ đều để Lý Trường Sinh thay ra đổi thịt, đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng thành tựu. Bất luận là ban thưởng cho Lý Trường Sinh Thiên Cương Đồng Tử Công, vẫn là Bạch Bảo Thần Tướng Tiết Nhân Quý, hay là áo đen tể tướng Diêu Quảng Hiếu, đều tại Lý Trường Sinh đăng cơ xưng đế con đường bên trên, lập xuống công lao hắn mã. Lý Trường Sinh tin tưởng tiếp xuống ban thưởng, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Hệ thống, trước cho ta đem cao giai vật phẩm mở, an mừng chấm đăng cơ xưng đế a đốt. Túc chủ mở ra ngẫu nhiên cao giai vật phẩm thành công. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Hiên Viên Đế Kinh. Hiên Viên Đế Kinh. Đối với bốn chữ này Lý Trường Sinh cũng không lạ lắm, thậm chí còn có châu nghe thấy. Nghe nói tại mấy ngàn năm trước, Hiên Viên Đại Đế chính là nương tựa theo Hiên Viên Đế Kinh, ngự nữ 3000, cuối cùng được Bạch Nhật phi thăng. Lại nói, hệ thống cho mình đưa tới Hiên Viên Đế Kinh, chẳng lẽ lại là muốn cho hắn Lý Trường Sinh sau khi đi cung lộ tuyến sao? Làm một lấy sát phạt chứ danh hoàng tử, không nói Lý Trường Sinh là một cái kia tuyết vô tình, hoàn toàn không hiểu được bất cứ tia cảm tình nào băng lãnh máy móc. Ít ra cũng không phải loại kia bị tình tình yêu yêu, chỗ quấn quanh hôn quân đế vương. Đốt. Buồn hệ thống ban thưởng cho túc chủ Hiên Viên Đế Kinh, chính là trí cao vô thượng võ học, cũng không phải túc chủ, tưởng tượng ở trong như vậy ố hỏng bét không chịu nổi. Túc chủ. Có tiếp nhận hay không Hiên Viên Đế Quân, nếu là túc chủ không nguyện ý tiếp nhận, buồn hệ thống có thể miễn phí thu về. Dường như đã nhận ra Lý Trường Sinh ở sâu trong nội tâm, đều tràn đầy xem thường, hệ thống cũng giải thích một câu. Tốt đa hóa ra là hệ thống sai lầm. Tiếp nhận A. Tốt xấu là hệ thống xuất phẩm. Dù chỉ là Lý Trường Sinh trong tưởng tượng như thế. Đối với nguyên bản thứ thuộc về chính mình, lại làm sao có dễ dàng buông tha đạo lý. Ngay tại Lý Trường Sinh vừa dứt tiếng đồng thời, một cỗ cực kỳ bảng bạc chi thức lưu, nhanh chóng tràn vào tới Lý Trường Sinh trong đầu, toàn bộ đều là có quan hệ với Hiên Viên Đế Kinh nào diệu chỗ. Hiên Viên Đế Kinh có thể nói là lấy thiên địa chi tinh hoa, đoạt nhật nguyệt chi tinh túy. Chính là Hiên Viên Đại Đế chinh chiến cả đời, sáng tạo thần kỳ võ công, càng là một môn trấn áp quốc vận thần công bí tịch. Hiên Viên Đế Kinh chia làm 9 tầng, tu luyện tới tầng thứ 3, liền có thể đột phá với bản thân cực hạn. Tu luyện tới cực hạn, liền có thể học tập Hiên Viên Đại Đế, vũ hóa phi thăng. Bất quá xem đến phần sau, Lý Trường Sinh sắc mặt tựa hồ cũng có chút không đúng. Hệ thống, ngươi không phải đã nói, Hiên Viên Đế Quân không phải chấm trong tưởng tượng như thế. Có thể ngươi cho chấm môn công pháp này bên trong, tại sao lại có mấy ngàn tấm tiểu nhân đồ? Ngươi cũng là cho chấm giải thích giải thích. Đốt. Hiên Viên Đế Kinh chính là Hiên Viên Đại Đế chinh chiến cả đời đạt được thành quả lao động, trong đó liền bao quát đối ngoại chinh chiến, đối nội chinh chiến, tốc chủ trước mắt nhìn thấy hình tượng, chỉ là Hiên Viên Đại Đế đối nội chinh chiến một loại mà thôi. Hệ thống chứng trạc đàng hoàng giải thích. Khá lắm. Tốt một cái đối nội chinh chiến, một cái đối ngoại chinh chiến. Không biết do chỉ sợ sẽ còn bị hệ thống cho lắc lư tới. Là một nắm giữ hai đời ký ức người, Lý Trường Sinh thật là một số phương diện trong tay hành ra. Tiếp trước thời điểm, trong máy vi tính thật là cất mấy cái tê học tập tư liệu, đối với mấy cái này đồ vật, cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Bất quá căn cứ ba người đi, tất có thời ta ở đó nguyên tắc. Một cái đại sư chân chính, thường thường là lấy học đồ phương thức xuất hiện. Lý Trường Sinh cũng chăm học tốt hỏi, không khỏi thưởng thức lên Hiên Viên Đại Đế chinh chiến thiên hạ lúc anh tư vĩ nạn cảnh tượng. Không sai không sai, không hổ là chấm cảm nhận ở trong Hiên Viên Đại Đế, cho dù là lấy một địch hai, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lý Trường Sinh bước cằm, soi mói lời bình lên. Hệ thống, cho ta thêm trở đại tông sư cảnh giới lực lượng a. Mặc dù Lý Trường Sinh có được 60 năm tiên cương đồng tử công, bây giờ càng là nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới tồn tại, có được vượt cảnh giới giết người bản lĩnh. Hiện tại lại tăng thêm Hiên Viên Đế Kinh, xem như Lý Trường Sinh trong tay một chương bảo mệnh vương bài. Có thể 20 năm đến nay thủ vệ biên quan một mực cẩn trọng, nhưng Lý Trường Sinh trong lòng từ đầu đến cuối đều có một cỗ cảm giác nguy cơ. Trong tay lực lượng lại thế nào cường hãn, còn không bằng thực lực bản thân cường đại tới bảo hiểm. Chỉ có thực lực bản thân cường hãn như vậy, mới có thể cho Lý Trường Sinh mang đến một tia an ổn cảm giác. Đốt. Ngay tại là túc chủ tăng thêm đại tông sư cảnh giới. Tức khắc ở giữa, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, phô thiên cái địa của tới. Trong nháy mắt, cũng đã đem Lý Trường Sinh cả người hoàn toàn bao phủ lại. Lý Trường Sinh thể nội Hiên Viên Đế Kinh cũng âm thầm vận chuyển lại. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh tu vi cũng đang không ngừng kéo lên. Nguyên bản nhị phẩm cảnh giới cùng nhất phẩm tông sư cảnh giới tầng kia hàng rào, bị dễ như trở bàn tay đột phá. Tông sư sơ kỳ,
tông sư trung kỳ, tông sư hậu kỳ, tông sư đỉnh phong. Một nháy mắt công phu, Lý Trường Sinh tu vi liền đã tới đại tông sư cảnh giới. Có thể nắm giữ Hiên Viên Đế Kinh tăng thêm Lý Trường Sinh, cảnh giới của hắn xa không chỉ nơi này, tu vi của hắn cũng không chỉ như thế. Tại Hiên Viên Đế Kinh gia chỉ phía dưới, Lý Trường Sinh lực lượng tại tiếp tục trèo trường lấy. Lý Trường Sinh lại một lần nữa xông phá tự thân cực hạn, trực tiếp đột phá đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới. Cố này bàng bạc táo bạo tu vi mới từ từ tan thành mây khói, hoàn toàn bình ổn xuống tới. Đốt. Chúc mừng tốc chủ Hiên Viên Đế Kinh đột phá tới đệ nhị trọng cảnh giới. Đốt. Buồn hệ thống tăng thêm kết thúc. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Lý Trường Sinh cũng theo vừa rồi đột phá trạng thái, từ từ lấy lại tinh thần. Phát giác được chuyện có chỗ không thích hợp, Tào Chính Tuần một cái bước xa nhanh chóng đi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Khi hắn xem xét tới nhà mình hoàng đế bệ hạ trạng thái về sau, cả người trừng lớn hai mắt. Trong ánh mắt toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Nhìn thấy cái gì? Hắn đến tuột cùng nhìn thấy cái gì? Nhà mình bệ hạ tu vi, thế mà kinh khủng như vậy, đột phá tốc độ so uống nước còn nhanh. Ngắn ngủi một mạch công phu, liền đã theo nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới, đột phá đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới, liên tiếp đột phá tiếp cận hai cái đại cảnh giới. Tao Chính Thuần cặp con mắt kia bên trong, đều trải rộng một cố vẻ hoảng sợ, mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thần tiên hạ phàm. Nhà mình bệ hạ quả thực chính là trong truyền thuyết thần tiên hạ phàm. Nếu không, giống bệ hạ loại này thoáng qua ở giữa, đã đột phá tới đại tông sư trung kỳ cảnh giới chuyện, lại như thế nào có thể giải thích thông? Hệ thống, cho chấm mở ra giao diện thuộc tính. Nương theo lấy Lý Trường Sinh vừa dứt tiếng đồng thời, tại Lý Trường Sinh tầm mắt chỗ, hiện ra một vệt màu lam nhạt màn sáng. Đạo ánh sáng này màn chỉ có Lý Trường Sinh bản nhân khả năng nhìn thấy. Tốc chủ, Lý Trường Sinh thân phận, Đại Càn Vương triều hoàng đế tu vi, đại tông sư trung kỳ cảnh giới đặc thù, kim cương bất hoại chi thân, tăng lên trên diện rộng tốc chủ nhục thân phòng ngự, miễn dịch bất kỳ độc tố tổn thương, tiên thiên thần đồng, khám phá tất cả hư ảo, nguy trang, nhận ra trung gian, công pháp, thiên cương đồng tử công, hiên viên đế kinh, đệ nhị trọng, thái tông hoàng đế Lý Thế Dân chuyển thừa vật phẩm, thái á kiếm triệu hoán số lần, 3 lần. Nhìn lấy mình người thuộc tính, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, lúc này liền vận dụng triệu hoán số lần. Đốt. Tốc chủ sử dụng ngẫu nhiên triệu hoán thành công, bổn hệ thống ngay tại là tốc chủ triệu hoán bên trong. Đốt. Chúc mừng tốc chủ triệu hoán Tây Sưởng đốc chủ Vũ Hóa Điện, cùng một vạn Tây Sưởng đồng sưởng. Chương 24, phế chuất hoàng vị, trung thân cẩm tù tông nhân phủ. Chương 24, phế chuất hoàng vị, trung thân cẩm tù tông nhân phủ. Đại Càn Vương triều, hoàng cung ở trong. Một vị thân mang màu trắng bạc chiến giáp, dung mạo tuấn mỹ nam tử, đạp trên bộ pháp đi đến đại điện. Đi tới ngự án trước, quỳ một chân trên đất, phát ra một đạo âm nhu thanh âm nô tài Vũ Hóa Điện, tham kiến bệ hạ. Ngươi là người phương nào? Thật to gan, lại dám tự tiện xông vào hoàng cung trọng điện. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Ở ngoài điện chờ đợi Tào Chính Tuần, lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ, nhanh chóng xuất hiện tại Vũ Hóa Điện trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này, không biết từ nơi nào xông tới, xuất hiện tại hoàng đế bệ hạ trước mặt tặc tử. Phải biết, toàn bộ hoàng cung đại nội thật là cao thủ nhiều như mây, ngoại trừ đại lượng đông sưởng phiên tử bên ngoài, còn có canh giữ ở bên ngoài cửa cung quân đội. Nhất là hộ vệ bệ hạ cung điện cao thủ, càng là nhất đẳng cao thủ. Thực lực mạnh nhất đã đạt đến nhị phẩm đỉnh phong cảnh giới. Thì càng không cần phải nói, còn có Tào Chính Thuần bị này đại tông sư tỏa chấn. Dưới loại tình huống này, trước mắt người này còn có thể tỉnh bơ xuất hiện tại bệ hạ trước mặt. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, người trước mắt thực lực quả thật không thể khinh thường. Đại tông sư cường giả. Bằng Tào Chính Thuần nhãn lực hình, tự nhiên cũng đã nhìn ra. Trước mắt Vũ Hóa Điển, chính là một vị đại tông sư cường giả. Mặc dù chỉ là đại tông sư một tầng cảnh giới, nhưng cũng là thực sự đại tông sư cường giả. Không cần phải khách khí. Lý Trường Sinh âm thầm nhẹ gật đầu, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt vị này Tây Sưởng mỹ nhà mại công. Trước mắt Vũ Hóa Điển, xuất từ Long Môn bay giáp, ung dung hoa quý, phong hoa tuyệt đại. Làn da như là tân sinh hải nhi đồng dạng trắng nõn lại tinh tế tỉ mỉ, thanh âm âm nhu, không biết rõ còn tưởng rằng là vị kia tuyệt mỹ nữ tử. Cẩn thận quan sát không khó phát hiện, vị này Vũ Hóa Điển cùng Lý Trường Sinh kiếp trước nhìn thấy một vị minh tinh, cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra. Nếu là đặt vào kiếp trước, tuyệt đối là đánh nổ một đám minh tinh tồn tại. Bất luận nam minh tinh, nữ minh tinh, đặt ở trước mặt hắn, đều có chút giảm đạm phai mờ. Không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể ngăn cản được mị lực của hắn. Hắn sẽ nói cho ngươi biết, nương tháo cùng âm nu thật là có bản chất khác nhau. Đa tạ bệ hạ. Lại một lần nữa hướng phía Lý Trường Sinh cung kính cúi đầu, Vũ Hóa Điền lúc này mới rất cung kính đứng dậy. Triều đình đã thiết lập đông sưởng cùng cẩm y liề vệ, do xét tình báo, cho quyết định tái thiết một đặc thù cơ cấu, tên là Tây Sưởng. Đông sưởng, Tây Sưởng, cẩm y liề vệ tạo thành triều đình tam đại đặc thù cơ cấu, là chấm dò xét tình báo, giám sát văn võ bá quan, giang hồ võ lâm, phiên vương quân đội. Chấm muốn tại toàn bộ đại cản vương triều trong ngoài bố trí trải rộng thiên hạ thái mắt. Tây Sưởng nhà máy chủ từ Vũ Hóa Điền đảm nhiệm, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất đem Tây Sưởng tác dụng phát huy ra. Tam đại đặc thù cơ cấu có được giám sát thiên hạ, tiền trạm hậu tấu quyền lợi. Hoàng quyền đặc thù, tiền trạm hậu tấu. Vẹn vẹn là mấy chữ này hàm kim lượng cũng đủ để giải thích rõ vấn đề. Mời bệ hạ yên tâm, Vũ Hóa Điền tuyệt đối sẽ không cô phụ bệ hạ hy vọng. Tiếp nhận thánh chỉ về sau, Vũ Hóa Điền lần nữa không người quỳ lạy. Ngay cả bên cạnh Tào Chính Thuần cũng là đầy cõi lòng mừng rỡ đáp ứng. Chỉ sợ không được bao lâu thời gian, triều chính trên dưới sẽ trở thành đông sưởng, tây sưởng chờ yêm đảng hoành hành không sợ thời đại. Dông có bảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Triều đình uy nghiêm không được bất kỳ khiêu khích, hoàng quyền càng không cho phép bất kỳ lực lượng nào tùy ý trà đạp. Khởi bẩm bệ hạ, hoàng thất hậu sơn truyền đến tin tức, hoàng tộc lao tổ mời ngài đi qua một chuyến. Tào Chính Tuần nói. Hoàng thất hậu sơn,
hoàng tộc lão tổ. Hoàng thất Hậu Sơn đối với Đại Càn Vương triều thành viên hoàng thất mà nói, chính là tuyệt đối cấm kỵ. Ngoại trừ Đại Càn Vương triều hoàng đế, cùng hoàng thất những cái kia đức cao vọng trọng lão tổ có tư cách tiến vào bên trong. Còn lại bất kỳ hoàng thất tử đệ, tự tiện bước vào trong đó người, nhất định giết chết bất luận. Hoàng thất Hậu Sơn bên trong ở, toàn bộ đều là Đại Càn Vương triều hoàng thất lão tổ, chính là mấy vị đại tông sư cấp bậc cường giả, bọn hắn càng là Đại Càn Vương triều sau cùng của trụ. Đại Càn Vương triều triều cục hỗn loạn, quốc lực suy yếu, triều đình bất lực chi phối võ lâm. Có thể võ lâm nhân sĩ như cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, đây là vì sao? Chính là bởi vì có mấy vị đại tông sư cấp bậc hoàng thất lão tổ tọa trấn. Có bọn hắn uy hiếp, bất luận là thế gia đại tộc vẫn là giang hồ võ lâm, cũng không dám tại Đại Càn Vương triều hoàng thất trước mặt làm cản. Mấy vị lão gia hỏa ở thời điểm này muốn gặp chấm, là muốn đối chấm tận tâm chỉ bảo, vẫn là tuyên bố đối chấm hiệu chung. Lý Trường Sinh khẽ miệng ở giữa mang theo vài phần nụ cười nghiền ngẫm, bại giá hoàng thất Hậu Sơn. Hoàng cung chỗ sâu nhất, tọa lạc lấy một tòa phương viên mấy ngàn dặm linh sơn. Linh sơn phía trên chính là một tòa hùng vĩ thiên cung. Giang tại Tào Chính Tuần cùng Vũ Hóa Điền dưới hộ vệ, Lý Trường Sinh cứ như vậy nện bước bộ pháp, nên ngang tiến vào thiên cung ở trong. Bên trong đại điện, trải rộng một cỗ cực kỳ bàng bạc cảm giác áp bách. Phản phất có vô số đại đạo tuân trào không ngừng, lại như cùng tinh hà lưu chuyển đồng dạng, một tôn lại một tôn cổ lão tồn tại giáng lâm. Những người này khí tức cực kỳ kinh khủng, quanh thân trải rộng một cỗ khiến người ta run sợ thần uy. Những người này không phải người khác, chính là Đại Càn Vương triều hoàng thất lão tổ. Đại Càn Vương triều hoàng thất bên ngoài, hết thảy có 8 vị đại tông sư cấp bậc đỉnh cấp tổ giả. Trong đó có 5 người chính là trước mắt cái này 5 vị đại tông sư cấp bậc tồn tại. Còn thừa 3 người, có 2 vị đã là thay Đại Càn Vương triều trấn thủ một phương Thiên Vương. Trong đó liền bao quát trấn thủ Tây Bắc Tần Vương, cùng trấn thủ Vân Nam Vân Nam Vương. Tại Lý Trường Sinh đánh giá cái này 5 vị hoàng thất lão tổ đồng thời, bọn hắn cũng đang quan sát Lý Trường Sinh. Lý Thị Tam tổ hài lòng nói, không hổ là ta Đại Càn Vương triều hoàng thất tử tôn, quanh thân khí thế hùng hậu, đã viễn siêu cùng thế hệ là người, ngươi cũng là không để cho ngươi phụ hoàng thất vọng. Đa tạ lão tổ khích lệ. Lý Trường Sinh không mặn không nhạt, ngôn ngữ nhẹ nhàng nói, cũng không biết trước mắt năm vị đến tột cùng là bực nào ý nghĩ. Nếu là nguyện ý giúp đỡ chính mình, Lý Trường Sinh như cũng có thể đem bọn hắn xem như lão tổ tông cấp bậc cùng bái. Nếu là muốn tạo phản. Quả nhiên, sau một khắc, Lý Thị Tam tổ mặt tâm trầm, hét lớn một tiếng, bất hiếu tử tôn Lý Trường Sinh, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội. A, nhưng chấm cho ngươi quỳ xuống, ngươi sợ là muốn đảo ngược thiên cương a. Mắt thấy Lý Thị Tam tổ dự định trở mặt, Lý Trường Sinh đứng chắp tay, cứ như vậy cười ha hả nhìn qua đối phương. Ta Đại Càn Vương triều hoàng thất sớm đã có chỗ quy định, hoàng thất dòng dõi ở giữa, bất luận thông qua như thế nào biện pháp thượng vị đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng có một đầu, tuyệt đối không thể cấu kết đại tông sư, nếu không chính là phản bội tổ tông, định trảm không dung tha. Người thí huynh giết đệ, đã là tội ác tày trời, cấu kết đại tông sư mưu đồ xoán bị, vi phạm tổ tông chi ý, còn dám tại lao tổ trước mặt vô lễ. Dường như ngươi cái loại này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa cầu tặc, có tư cách gì ngồi lên vị trí này? Vừa dứt tiếng đồng thời, Lý Thị Tam tổ quanh thân khí thế nhanh chóng trải rộng ra, phô thiên cái địa, hướng phía Lý Trường Sinh vị trí trấn áp tới. Bản tọa đã phái người liên hệ lưu thủ nơi khác mấy vị hoàng tử, cùng trấn thủ bên ngoài phiên Thiên Vương, để bọn hắn xuất lĩnh binh mã vào kinh Cần Vương. Về phần ngươi hoàng vị, bản tọa tuyên bố hủy bỏ vị trí của ngươi, từ Đại Càn Vương triều hoàng thất thương nghị quyết định tân đế nhân tuyển. Niệm tính ngươi trên thân chảy xuôi, cũng là Đại Càn Vương triều hoàng thất huyết mạch, nếu ngươi hạ lệnh tru giết ngươi bên cạnh đại tông sư, đồng thời tự phế tu vi, trung thân bị cầm tù tông nhân phủ, bản tọa có thể làm chủ, tha chết cho ngươi. Lý Thị Tam tổ không lưu tình chút nào lời nói, dường như đã định trước Lý Trường Sinh nửa đời sau kết cục. Phế bỏ chức hoàng vị, phế bỏ chức tu vi, trung thân cầm tù tông nhân phủ, triệu tập nơi khác phiên vương vào kinh thành Cần Vương, một lần nữa thương nghị hoàng đế nhân tuyển. Lý Thị Tam tổ nói tới từng cọc từng kiện, không khỏi là tại xúc động Lý Trường Sinh vậy ngược. Lý Trường Sinh trong ánh mắt tản mát ra một câu nguy hiểm qua mang. Mấy người này lao bất tử lao ra hỏa, không biết rõ sống bao nhiêu năm, xem bộ dáng là lao thọ tinh ngăn thạch tín, ngại mệnh quá dài. Chương 25, bạo quân bị người đoạt xá. Kẻ này nhất định không thể giữ lại. Chương 25, bạo quân bị người đoạt xá. Kẻ này nhất định không thể giữ lại như loại này cựu tử đoạt đích chuyện, hoàng thất lão tổ tin tưởng sao? Bọn hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng, thậm chí ngay cả làm đế, đối với chuyện này cũng là vô cùng tin tưởng. Trong mắt bọn họ, bất luận cái này đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, vẫn là còn lại hoàng tử, ai thắng ai thua, bất luận bọn hắn thắng thua, đều là không đáng để ý tồn tại. Bởi vì bọn hắn trên thân chảy xuôi, toàn bộ đều là làm lớn Lý gia huyết mạch. Ai leo lên vị trí này, đều là người Lý gia. Bọn hắn Lý gia nguyên bản là lạnh lùng vô tình chính trị máy móc, là vô tình nhất đế vô gia. Chỉ có kinh nghiệm tàn khốc nhất tranh đoạt, tại đại tranh về sau leo lên vị trí này, mới có thể được xưng là trăm sóng đào xa. Sống sót tới sau cùng, vừa rồi thích hợp ngồi lên vị trí này. Có thể Lý Trường Sinh ngàn vạn lần không nên, không nên vận dụng đại tông sư cưỡng ép vào vị. Đại tông sư đã là siêu thoát thế gian lực lượng tồn tại. Mỗi một vị đại tông sư tồn tại đều đủ để cải biến cục thế trước mặt. Đây cũng là vì cái gì, Tả tướng bên cạnh có đại tông sư tương trợ, thậm chí Diệp gia cũng không ít đại tông sư. Nhưng tại đoạt đích thời điểm, Tả tướng chỉ là vận dụng quân đội lực lượng cùng Diệp gia cường giả. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không xuất động đại tông sư. Bởi vì Tả tướng biết rõ vô cùng, chỉ cần mình không sử dụng đại tông sư, dù cho là điều động Diệp gia tất cả lực lượng, nâng đỡ người một nhà thượng vị, mấy người này lao bất tử lao ra hỏa, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chỉ khi nào vận dụng đại tông sư, bọn hắn liền sẽ ra tay trấn áp. Trong mắt bọn họ, ai làm hoàng đế đều đi, toàn bộ cũng không đáng kể. Cho dù những hoàng tử này chết tại chiến loạn ở trong, cho dù là bị Diệp gia tính toán, bị Diệp gia diệt sát, bọn hắn cũng thờ ơ, bọn hắn tự nhận là chính mình tại phía sau màn có thể thao túng tất cả, trưởng không toàn cục. Có thể giống Lý Trường Sinh loại này, dựa vào tự thân lực lượng tiến hành phản sát, xuất động đại tông sư trấn áp Diệp gia, liền bị năm cái lao bất tử phản đối. Chấm chính là đại càn vương triều hoàng đế, các ngươi năm cái lao tặc, nhìn thấy chấm không quỳ xuống, còn dám khẩu xuất cùng luôn, nói bừa phế đế, quả thật đại nghịch bất đạo tội chết. Chấm niệm tình các ngươi đối đại càn vương triều hoàng thất còn có chút ít khổ lao, cho các ngươi một cơ hội. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trên bầu trời, đột nhiên bộc phát ra một đạo như sấm rền tiếng nổ tung vang, giống như chân long gào thét. Lý thị tam tổ trên người tán phát ra kia cố cường đại khí tức, thế mà bị Lý Trường Sinh trên thân thả ra khí thế bằng bạc, cho cưỡng ép chặn. Tĩnh. Toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Cũng không biết qua bao lâu, lấy lại tinh thần Lý thị tam tổ phát ra một tràng tốt lên thanh âm, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đại tông sư cường giả, ngươi thế mà đột phá đến đại tông sư. Xem như uy tín lâu năm đại tông sư cường giả, Lý thị tam tổ tự nhiên có thể rõ ràng phát giác được, Lý Trường Sinh trên người tán phát ra khí thế cường đại. Đây là đại tông sư cường giả khí thế. Lý Trường Sinh bây giờ không đến chừng 30 tuổi, dù là theo trong bụng mẹ tu luyện, tu vi cũng không có khả năng tiến triển như thế thần tốc. Phóng nhãn toàn bộ đại càn vương triều trăm ngàn năm đến nay lịch sử, căn bản liền không có người tại 30 tuổi đột phá đại tông sư. Cho dù 30 tuổi đột phá tông sư, đều đã là đáng quý thiên tài. Lý Trường Sinh xem như một vị bị giáng chức ra ngoài hoàng tử, tại không có nhiều ít tài nguyên tu luyện tình huống phía dưới, càng không khả năng làm được điểm này. Lý Trường Sinh việc đã làm, đã hoàn toàn vi phạm với cơ bản nhất thưởng thức. Không chỉ là Lý thị tam tổ, còn lại bốn vị đại càn vương triều hoàng thất lão tổ. Cũng theo Lý Trường Sinh trên thân đã nhận ra một chút nguy hiểm qua mang, nguyên một đám sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người tuổi còn nhỏ là tuyệt đối không có khả năng đột phá tới đại tông sư. Xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có hai loại nguyên nhân, hoặc là chính là ngươi tu luyện tốc thành ma tông công pháp, hoặc là ngươi chính là bị người khác đoạt xá. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lý thị tam tổ híp mắt, trong ánh mắt tản mát ra một câu nguy hiểm qua mang. Ánh mắt chỗ sâu càng sắc cơ, càng lạnh như ẩn như hiện, sắp vô cùng sống động. Mặc kệ Lý Trường Sinh trên thân đến tột cùng xuất hiện như thế nào nguyên nhân, mới có thể nhường Lý Trường Sinh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn đều tuyệt đối không được Lý Trường Sinh sống sót trên đời này. Một cái tu luyện ma tông công pháp đại càn vương triều hoàng đế, đã định trước chỉ có thể đem đại càn vương triều mang hướng bên bờ hủy diệt, khiến đại càn vương triều lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu là một cái bị người đoạt xá tồn tại, tuy nói đoạt xá trọng sinh, chỉ là xuất hiện tại thượng cổ điện tịch ở trong, nhưng cũng không khó cam đoan sẽ có tình huống như vậy xảy ra. Đây cũng là giải thích rõ, hiện tại Lý Trường Sinh căn bản cũng không phải là Lý Trường Sinh, càng không phải là bọn hắn đại càn vương triều thành viên hoàn thất. Bất luận Lý Trường Sinh trên thân xuất hiện loại điều nào nguyên nhân, hắn đều đã có chỗ quyết định. Kẻ này nhất định không thể giữ lại. Lý Trường Sinh cầu tặc phạm thượng làm loạn, bản tọa hôm nay lấy đại càn vương thị tông trưởng thân phận, thay trời hành đạo, thay đại càn vương triều diệt trừ ngươi cái này bất trung bất hiếu nghiệt chướng. Lý thị tam tổ gầm thét một tiếng, quanh thân khí thế dâng cao, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Còn lại bốn vị hoàng thất lão tổ cũng âm thầm vận chuyển lực lượng, đại chiến hết sức căng thẳng. Giết. Lý Trường Sinh thở ơ lạnh nhạt, khoe miệng ở giữa lẳng lặng phun ra cái chữ này. Ầm ầm. Tại Lý Trường Sinh ra lệnh đồng thời, đã sớm vận sức chờ phát động tạo chính thuần cùng vũ hóa điện, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Lý thị tam tổ năm người vị trí đánh tới. Trong năm tiên cương đồng tử công sớm, liền đã bị tạo chính thuần thôi phát tới cực hạn. Vũ hóa điện trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang ở trong ẩn chứa một cỗ tử vong uy hiếp, đã sớm đem Lý thị tam tổ năm người cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Hắn đã sớm nhận trước mắt cái này năm cái lao ra hỏa đã lâu. Quân nhục thần tử, dám can đảm vũ nhục hoàng đế bệ hạ, không đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, cũng khó khăn tiêu tạo chính thuần mối hận trong lòng. Trước làm thịt hai cái này đại tông sư, lại cầm nã Lý Trường Sinh cái này nịt tặc. Xem như năm người ở trong thủ lĩnh, Lý thị tam tổ quả quyết ra lệnh. Dưới mắt Lý Trường Sinh bên này, cũng chỉ có hai vị đại tông sư. Đồng thời tạo chính thuần cùng vũ hóa điện, vẹn vẹn đại tông sư sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Mong muốn đối phó bọn hắn năm vị đại tông sư, quả thực là người si nói mộng. Phanh. Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Lý thị tam tổ cùng tạo chính thuần lập tức trong hư không, đụng phải một trường. Hai người hốt hoảng lùi lại, liên tiếp lui mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngươi thế mà có thể ngăn cản ta tiến công? Nhìn thấy đối phương bằng vào đại tông sư sơ kỳ cảnh giới lực lượng, thế mà chặn chính mình vị này đại tông sư hậu kỳ cường giả tiến công. Trên lệch hai cái cảnh giới, còn có thể làm được cường hãn như thế. Trước mắt Tào Chính Thuần, quả nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Cho dù thực lực của ngươi cường hãn, thì tính sao? Lấy năm địch hai, ưu thế tại, các ngươi lấy cái gì cùng bản tọa đấu? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, lấy lại tinh thần Lý thị tam tổ, như cũng không có đem Lý Trường Sinh bên cạnh hai vị này đại tông sư cảnh giới cường giả đặt ở đáy mắt. Hôm nay cho dù là khai thác xa luân chiến, cùng nhau tiến lên phương pháp xử lý, cũng đủ để đem Tào Chính Thuần hai người hao tổn đến sức cùng lực kiệt mà chết. Siêu. Đúng vào lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Một cỗ bàng bạc cương kình trong nháy mắt của tới, trực tiếp xuyên thủng đại điện, đem trung quanh thảm là vén thành một đống mảnh vụn, bàng bạc dư ba, càng đem mặt đất cho nhấc lên một đạo nhìn thấy mà giật mình câu vấn. Đột nhiên xuất hiện lực lượng, trong chớp mắt, nhanh chóng của tới. Đợi cho Lý thị tam tổ kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ. Hắn toàn bộ thân hình như là diều bị đứt dây dường như, nhanh chóng hướng phía trước nhào tới, cuối cùng mạnh mẽ đâm vào trên vách tường. Thân thể lại một lần rơi xuống mặt đất, bị ngã một cái ngã gục. Phía sau mũi tên càng là nhập thể ba phần, trực tiếp đem Lý thị tam tổ cả người cùng mặt đất cho khảm nạm cùng một chỗ, nhường hắn căn bản liền không có bất kỳ động đậy khả năng.
Chương 26, cung thỉnh lão tổ thăng thiên. Chương 26, cung thỉnh lão tổ thăng thiên một tiễn.
Vẹn vẹn một tiễn, thế mà đem Lý Thị Tam Tổ như thế một vị đại tông sư hậu kỳ cảnh giới cường giả cho đính tại trên mặt đất, đánh cho Lý Thị Tam Tổ không hề có lực hoàn thủ.
Khu khu cụ
bị ngã đến ngã gục Lý Thị Tam Tổ ngã xuống đất, điên cuồng phun nước cà chua. Giờ này phút này hắn cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, tầm mắt mơ hồ,
cả người lung la lung lay, đã là ăn bữa hôm lo bữa mai.
Một cỗ vô cùng vô tận cảm giác nhục nhã, cơ hồ đã đem cả người hắn cho hoàn toàn che mất.
Xem như đại càn vương triều hoàng thất lao tổ, đại càn vương triều tông trưởng,
Lý Thị Tam Tổ thân phận địa vị còn bày ở nơi này,
có thể không chút khách khí nói, chỉ cần hắn một câu liền có thể phế bỏ đại càn vương triều hoàng đế,
chỉ cần hắn một câu liền có thể khắc lập tân đế.
Đây cũng là Lý Thị Tam Tổ chỗ kinh khủng.
Nhưng hôm nay ngược lại tốt, thế mà giống đầu thịt dê sọ sâu nướng dường như, bị người cho đính tại nguyên địa, không cách nào động đậy.
Ngươi cái này bất hiếu tử tôn, ngươi thế mà cấu kết người ngoài, giết hại ta đại càn vương triều hoàng thất lao tổ, ngươi chết không yên lành.
Mặc kệ các ngươi đến tuột cùng là người phương nào, dám can đảm cùng ta đại càn vương triều hoàng thất là địch, ta đại càn vương triều hoàng thất đều cùng các ngươi không chết không thôi.
Cái phản ứng còn lại mấy vị đại càn vương triều hoàng thất lao tổ, nhìn thấy cái loại này tình huống, không khỏi hùng hùng hổ hổ, đầy ngập phẫn hận, hận không thể đem Lý Trường Sinh cho chém thành muôn mảnh.
Các ngươi tùy ý Diệp gia phạm thượng làm loạn, hòa loạn triều cương, không quan tâm.
Tùy ý tông môn thế lực cưới tại triều đình trên cổ đi vệ sinh, nhắm mắt làm ngơ.
Tùy ý ngoại tộc phiên bang thế lực đại quy mô sầm lấn, đại càn vương triều từ đầu đến cuối thờ ơ.
Chấm là đại càn vương triều hoàng đế lập chí cải cách lại trị, trọng trấn triều cương, dương ta đại càn vương triều quốc uy, các ngươi cái này nằm cái lao tặc còn dám rống rạc, muốn chấm tính mệnh.
Giống các ngươi loại này loại người cổ hủ sống trên đời, cũng là lãng phí cơm, ô nhiễm không khí.
Nói, Lý Trường Sinh rút ra bên hông thái a kiếm.
Ngay trước mấy vị đại càn vương triều hoàng thất lao tổ mặt, tay nâng kiếm rơi.
Nương theo lấy một đạo kiếm mang lấp lóe mà ra, vị này mắng hung nhất là phách lối đại càn vương triều hoàng thất lao tổ Lý Thị Tam Tổ, liền bị Lý Trường Sinh vô tình chém tới đầu lâu.
Máu tươi văng khắp nơi.
Một quả tròn vo đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, loại kia nhìn thấy mà giật mình, thảm không nỡ nhìn bộ dáng.
Lập tức đem bốn vị đại càn vương triều hoàng thất lao tổ dọa đến chân tay luống cuống, sắc mặt trắng bệch.
Vừa rồi hùng hùng hổ hổ phách lối khí diễm, lập tức tan thành mây khói.
Vốn cho là các ngươi còn có thể một mực kiên cường xuống dưới, hiện tại xem ra là chấm coi trọng các ngươi.
Các ngươi cùng những cái kia tham sống sợ chết chi đồ, chẳng có gì ghê gớm.
Đã như vậy, Lý Trường Sinh lặng lặng quét mắt, trước mắt bốn vị đại càn vương triều hoàng thất lao tổ mặt, không biểu lộ nói chấm đại càn vương triều tân đế, cung thỉnh mời lao tổ thăng thiên.
Cung thỉnh lão tổ thăng thiên.
Cung thỉnh lão tổ thăng thiên.
Nhận được mệnh lệnh, Tào Chính Tuần cùng Vũ Hóa Điền hai người, căn bản cũng không có bất kỳ khách khí.
Tào Chính Tuần thiên cương nguyên khí, nhanh chóng hướng bên cạnh một vị hoàng thất lao tổ giết tới.
Vũ Hóa Điền trong tay tản mát ra nghìn vạn đạo kiếm quang, cũng khóa chặt địch nhân của mình.
Cùng lúc đó, dấu ở phía sau màn Tiết Nhân Quý, cơ trong tay phương thiên hỏa kích, mạnh mẽ đập đi lên.
Vừa rồi chính là Tiết Nhân Quý tại phía sau màn đắp cung bắn tên, khóa chặt Lý Thị Tam Tổ.
Mới có thể một tiễn khắc địch, thừa dịp Lý Thị Tam Tổ không có bất kỳ cái gì phòng bị thời điểm, muốn đối phương tính mệnh.
Đối mặt ba vị đại tông sư cường giả hung hăng chuyển vận, đã hoàn toàn táng đảm bốn vị hoàng thất lão tổ, căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào năng lực.
Lý Trường Sinh, ngươi cấu kết người ngoài, giết hại lão tổ, ngươi chết không yên lành.
Ma đầu, ngươi khẳng định là bị ma đầu đoạt xá, ngươi chính là họa loạn ta đại càn vương triều căn nguyên.
Lý Trường Sinh, ngươi thu tay lại à, lạc đường biết quay lại, gắn liền với thời gian chưa muộn, ngươi như mắc thêm lỗi lầm nữa, nhất định vạn kiếp bất phục.
Nhìn xem mấy cái này lão gia hỏa sắp chết đến nơi, còn tại hùng hùng hổ hổ, Lý Trường Sinh đều có chút bó tay rồi.
Đều nói sống được càng lâu, tư tưởng càng già.
Mấy câu nói đó đặt ở trước mắt những này lão ngoan cố trên thân, có thể nói là chân thực khắc họa.
Năm người này đối đại càn vương triều hoàng thất trung thành, không thể nghi ngờ.
Điểm này, Lý Trường Sinh không có bất kỳ hoài nghi gì.
Nếu như đại càn vương triều hoàng thất thật tới sinh tử tồn vong trước mắt, cần bọn hắn năm người kính dâng tính mệnh.
Lý Trường Sinh tin tưởng,
bọn hắn cũng biết không chút do dự ném đầu lâu vậy nhiệt huyết.
Có thể cho dù như thế, Lý Trường Sinh cũng không dự định giữ lại bọn hắn.
Cho dù là bọn họ đối đại càn vương triều trung thành tuyệt đối,
cho dù là bọn họ xem như đại tông sư cường giả, giữ lại những người này chỉ có thể hậu hoạn vô tận.
Hơn nữa tại sự cảm nhận của bọn họ ở trong, căn bản cũng không có làm hoàng đem hoàng quyền coi là chuyện to tát.
Bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ bao trùm tại hoàng quyền phía trên.
Lý Trường Sinh chính là muốn dùng những người này máu tươi,
nói cho hết thảy mọi người,
hắn Lý Trường Sinh,
đại càn vương triều hoàng đế,
luôn xuất pháp ủy,
mình chính là thánh chỉ,
chính là không được có bất kỳ vi phạm.
Vi phạm chấm,
bất luận là ai,
chờ đợi đối phương kết quả, đều chính là chết không có chỗ chôn.
Nương theo lấy Tiết Nhân Quý cùng Tào Chính Thuần mấy người mãnh liệt xuất kích,
còn sót lại bốn vị hoàng thất lão tổ, cuối cùng vẫn mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ngã xuống vũng máu ở trong, cứ như vậy vứt bỏ quý giá tính mệnh.
Ầm ầm,
ngay tại Tào Chính Thuần tự tay giải quyết một vị hoàng thất lão tổ thời điểm, đột nhiên lòng có cảm ngộ.
Tại cùng hoàng thất lão tổ trong chiến đấu, thế mà đụng chạm đến chính mình cảnh giới bình chướng, thành công phá vỡ cái này thứ nhất bình chướng, đột phá đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới.
Nhìn đến đây, Lý Trường Sinh cũng mang ý nhẹ gật đầu.
Dưới mắt Lý Trường Sinh trong tay, mặc dù nắm giữ ba vị đại tông sư cường giả, nhưng làm Lý Trường Sinh thủ hạ thực lực cường đại nhất Tiết Nhân Quý, hắn định nghĩa vẫn là võ tướng loại hình.
Giống thanh lý triều đình, giang hồ môn phái võ lâm, vẫn là phải dựa vào Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điền bọn người đi hoàn thành.
Bây giờ Tào Chính Thuần thực lực có chỗ tăng lên, đối Lý Trường Sinh mà nói, trong tay mình nội tình cũng sẽ có điều tăng lên. Truyền lệnh xuống, chiêu cáo thiên hạ, năm vị hoàng thất lao tổ bởi vì bất mãn chấm leo lên hoàng vị, sầu não bất ức, cuối cùng hy sinh vì nghĩa lớn, tập thể thăng thiên, đi làm bạn tiên hoàng. Quét mắt trước mắt năm cố thi thể, Lý Trường Sinh không chút do dự, lần nữa hạ đạt một cái mệnh lệnh. Nghe được nhà mình hoàng đế bệ hạ đạo mệnh lệnh này, bất luận là Tào Chính Thuần vẫn là Vũ Hóa Điển đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hai người lẫn nhau đều phát giác được đối phương trên mặt nghi, dường như căn bản cũng không dám tin, vì sao nhà mình hoàng đế bệ hạ sẽ ban bố cái mệnh lệnh này. Nhưng đối với hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, Tào Chính Thuần hai người đều là nói gì nghe nấy, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Lý Trường Sinh khẽ miệng cuốn lên một vệt đường cong, toát ra một chút nụ cười ý vị thâm trường. Đã mất đi năm vị hoàng thất lao tổ cưỡng ép trấn áp, bất luận giang hồ võ lâm vẫn là địa phương thế lực, đều khó có khả năng an ổn. Tin tưởng những cái kia vốn là muốn nhảy ra, nhưng lại không dám nhảy ra như quỷ xà thần, lần này sẽ toàn bộ nhảy ra. Vừa vận thông qua một lần đại thanh tẩy, một lần đại sát lục, nhường giang hồ võ lâm cùng trong triều đình bên ngoài hoàn toàn an định lại. Lý Trường Sinh dường như dự liệu được, một trận càng lớn bao tố sắp có tới. Chương 27, các phương phản ứng chương 27, các phương phản ứng nương theo lấy tân đế đăng cơ, cải nguyên mở hoàng thánh chỉ ban bố ra ngoài. Lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng truyền khắp đại càn vương triều các nơi. Ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian, đại đường vương triều các nơi phương quan biên, phiên vương thế lực, chú quân tướng quân, thế gia đại tộc, tông môn thế lực, liền toàn bộ đều nhận được đại càn vương triều lục hoàng tử đăng cơ xưng đế tin tức. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, tin tức này nhanh chóng nổ bể ra đến, đã tại giang hồ võ lâm cùng các nơi thế lực ở giữa, đưa tới sóng to gió lớn. Lạc Vân Tông, cái gì? Ngươi nói cái gì? Kế thừa đại càn vương triều hoàng vị thế mà lại là lục hoàng tử Lý Trường Sinh. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử tình huống của bọn hắn như thế nào? Không phải rất nhiều hoàng tử tranh đoạt vị trí này, tại sao lại đến phiên lục hoàng tử? Phụ thân ta cùng Diệp gia chẳng lẽ quanh tay đứng nhìn, tùy ý Lý Trường Sinh cướp đoạt hoàng vị sao? Đại sảnh ở trong, Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Khải vỗ bàn đứng dậy, trên mặt đều trải rộng hoảng sợ vẻ mặt. Xuất hiện tại Diệp Trạch Khải trước mặt mấy tên nam tử hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, há to miệng, cuối cùng chẳng hề nói một câu ra. Mọi người đều biết, vị này Lạc Vân Tông tông chủ Diệp Trạch Khải chính là đương triều Tả tướng Tam Nhi tử. Có tầng này quan hệ tại, cũng đã định trước Lạc Vân Tông sẽ cùng Tả tướng khóa lại cùng một chỗ, sẽ cùng Diệp gia buộc chung một chỗ. Diệp gia xem như đại càn vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, thâm căn cổ đế, thực lực cường hãn. Lạc Vân Tông nguyên bản là Diệp gia một vị lão tổ khai sáng tông môn, bọn hắn nguyên bản là quan hệ không ít tồn tại. Nếu như dựa theo Diệp gia mưu đồ, đẩy nhị hoàng tử thượng vị, Diệp gia tại phía sau màn thao túng triều cương, bọn hắn Lạc Vân Tông tự nhiên cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà tất cả kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa, bọn hắn căn bản liền không có nghĩ đến tân đế thế mà lại là không có tiếng tăm gì lục hoàng tử Lý Trường Sinh. Khởi bẩm tông chủ, kinh thành chuyển đến cấp tốc văn thư. Đúng vào lúc này, một gã Lạc Vân Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy bối rối, lộn nhào lảo đảo nghiêng ngã xuống vào. Làm Diệp Trạch Khải mở ra văn thư nhìn thấy nội dung bên trong, gương mặt dán mua kia trải rộng hoảng sợ, cả người sủi lơ ngồi dưới đất. Chỉ thấy văn thư bên trên tình lình biết 6 cái chữ lớn: Tả tướng chết, Diệp gia diệt. Đáng chết Lý Trường Sinh, ngươi cậu tặc kia, giết phụ thân ta, diệt ta Diệp gia, ta Diệp Trạch Khải cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nắm chặt trong tay sách lụa, Diệp Trạch Khải toàn bộ thân hình đều run run rẩy rẩy, hét lớn một tiếng, lập tức đi mời thiếu tông chủ tới. Không bao lâu, một vị tuổi còn trẻ thiếu niên liền tới đại điện trước mặt. Lý Trường Ẩn tham kiến sư tôn, không biết sư tôn có gì phân phó. Lý Trường Ẩn, hôm nay ngay trước Lạc Vân Tông tất cả trưởng lão mặt, bản tọa phải nói cho ngươi một cái chân tướng. Nhìn qua trước mắt Lý Trường Ẩn cùng Lạc Vân Tông một đám trưởng lão, Diệp Trạch Khải không e dè nói thật cho ngươi biết, ngươi chính là đường kim lớn hướng đại càn vương triều tiên đế thứ 10 lục tử, trên người của ngươi không chỉ có chạy xuôi ta Diệp gia huyết mạch, càng là chạy xuôi đại càn vương triều hoàng thất huyết mạch. Bây giờ Lý Trường Sinh âm nhu xóa bị, thí huynh giết đệ, tội ác tày trời, thần tiên có vẫn, bản tọa dự định liên hợp thiên hạ hữu thức chi sĩ, thảo phạt hôn quân, nâng đỡ ngươi thừa vị. Đại càn vương triều Triệu gia, xem như đại càn vương triều tứ đại thế gia đại tộc một trong, Triệu gia lực lượng cũng là gần với Diệp gia tồn tại. Tứ hoàng tử bị giết, chúng ta ủng hộ hắn 8000 tư binh cũng toàn bộ chết bởi hỗn chiến ở trong. Không chỉ có như thế, Tả tướng sinh tử, Diệp gia ở kinh thành thế lực bị người nổ tận gốc. Làm Triệu gia gia chủ tuyên bố quy tắc này tin tức động trời thời điểm, Triệu gia cao tầng cả đám đều trải rộng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ mặt. Dường như căn bản cũng không dám tin tưởng, như thế kinh thiên sự thật. Gia chủ, đã tứ hoàng tử con đường kia không thể tuyển, chúng ta phải chăng muốn lại lần nữa đế trên thân bắt đầu, dù sao tân đế đăng cơ, bây giờ đang cần nhân thủ, nếu là từ chúng ta giúp ổn định triều cương. Không cần. Triệu gia gia chủ gương mặt giản mua kia bên trên, mang theo vài phần nụ cười quỷ dị, Diệp gia xem như lại cản vương triều đệ nhất thế gia đại tộc, thâm căn cổ đế, như thế nào dễ dàng như vậy bị tùy tiện hủy diệt mất. Lão gia hỏa kia đại nhi tử, xem như đại cản vương triều Trinh Tây tướng quân nắm giữ 20 vạn Trinh Tây đại quân, Tam nhi tử xem như Lạc Vân Tông tông chủ, nắm giữ lấy Lạc Vân Tông lực lượng khổng lồ, còn có một vị đại tông sư cường giả tương trợ. Liên đệ Diệp gia còn sót lại thế lực, cùng tân đế đánh nhau chết sống, chúng ta Triệu gia ở sau lưng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta từ ngàn năm nay, ta Triệu gia một mực bị Diệp gia gắt gao ngăn chặn, vừa rồi được một cái Triệu lão hai xưng hảo, bây giờ cũng nên chúng ta cá mặn xoay người, trở thành đại càn vương triều đệ nhất thế gia đại tộc. Đang khi nói chuyện đồng thời, Triệu gia gia chủ trong ánh mắt kia cô gọi là dã tâm cảm xúc, rốt cuộc không kìm được, vô cùng sống động. Đại càn vương triều, tây bộ quần sơn chỗ. Trinh Tây tướng quân đại doanh ở trong, Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương một thân một mình ngồi doanh trại ở trong. Rất nhiều sách văn, nguồn ngang lộn xộn trưng bày khắp nơi lộn xộn. Mấy cái vỏ chai rượu tử, không có kết cấu gì nằm trên mặt đất. Toàn bộ doanh trại một mảnh hỗn độn. Vị này tả tướng chi tử, lúc trước xuất lĩnh 20 vạn đại quân, thảo phạt thổ phồn Trinh Tây tướng quân Diệp Trạch Cương, căn bản liền không có ngày xưa uy phong lấm lẫm, trong ánh mắt đều mang mấy phần đổi phế khí tượng, cặp kia tràn ngập tơ máu ánh mắt mang theo mấy phần không cam lòng, càng nhiều vẫn là phẫn hận. Không nghĩ tới bị ném ở biên quan 20 năm phế vật lục hoàng tử Lý Trường Sinh, thế mà lại lực lượng mới xuất hiện, xuất đại quân giết vào kinh thành. Không chỉ có chém giết rất nhiều hoàng tử, ngay cả phụ thân ta đương triều tả tướng cũng đánh mất tặc tử chi thủ, ta Diệp gia tức thì bị nổ tận gốc. Lấy Lý Trường Sinh tâm ngoan thủ lạt tính cách, chỉ sợ bước kế tiếp liền phải trừng trị ta. Xong đời, hoàn toàn xong đời. Căn cứ kinh thành thám mã hồi báo, vị này mới đăng cơ lục hoàng tử Lý Trường Sinh thật là một vị tâm ngoan thủ lạt, ra tay vô tình tồn tại. Tại Lý Trường Sinh đăng cơ cùng ngày, Diệp gia toàn tộc trên dưới mấy ngàn nhân khẩu toàn bộ bị giết. Ngay cả kinh thành ở trong rất nhiều hoàng tử phủ đệ đều bị cướp sạch, nam nữ lao ấu, toàn bộ đều chết oan chết uổng. Thậm chí là liền còn tại tã lót ở trong hài tử cũng không từng được thả. Toàn bộ kinh thành cũng sớm đã máu chảy thành sông. Tin tức này truyền đến, nhường Diệp Trạch Cương lập tức liền có loại lo sợ bất an cảm giác, hoảng sợ không thể cả ngày. Diệp Trạch Cương cũng không phải không có nghĩ qua, xuất linh trong tay 20 vạn Trình Tây đại quân đánh về Trường An, vì mình phụ thân tả tướng báo thù rửa hận, là Diệp gia người báo thù rửa hận. Làm sao Diệp Trạch Cương chính là loại kia ăn chơi thiếu gia, không ôm chí lớn tồn tại. Nếu không phải ỷ vào Diệp gia tấm chiêu bài này, lấy Diệp Trạch Cương năng lực, căn bản cũng không có tư cách chỉ huy 20 vạn Trình Tây đại quân. Còn nữa mà nói, Lý Trường Sinh đã đăng cơ xứng đế, nắm trong tay đại lượng quân đội. Chỉ bằng trong tay mình 20 vạn đại quân, cũng hoàn toàn lật không nổi sóng. Thì càng không cần phải nói, trong tay đối phương còn nắm giữ đại tông sư cấp bậc cường giả. Một khi thật đánh nhau, chỉ sợ hắn Diệp Trạch Cương cũng là giữ nhiều lành ít. Đại công tử, Diệp gia toàn tộc trên dưới mấy ngàn nhân khẩu đều bị hôn quân giết đi, chẳng lẽ ngươi thật muốn ngồi chờ chết, trở thành dê đợi làm thịt sao? Ai? Là ai ở nơi đó? Sau lưng xảy ra bất ngờ truyền đến thanh âm, nhường Diệp Trạch Cương lập tức tỉnh táo lại. Trong ánh mắt toát ra một câu nguy hiểm quan mang, nhanh chóng rút ra bội kiếm bên hông. Mặt mũi tràn đầy đề phòng, nhìn chòng chọc vào người tới. Đệ muội, lại là ngươi. Sau khi hắn nhìn thấy tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt thời điểm, Diệp Trạch Cương không khỏi con ngươi thích chặt, trên mặt đều mang mấy phần không thể tin.